Chương 1871, ta đoán hắn đã chết. Chương 1871, ta đoán hắn đã chết. Bao xuống nguyên một chiếc lâu thuyền, cần không nhỏ tài lực. Mà đây Bạch Tỷ công tử ca hiển nhiên không có dạng này tài lực. Thế là hắn khí cấp bại phôi nói, ngươi có phải hay không cảm thấy bản công tử không có tiền? Người lái đò lật ra cái cực kỳ bạch nhãn, có tiền ngươi liền lấy ra đến, vấp đã nói a. Bạch Tỷ công tử ca càng tức giận. Từng thanh ở trên lưng cái kia đem dùng để trang trí văn kiếm, chỉ là hắn không có rút ra dũng khí, chỉ hung dữ trừng mắt người lái đò, chờ đến nghi ngờ giàn quận, bản công tử nhất định tìm người làm ngươi. Người lái đò cười hắc hắc, không có coi ra gì. Bạch Tỷ công tử ca tức bực dậm chân, cuối cùng thực sự không biết nên như thế nào phát tiết, liền đem ánh mắt nhắm ngay cái kia ba tên mặc áo con nam nhân. Mấy cái chuột, thật sự là cách đắp người. Tiếng nói rơi xuống đất, bên trái mặt gầy hắn tử nhướng mày. Ngươi nói cái gì? Có gan lặp lại lần nữa? Có thể là ba người mặc áo hạt tại lôi thôi nguyên nhân. Cái kia Bạch Tỷ công tử ca căn bản không đem bọn hắn coi ra gì, ngang ngược càn rỡ nói, mấy cái chuột, cách đắp người, ta lặp lại lần nữa thế nào? Mặt gầy hắn tử mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, đưa tay liền đem trên lưng bảo đao rút ra một nửa. Cũng may là dẫn đầu mặt sẹo hán tử để lại hắn tay, cũng lắc đầu nói, chó sủa, ngươi cũng muốn đi theo gọi. Mặt gầy hán tử cắn răng, đem thân đao thu hồi, cuối cùng chỉ hướng bên cạnh gắt một cái, mắt chó coi thường người khác đồ chơi, không phải ta đại ca lôi kéo, ngươi cái cầu vật đã chết 100 lần. Cái kia Bạch Tỷ công tử ca còn muốn nói điều gì? Mặt gầy hán tử đột nhiên tản mát ra sát khí, hung hăng chừng trở về. Bạch Tỷ công tử ca xem chừng cũng là nuông chiều từ bé gia đình bạo ngược chủ, chưa hề gặp phải dạng này ngon nhân. Lúc này liền dọa đến sắc mặt tái nhợt không có ngôn ngữ, thật sự là muốn chết. Bên này trên thuyền, Hứa Trường Uy đột nhiên tình lình mở miệng. Lục Thiên Minh cười cười, gia hỏa này chỉ sợ đã là cái người chết. Hứa Trường Uy ngạc nhiên, cớ gì nói ra lời ấy? Lục Thiên Minh hướng bên phải cái kia một mực không nói chuyện, nhìn qua thậm chí có chút ngây thơ chân thành mặt tròn đại hán chép miệng. Người kia, toàn bộ quá trình bên trong trên mặt không có quá nhiều cảm xúc biến hóa, vẫn nhìn như vậy giống như tùy ý nhìn chằm chằm Bạch Tỷ công tử ca nhìn, ta phỏng đoán, hắn trong đầu đã đang tự hỏi thế nào giết người. Hứa Trường Uy nghe vậy nhìn chằm chằm viên kia mặt hán tử đánh nhìn. Phát hiện người sau quả nhiên như Lục Thiên Minh nói như thế, bất động thanh sắc, chỉ dùng đôi mắt nhìn như tùy ý liếc nhìn Bạch Tỷ công tử ca. Cái này người, chỉ sợ là trong ba người tàn nhẫn nhất. Hứa Trường Uy suy đoán nói. Lục Thiên Minh cười cười, chúng ta có thể rửa mắt mà đợi. Nghi ngờ giang rất rộng, rộng đến có thể chứa được 5-6 chiếc cỡ lớn lâu thuyền song hành. Với lại không biết nguyên nhân gì, nghi ngờ giang dòng nước cũng không phải là rất chảy xiết, có thể làm cho thuyền khách nhóm rất bình ổn trên thuyền ngắm cảnh. Hai bên bờ cảnh sắc cũng thực không tệ. Thanh sơn tại trong tầm mắt không ngừng lui lại, giống như là lâu thuyền tại một bức biết di động tranh sơn thủy bên trong ghé qua. Đương nhiên, Lục Thiên Minh nhìn qua quá nhiều cảnh, cho nên không biết quá lưu ý những cái kia nhìn lâu sẽ cảm thấy nhàm chán sơn thủy. Hắn càng để ý sát vách lâu thuyền bên trên ba cái kia xuyên áo hán tử cùng lay động núi nô. Cùng Bạch Tỷ công tử ca đến cùng lúc nào chết? Sở dĩ chắc chắn Bạch Tỷ công tử ca nhất định sẽ chết, ngoại trừ bởi vì viên kia mặt hán tử quá phận yên tĩnh cử chỉ bên ngoài, cũng bởi vì Bạch Tỷ công tử ca tốt vết sẹo quên đau nhức. Thuyền hành sau 2 canh giờ, thấy ba cái kia xuyên áo hán tử thủy chung không tìm đến mình phiền phức, hắn lại bắt đầu gây chuyện, thỉnh thoảng cổ động những người khác đối với ba người trên thân mùi thối tiến hành công kích. Đương nhiên, có trước đó tao ngộ, hắn lại không có nói chuyện lừa tiếng, đều là lặng lẽ giật dây người khác. Khả năng cũng là bởi vì ba cái kia hán tử trên thân mùi mồ hôi bẩn thực sự quá nồng đậm. Thật là có không ít người bởi vì Bạch Tỷ hán tử cổ động, bắt đầu lớn tiếng nghị luận đứng lên. Phàn nàn âm thanh nhiều, người lái đò cũng không có biện pháp, chỉ có thể kiên trì đi vào ba cái kia hán tử trước mặt. Hắn đầu tiên là liếc qua ngồi dưới đất nghỉ ngơi lay động núi nô, tiếp lấy cẩn thận từng ly từng tí sáng làm đầu mặt sẹo hán tử nói ra, hảo hán, không phải ta muốn tìm bọn các ngươi gốc dạng, thật sự là lớn ra tiếng oán than dậy đất, ngươi nhìn dạng này được không? Ta cho các ngươi đem vé tàu tiền miễn đi, làm phiền các ngươi rời bước đến đuôi thuyền nghỉ ngơi như thế nào? Người lái đò lộ ra phi thường khách khí, rất rõ ràng biết trước mặt mấy người kia có bao nhiêu lợi hại, có lẽ là lo lắng đối phương hiểu lầm mình. Hắn lại tranh thủ thời gian nói bổ sung, với lại sau này mấy ngày 3 bữa cơm, ta cũng cho các ngươi miễn phí. Dạng này điều kiện, có thể nói là cho đủ thành ý, chỉ là cái kia mặt sẹo hán tử cũng không cảm kích. Bất quá nhưng cũng không có làm khó người lái đò. Chỉ thấy hắn lấy tay từ hông bên trên lấy ra một cái túi tiền, đưa tới người lái đò trong tay. Ta có một cái càng tốt hơn đề nghị, trên thuyền tất cả mọi người vé tàu, cùng mấy ngày kế tiếp ăn ở phí tổn, ta toàn bộ mời, điều kiện là để bọn hắn không nên nói nữa ba huynh đệ chúng ta trên thân thối không ngửi được như thế nào. Người lái đò nhìn liếc mắt trên tay túi tiền, hơi có chút khổ sở nói, hảo hán, ngài khẳng khái để ta rất là cảm xúc, nhưng ta là người làm ăn, mỗi ngày tân tân khổ khổ cũng liền kiếm điểm nuôi sống gia đình tiền, hiện tại trên thuyền có gần 100 người, ta nếu là đáp ứng ngươi, đây phí tổn chỉ sợ là may mà của lót. Nói còn chưa dứt lời, mặt sẹo hán tử hướng túi tiền chép miệng, ngươi mở ra trước nhìn kỹ hắn nói, biết đối phương không dễ chọc, người lái đò không thể không làm theo. Nhưng mà chờ hắn mở ra túi tiền sau, con mắt lập tức liền sáng lên đứng lên, vàng kim, vàng, người lái đò giật mình nói, đây điểm vàng hẳn là đủ đi. Mặt sẹo hán tử cười nói, người lái đò cười ha hả gật đầu, cũng hướng mặt sẹo hán tử chắp tay, hảo hán thật sự là tính tình bên trong người, ngươi yên tâm, một hồi nếu ai lại nói với các ngươi ba đã bốn, ta đem hắn ném tới trong nước đi. Nói xong, người lái đò lập tức đề cao âm lượng, hướng đám người hô to, chư vị, các ngươi vé tàu tiền cùng sau này mấy ngày ăn ngủ phí tổn đều từ vị này hảo hán bao hết, được người khác chỗ tốt, hy vọng mọi người có thể bao ở mình miệng, xin mời mọi người có chút nhãn lực độc đáo. Lời này vừa nói ra, lâu thuyền bên trên đầu tiên là an tĩnh phút chốc, có thể lập tức lại bộc phát ra một mảnh tiếng hoan hô. Dù sao bánh từ trên trời rớt xuống loại chuyện này thật gặp, ai lại sẽ cự tuyệt đâu? Chỉ có cái kia Bạch Tỷ công tử ca không thế nào chịu phục. Lúc này liền không nhanh nói, ai mà thèm mấy cái kia tiền bẩn, không nên đem bản công tử tính ở bên trong, ta không kèm cái kia vài bữa cơm hạt bụi. Người lái đỏ nghe vậy nhíu mày lại, lúc này liền nhỏ giọng mắng, quả nhiên là cái bao cỏ. Mà trước đó cùng Bạch Tỷ công tử ca phát sinh xung đột mặt gầy hán tử là cái hướng tính tình. Sau khi nghe đứng lên đến lại muốn rút dao, lại đột nhiên nghe nói viên kia mặt hán tử nhỏ giọng nói, nhị ca, không thể. Có thể là không nghĩ tới bản thân tam đệ lại đột nhiên nói chuyện. Mặt gầy hán tử ngẩn người, bất quá lập tức cũng lộ ra một bộ sảng khoái nụ cười. Đã tam đệ đều mở miệng, vậy ta liền không lại cùng cái kia cậu vật so đo. Nói xong, hắn yên tĩnh ngồi xuống, thậm chí còn vui vẻ lắc lắc đầu. Về phần Lục Thiên Minh bọn hắn bên này, cũng không nghe thấy sát vách trên thuyền quá nhiều cụ thể đối thoại, chỉ thấy được mặt sẹo hán tử xuất thủ xa xỉ. Thế là Lục Thiên Minh hiếu kỳ nói, muốn bán lay động núi nô, rất kiếm tiền sao? Hứa Trường Uy chợt lười nói, cũng không, một cái lay động núi nô giá cả, ta gặp qua bán được 1000 cái trên trời tiền. Chương 1872, họa từ miệng mà ra. Chương 1872, họa từ miệng mà ra, một cái lay động núi nô có thể bán 1000 cái trên trời tiền. Lục Thiên Minh nghẹn họng nhìn chân chối, ánh mắt kìm lòng không được liền chuyển đến sát vách lâu thuyền bên trên. Cái kia ngồi tại thuyền xuôi theo một bên, thủy chung không nói một lời to con, lúc này ở Lục Thiên Minh trong mắt, đó là một đống trên trời tiền. Biết cái kia mặt xẻo nam vì cái gì xuất thủ rộng rãi a? Xem chừng bọn hắn cũng không phải lần đầu tiên tiến vào cuối cùng lạnh mà bắt lay động núi nô. Hứa Trường Uy suy đoán nói, đáng tiếc đạo đức bên trên ta qua không được tâm lý cửa này, bằng không thì ta cũng muốn đi làm đầy mánh khỏe. Lục Thiên Minh có chút ít cảm khái nói. Hứa Trường Uy nghe vậy cười, ngươi cho rằng đây đi khi như thế tốt làm? Không nói đến cái kia cuối cùng lạnh mà hoàn cảnh có bao nhiêu ác liệt, cho dù ngươi có thể tìm tới lay động núi nô nhóm cư trú vị trí, cũng thành công bắt được trong đó một cái, ngươi biết đem bọn hắn dây an toàn trở về phải gánh vác bao nhiêu phong hiểm sao? Lục Thiên Minh nhíu mày, một đống di động trên trời tiền, ai thấy không thèm, không có chút thực lực cùng bất khí, vẫn thật là làm không được loại sự tình này. Hơi ngưng lại, Lục Thiên Minh lại hỏi, vì cái gì bọn hắn một mực mặc áo con? Chẳng lẽ không nóng sao? Hứa Trường Uy giải thích nói, bởi vì cho dù là bên trên tam cảnh tu hành giả, cũng sẽ bị cuối cùng lạnh mà hàn ý xâm nhập, dù cho ra cuối cùng lạnh mà, cũng cần nhất định thời gian đến khôi phục, ngươi tin hay không? Nếu như bọn hắn hiện tại đem áo con cởi ra, dù là tại loại này ngày nắng chói chang dưới, cũng biết lạnh đến run lẩy bẩy. Lục Thiên Minh nhìn về phía sát vách lâu thuyền, cái kia lay động núi nô lại thẳng chỉ mặc một bộ áo mỏng, chẳng lẽ bọn hắn sẽ không nhận cuối cùng lạnh mà hàn ý ảnh hưởng sao? Mấy bạn năm sinh sôi sinh tức, hàn ý đã sớm cùng bọn hắn hòa làm một thể, tự nhiên là không sợ. Hứa Trường Uy trả lời. Hai người trò chuyện một chút, trời dần dần đen xuống tới. Chạm vạng tối cuối cùng một tia ánh nắng bị viễn sơn thôn vệ về sau, lâu thuyền bên trên sáng lên đèn lồng. Ánh đèn theo lâu thuyền chập trùng mà phập phồng, khiến cho toàn bộ mặt sông nhìn qua đèn đốt sáng trưng. Nhưng là Lục Thiên Minh biết, xinh đẹp như vậy chẳng cảnh, chính là người nào đó đời này cuối cùng bản thân nhìn thấy hình ảnh. Trời hoàn toàn tối thấu về sau, một đạo kim quang bay ra, rơi vào sát vách lâu thuyền bên trên. Khi mọi âm thanh yên tĩnh, cơ hồ tất cả mọi người đều ngủ lấy về sau, ngồi tại đuôi thuyền nghỉ ngơi mặt tròn hán tử, trong lúc bất chợt đứng lên đến, rõ ràng nhắm mắt lại nhìn qua đã ngủ mặt xẻo hán tử đột nhiên mở mắt ra. Ngươi làm cái gì, lao tam? Mặt tròn hán tử đem vạt áo mò lên, lộ ra treo ở trên ngai lưng đòn đao. Giết người! Mặt xẻo hán tử nhíu mày lại, cùng một đầu sủa y ngỏi cậu chấp nhận. Mặt tròn hán tử trầm giọng trả lời, ta không muốn cùng cậu kiến thức, nhưng ngươi nếu không còn nó sẽ một mực ở trước mặt ngươi gọi, rất đáng ghét. Mặt xẻo hán tử trầm mặc, chốc lát sau chân thành nói, làm sạch sẽ một điểm, tại đây lay động núi nô tuột tay trước kia, không thể quá mức lộ ra. Mặt tròn hán tử gật gật đầu, hướng buồng nhỏ trên tàu chỗ đi đến. Bên cạnh mặt gầy hán tử cười hắc hắc, vẫn là lao tam quả quyết trầm ổn, đại ca, ngươi cỡ nào học một ít lao tam. Mặt xẻo hán tử trừng mặt gầy hán tử liếc mắt, tiếp lấy âm thanh lạnh lùng nói, tranh thủ thời gian đi ngủ. Mặt gầy hán tử thở dài, ngủ không được á đại ca, trên thân rất lạnh. Mặt xẻo hán tử biểu lộ nhu hòa xuống tới, vất vả làm xong đây một đơn, chúng ta nghỉ ngơi mấy năm. Mặt gầy hán tử nết miệng cười cười, khách khí đại ca. Mặt xẻo hán tử đưa tay vỗ vào nhà mình huynh đệ bà bay, không nói nữa cái gì. Một bên khác, mặt tròn hán tử đã âm thầm vào trong khoang thuyền. Thời tiết tốt, cảnh sắc đẹp, người tâm tình cũng sẽ tốt. Lúc chạm vào tối, cơ hồ tất cả người uống hết đi rượu, cho nên giờ phút này trong khoang thuyền tràn ngập một cỗ nồng đậm rượu vị. Có mấy cái buồn ngủ thuyền viên tại nơi thang lầu đứng gác tuần dạng. Mặt tròn hán tử thế nhưng là có thể đi vào cuối cùng lạnh mà bắt lấy lay động núi nô tồn tại. Đây điểm cảnh giới trình độ, với hắn mà nói thùng rỗng kêu to. Cái chân nhọn như vậy nhẹ nhẹ một điểm, hắn liền vô thanh vô tức xuất hiện ở lầu 2. Mà mấy cái kia thuyền viên chỉ là chớp chớp nặng nề mí mắt. Mặt tròn hán tử rơi xuống đất về sau, thuận theo nhất tới gần bên trong một gian phòng khách sờ soạng. Hắn tốc độ rõ ràng không chậm, nhưng không có phát ra cái gì tiếng bước chân. Không nhiều sẽ, hắn liền tới đến nhất gần bên trong gian kia phòng khách cổng. Lỗ hai gian cửa phòng ngừng phút chốc, hắn lấy ra một cây sắt ký, cũng không gặp hắn làm sao động tác, cửa phòng liền bị hắn từ bên ngoài mở ra một cái khe hở. Gián khe hở chui vào về sau, hắn lại nhẹ nhàng đem cửa phòng cài đóng. Toàn bộ quá trình chỉ có cửa phòng phát ra một tiếng rất nhỏ két âm thanh, còn chưa đủ lấy đem bên trong đi ngủ người đánh thức. Mặt tròn hán tử quét một vòng, lập tức phát hiện Bạch Tí công tử ca. Người sau hẳn là uống đến quá nhiều nguyên nhân, không có cởi quần áo, cứ như vậy ngã chồng vó nằm ở trên giường. Mặt tròn hán tử đi tới gần, từ trong ngực móc ra một cái bình nhỏ, mở ra nắp bình, phóng tới Bạch Tí công tử ca cái mũi phía dưới. Không nhiều sẽ. Bạch Tí công tử ca đình chỉ tiếng ấy, trên mặt cơ bắp dần dần lỏng. Mặt tròn hán tử vỗ nhẹ nhẹ đánh Bạch Tí công tử ca mặt, xác định đối phương không có phản ứng sau, hắn đem Bạch Tí công tử ca nâng lên, sau đó đi đến bên cửa sổ, thân thể nhẹ nhàng tựa như một cái dương cánh đại điểu hướng trên mặt sông mà tới. Không nhiều sẽ. Mặt tròn hán tử liền đem Bạch Tí công tử ca khiêng đến bên bờ một chỗ trên đất trống. Tinh quang tung xuống, chiếu lên Bạch Tí công tử ca gương mặt kia trắng bệch như chết người. Hoa. Mặt tròn hán tử đem tay chân trói chặt sau, đột nhiên đem trên lưng đoạn đao rút ra, tiếp lấy không nói hai lời, chiếu vào Bạch Tí công tử ca bắp đùi liền đâm xuống. Trong hôn mê Bạch Tí công tử ca bừng tỉnh, cảm nhận được kịch liệt thống khổ về sau, vừa mới chuẩn bị lên tiếng kêu to, một đầu bố đại liền quấn lấy hắn miệng, cho đến hắn chỉ có thể phát ra ố ố kêu rên. Vàng hữu, thanh tỉnh sao? Mặt tròn hán tử khẽ mỉm cười, đôi mắt sáng ngời chói mắt. Bạch Tí công tử ca cuối cùng nhận ra trước mặt người là ai, tràn đầy nước mắt con ngươi bên trong, lập tức hiện ra cầu xin tha thứ chi sắc. Có thể mặt tròn hán tử chỉ là cười cười, người sống trên đời đâu, trọng yếu nhất là muốn bao ở mình miệng, có nói không trải qua đại não nói ra miệng, liền sẽ biến thành Diêm Vương ra bữa đòi mạng. Ngươi hiểu ta có ý tứ gì sao? Bạch Tí công tử ca điên cuồng gật đầu, đồng thời miệng bên trong hàm hồ nói, ta biết, ta biết. Bởi vì miệng bên trong chói bải, căn bản là nghe không rõ hắn đang nói cái gì. Mặt tròn hán tử cúi đầu xuống, đem lỗ tai tiến đến phụ cận hỏi, ngươi nói cái gì? Bạch Tí công tử ca ô ô kêu, giống như là heo gào đồng dạng. A, không phục a? Ta đều quên, trước ngươi trên thuyền thì là bao nhiêu phách lối một người. Nói xong, mặt tròn hán tử lần nữa một đao đâm xuống. Bạch Tí công tử ca trên đùi nhiều hơn nữa một vết thương, hắn đau đến lăn lộn đầy đất. Chốc lát sau bị mặt tròn hán tử một cước giẫm tại trên ngực, lại không cách nào lùng tung động đậy. Đúng, hỏi ngươi một vấn đề. Mặt tròn hán tử cười tủm tỉm nói. Bạch Tí công tử ca một bên chảy nước mắt một bên gật đầu. Mặt tròn hán tử khoe miệng liệt thành một cái khoa trương đường cong. Ta trên thân hương vị có phải hay không giống như heo thối? Lời này vừa nói ra, Bạch Tí công tử ca con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, cũng bắt đầu điên cuồng lắc đầu. Chương 1873, ngươi như thế nào là dạng này người? Chương 1873, ngươi như thế nào là dạng này người? Thế nhưng là Bạch Tí công tử ca biểu hiện được càng sợ hãi, mặt tròn hán tử càng là hưng phấn. Nghe được đối phương cái kia mơ hồ không rõ hoảng sợ tiếng rên nhẹ, hắn bỗng nhiên run run cổ tay. Rất ngắn thời gian bên trong, không biết hướng Bạch Tí công tử ca trên bụng thọc bao nhiêu bên dưới, huyết thủy rất mau đem cái kia thân Bạch Tí nhuộm thành huyết y, dìa Bạch Tí công tử ca đau đến điên cuồng bặm mèo. Nhưng mà ngực bị mặt tròn hán tử dùng chân dẫm lên, khiến cho hắn chỉ có thể ở tại chỗ dãy rủa. Còn có, hiện tại ai là chuột? Mặt tròn hán tử đột nhiên hỏi. Bạch Tí công tử ca phát ra ồ ồ âm thanh, tựa như là đang nói, ta. Mặt tròn hán tử cười đến càng dữ tợn, hắn lần nữa phất tay, đoạn đao hướng đến trên người đối phương khác biệt bộ vị đâm tới. Hắn đao pháp cực kỳ tinh chuẩn, vô số đao hạ xuống, chỉ thấy bốc lên huyết không gặp mất mạng. Không nhiều sẽ, Bạch Tí công tử ca liền không dãy rủa nữa. Hắn không có chết, chỉ là không có khí lực, thậm chí ngay cả kêu rên khí lực cũng không có, chỉ dùng cặp kia gần như tan rã con ngươi nhìn chằm chằm mặt tròn hán tử, cầu xin đối phương buông tha mình. Mặt tròn hán tử đưa tay vỗ nhẹ nhẹ đánh Bạch Tí công tử ca khuôn mặt. Bằng hữu, nên lên đường, đầu thai đến kiếp sau về sau, nhớ kỹ miệng đặt sạch sẽ điểm, bằng không thì gặp lại ta nói, ngươi lại được chết một lần. Nói xong, mặt tròn hán tử đống nhiên vung vẩy đòn đao, trực tiếp đâm trúng Bạch Tí công tử ca trái tim. Người sau cái kia tấm dữ tợn đã cơ hồ không nhận ra dung mạo mặt, hoàn toàn như ngừng lại giờ khắc này. Xác định đối phương hoàn toàn không có khí tức về sau, mặt tròn hán tử móc ra một sợi dây thừng, đây một đầu cột vào Bạch Tí công tử ca trên lưng, bên kia tắc cột vào trên một tảng đá lớn. Nương theo bịch một tiếng vang lên, thi thể tính cả cự thạch cùng một chỗ lăn tiến vào giang bên trong. Mặt tròn hán tử vỗ vỗ tay bên trên bụi đất, xoay người đang chuẩn bị đuổi theo lâu thuyền, lại đột nhiên nhìn thấy không trung tung bay một cái người tí hon màu vàng. Cái kia người tí hon màu vàng ngồi xếp bằng trên không trung, cười mỉm nhìn đến hắn. Mặt tròn hán tử lông mày nhíu lại, nhảy lên một cái liền muốn đi bắt cái kia người tí hon màu vàng. Nhưng mà người sau tốc độ cực nhanh, lập tức hóa thành một đạo kim quang bắn ra ngoài. Mặt tròn hán tử thầm nghĩ việc lớn không tốt, bao đủ khí lực hướng kim quang đuổi theo. Thế nhưng là một mực đuổi tới mình cưỡi đầu kia lâu thuyền xuất hiện tại mặt sông thì vẫn là không thể bắt được đối phương. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn đến cái kia đồ chơi nhỏ bay đến một cái khác đầu lâu thuyền bên trên. Nương, chủ quan. Đứng tại bên bờ suy tư phút chốc, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn trở về mình trên thuyền. Vừa mới lên thuyền, mặt sẹo hán tử liền mở mắt. Như thế nào? Mặt tròn hán tử liếc qua sát vách lâu thuyền, mặt đầy hãy này nói, người đã chìm sông, chỉ là bị người nhìn thấy. Mặt sẹo hán tử hai mắt khẽ run, bị người nhìn thấy là có ý gì? Mặt tròn hán tử đưa tay chỉ sát vách lâu thuyền, có cái người tí hon màu vàng một mực đi theo ta, ta giết người xong mới phát hiện, cuối cùng cái kia người tí hon màu vàng bay đến sát vách trên thuyền. Mặt sẹo hán tử trầm mặc, phẫn nộ đôi mắt tựa hồ có hỏa muốn phun ra ngoài. Bên cạnh mặt gầy hán tử lơ đến nói, một cái bao cỏ mà cố, chết cũng liền chết rồi, cho dù bị người ta biết là ba huynh đệ chúng ta làm thì thế nào? Sợ cái bướm a? Mặt sẹo hán tử ghé mắt, trầm giọng nói, ngươi cũng đã biết, bao xuống sát vách đầu kia lâu thuyền người là ai? Mặt gầy hán tử khinh thường nói, một cái khác có tiền hoàn cố thôi, còn có thể là ai? Marcel hán tử trong mắt lộ ra một loại giận hắn không tranh ánh mắt. Bảo ngươi thường ngày không có việc gì đừng chỉ biết chém chém giết giết, hiện tại tốt, nên quen biết người, ngươi làm một cái cũng không biết được. Thấy bản thân đại ca nghiêm túc như thế, mặt gầy hán tử lập tức ý thức được sát vách trên thuyền bị kia công tử ca thân phận không đơn giản. Thế là hơi có chút lo lắng nói, cho nên người kia đến cùng là ai? Hứa Trường Uy. Marcel hán tử nghiêm mặt nói, Vương An quận Hứa ra cái kia tiểu thiếu gia. Mặt gầy hán tử cả kinh nói, Marcel hán tử trừng mặt gầy hán tử liếc mắt, lập tức nghiêm túc nói, cái kia bao cỏ hoa cố, sát thực giống ngươi nói như thế giết cũng liền giết, nhưng hảo chết không chết bị Hứa Trường Uy nhìn thấy, cái này phiền toái. Lấy Hứa ra lực lượng, nếu là cầm chúng ta giết người sự tình làm mưu đồ lớn, lại an bài chút gì tội dành cho chúng ta, về sau ta ba huynh đệ chỉ sợ là đừng ở giang hồ bên trên lăn lộn. Mặt gầy hán tử kinh ngạc nói, Hứa ra danh tiếng tại đạo bên trên một mực đều rất không tệ a, không đến mức dùng loại chuyện nhỏ nhặt này đến uy hiếp chúng ta a. Marcel hán tử nhìn thằng ngốc liếc mắt nhìn đến bản thân nhị đệ, lập tức chỉ bên cạnh đang ngủ lay động núi nô, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, cái này lay động núi nô tại tiên gia học trợ từ thiếu trị 800 cái trên trời tiền, ta nghe nói cái kia Hứa Trường Uy lại đặc biệt yêu đi dạo tiên gia học trợ, xem chừng đối với đây lay động núi nô giá cả cũng coi như rõ ràng nhì, với lại Hứa ra danh tiếng là hắn cha danh tiếng, không phải hắn, đây bạn nhất hắn có ý nghĩ gì, huynh đệ ta cuối cùng lệnh mà chuyến này đoán chừng phải làm công công. Nghe xong lời này, mặt gầy hán tử lập tức nổi giận, hắn dám, nếu là hắn dám bắt chẹt chúng ta, ta hai đao đem hắn chặt. Marcel hán tử hừ lạnh một tiếng, ngươi chưa chắc là hắn đối thủ, một cái đánh không lại hắn, ba người chúng ta còn không đánh lại. Mặt gầy hán tử không tin tà đạo, ngươi không nhìn thấy bên cạnh hắn những người kia, mặc dù ta không thấy rõ hư thực, nhưng có thể cảm giác được bọn họ đều là không dễ cho chủ. Marcel hán tử trả lời, cái kia, vậy làm sao bây giờ? Mặt gầy hán tử vội la lên. Vừa dứt lời, mặt tròn hán tử liền đứng lên đến, ta quá khứ ở trước mặt hắn, một mạng thường một mạng, dạng này liền thành toàn xong. Marcel hán tử một phát bắt được bản thân tam đệ tay áo, ngươi cái mạng này ở trước mặt hắn đáng giá mấy đồng tiền, lấy Hứa ra năng lượng, cho dù ta ba đều đền mạng, cũng chưa chắc sẽ rơi xuống cái trong sạch thanh danh. Cái gì cũng không được, đại ca ngươi ngược lại là nghĩ biện pháp a. Bên cạnh mặt gầy hán tử vội la lên. Nghe nói lời ấy, Marcel hán tử ghé mắt nhìn về phía sắt vách lâu thuyền, không nhiều sẽ cấp ra mình đáp án. Chờ đến mai hừng đông, ta đi theo hắn sẽ cái mặt, hắn nếu thật đối với chúng ta bắt tới cái này lay động núi nô có ý tưởng, ta liền ăn chút thiệt thòi, giá thấp bán cho hắn. Bành! Mặt gầy hán tử hung hăng vỗ một cái mình bắt đuổi. Thật đặc nương bị quất, ta đây một đơn thế nhưng là vì cứu đại tẩu bệnh, vì thế lao tứ đều gãy tại cuối cùng lạnh mà, nếu là đến lúc đó không đủ tiền cứu đại tẩu, ta cả một đời đều sẽ không tha thứ mình. Xem ra, đây ba huynh đệ mặc dù làm bánh khỏe không thế nào đạo đức, nhưng là xác thực có tình có nghĩa. Marcel hán tử nghe vậy thở dài, ai, nếu như các ngươi đại tẩu thật không sống nổi, vậy thì chỉ trách chính nàng số mệnh cũng tốt, chúng ta cũng coi như tận lực. Lời này vừa nói ra, mặt gầy hán tử không biết sao, đột nhiên đưa tay vớt một cái nước mắt. Một bên mặt tròn hán tử hốc mắt cũng là hồng hồng. Xem chừng hai huynh đệ trước kia không có thiếu bị đại tẩu chiếu cố, mà đổi thành một bên, Lục Thiên Minh cùng Hứa Trường Uy đều còn chưa ngủ. Cái trước giờ phút này có chút đắc ý, thế nào, ta đã nói, cái kia Bạch Y công tử ca kỳ thực đã là cái người chết. Hứa Trường Uy nghe vậy duỗi ra ngón tay cái, ngươi ra hỏa này, xác thực có ánh mắt. Khen Lục Thiên Minh vài câu sau, Hứa Trường Uy đột nhiên lời nói xoay chuyển, nhị bảo huynh đệ, ta đây nhìn thấy không nên nhìn sự tình, không được vớt điểm chỗ tốt. Lục Thiên Minh xem thường nhìn qua Hứa Trường Uy, ngươi như thế nào là một người như vậy? Cái kia Bạch Y công tử ca mình miệng tiện, chẳng lẽ không nên giết? Hứa Trường Uy nghe vậy một mặt bối rối, nhưng mà không đợi hắn nói tới đâu, Lục Thiên Minh lại đồng dạng lời nói xoay chuyển, đương nhiên, nếu quả thật có thể vớt chút gì lợi ích thực tế, lại cớ sao mà không làm đâu. Hứa Trường Uy, chương 1874, Tiểu Hà Tứ Kiệt chương 1874, Tiểu Hà Tứ Kiệt sáng sớm hôm sau. Sát vách lâu thuyền bên trên truyền đến một trận tiếng kêu khóc, là cái kia Bạch Y công tử ca mấy cái bằng hữu. Tỉnh rượu về sau, bọn hắn tìm khắp cả chiếc lâu thuyền, cũng không có nhìn thấy Bạch Y công tử ca thân ảnh. Cuối cùng chỉ có thể tìm người lái đò hỗ trợ. Người lái đò để cho thủ hạ bọn sai vật đi theo mấy cái công tử ca tiếp tục tìm, vẫn như cũng không có kết quả. Cuối cùng xác định, Bạch Y công tử ca xác thực biến mất. Hắn mấy người bằng hữu kia bắt đầu ở trên thuyền lên tiếng khóc lớn. Trong đó một người càng là cả gan để người lái đò cùng hắn đi vào ba cái hán tử trước mặt, chất vấn cái kia mặt gầy hán tử, Bạch Y công tử ca có phải hay không bị bọn hắn hại. Mặt gầy hán tử cười lạnh một tiếng, nếu như ngươi bị bằng hữu nào thật là chúng ta giết, vậy ngươi cũng nên cẩn thận, bởi vì buổi tối hôm nay qua đi, ngươi cũng có thể sẽ biến mất. Một câu, đem người kia dọa đến co cẳng liền chạy, la hét lập tức sẽ xuống thuyền. Vẫn là người lái đò an ủi nói, giữa trưa liền có thể đạt đến kế tiếp bến tàu tiếp tế, này mới khiến Bạch Y công tử ca mấy vị bằng hữu an tĩnh lại. Phát sinh ngày hôm qua khỏe miệng bên trên xung đột, hôm nay người liền không có. Ai hiểm nghi lớn nhất, không thể nghi ngờ. Nhưng mọi thứ đều phải giảng chứng cứ, không nói chứng cứ suy đoán lại biến thành vu hãm, rất có thể đem tính mạng ném bảo. Người lái đò biết rõ điểm này, cũng biết ba cái kia vây quanh lay động núi nô nam nhân, tùy tiện một cái sách đi ra đều có thể đem cả chiếc lâu thuyền người giết sạch. Cho nên hắn cầm một số tiền lớn đi ra, giao cho Bạch Y công tử ca mấy cái bằng hữu trong tay, để bọn hắn đem tiền mang về Bạch Y công tử ca ra, dùng cái này hành quân lặng lẽ. Chờ đến kế tiếp bến tàu thời điểm, lâu thuyền nhao nhao cập bờ, người lái đò nhóm dẫn người lên thuyền tiếp tế. Thuyền khách nhóm cũng có thể mượn cơ hội này lên bờ giải sầu một chút. Lục Thiên Minh cùng Ú Ảnh cùng Khúc Bạch là ngồi đủ thuyền. Cho nên lâu thuyền khẽ dựa bờ, ba người bọn họ dẫn đầu bỏ vào bến tàu bên trên. Chờ Hứa Trường Uy đám người sau đó đuổi tới thời điểm, Lục Thiên Minh đã tại một cái quán ven đường phía trên một chút tràn đầy cả bàn món ăn. Không đắt, phong phú. Cả điểm. Hứa Trường Uy đề nghị. Lục Thiên Minh liếc mắt một cái sát vách lâu thuyền bên trên không có xuống thuyền ba người cùng lay động núi nô. Ngươi không phải nói, cơm nước xong xuôi về sau muốn đi tìm ba người kia hợp kế hợp kế. Hứa Trường Uy lại cười nói, bao lớn chút chuyện, không ảnh hưởng ta uống rượu. Lục Thiên Minh lắc đầu nói, biết có việc làm thời điểm, tốt nhất đừng uống rượu. Thấy Lục Thiên Minh biểu lộ kiên quyết, Hứa Trường Uy cũng không có tiếp tục kiên trì. Nâng lên lan hoa đựng cơm tới hai cái sau, hắn đột nhiên hỏi, ngươi đối với cái kia lay động núi nô có hứng thú hay không? Lục Thiên Minh không che giấu chút nào nói, vậy dĩ nhiên là có, bất quá trước đó ngươi nói, gặp qua bán 1000 cái trên trời tiền lay động núi nô, ta lại có hứng thú cũng mua không nổi à. Hứa Trường Uy nhíu mày, hôm qua cái chúng ta không phải mới nói qua, chiếm bọn hắn chút lợi lộc sao? Lục Thiên Minh làm vẻ kinh ngạc, có tiện nghi ngươi không chiếm, muốn để ta đến chiếm. Hứa Trường Uy liếc mắt, khoảng 1000 cái trên trời tiền sắc thực không ít, nhưng còn không đến mức để ta đến hao tâm tổn trí nhớ thương tình trạng. Lục Thiên Minh vừa chắc tay, Hứa công tử quả nhiên hào phóng. Không đợi Hứa Trường Uy nói tiếp, Lục Thiên Minh lại nói, đúng, cái kia dấu tuyết tộc ngôn ngữ, cùng chúng ta liên hệ sao? Hứa Trường Uy lắc đầu, bọn hắn có mình ngôn ngữ, nếu như không phải là bị nắm đến bên ngoài sinh hoạt qua một đoạn thời gian nói, gần như không có khả năng cùng bọn hắn tại trong lời nói giao lưu. Nghe nói lời ấy, Lục Thiên Minh nhíu nhíu mày, nói như vậy, lâu thuyền bên trên cái kia lay động núi nô, ta cho dù có thể đem hắn mua xuống, cũng khó có thể cùng cầu thông rồi. Hứa Trường Uy nhún vai, trong ngắn hạn là không thể nào, nhưng nếu như ngươi có kiên nhẫn dạy hắn nói chúng ta ngôn ngữ, về sau là có cầu thông khả năng. Lục Thiên Minh tưởng tượng cũng đúng, chỉ cần có kiên nhẫn, chày sắt, gậy sắt đều có thể mài thành châm, huống hồ vẹn vẹn học được một môn ngôn ngữ đâu. Đang suy tư đâu? Hứa Trường Uy hỏi, bất quá, ngươi muốn đây lay động núi nô đến cùng làm cái gì? Là chuyển tay ban cái giá cao đâu, vẫn là sao? Lục Thiên Minh ho nhẹ hai tiếng, trên mặt lộ ra một tia hào khí, tự nhiên là vì để cho hắn gia nhập, cũng lớn mạnh ta Bắc đến Tiên Tông. Hứa Trường Uy nghe xong, nghi ngờ nói, ngươi thế nhưng là có thể diệt thường dạ môn tồn tại, còn cần chỉ là một cái lay động núi nô đến lớn mạnh Bắc đến Tiên Tông. Ta có thể trước đó nhắc nhở ngươi à, đây lay động núi nô chỉ là tố chất thân thể mạnh mẽ, tu hành thiên phú có thể đều là rất bình thường, với lại bọn hắn tại cuối cùng lạnh mà, là chưa từng có tiếp xúc qua có quan hệ tu hành bất kỳ thưởng thức cùng tri thức. Lục Thiên Minh cười cười, chỉ cần có thể tu hành liền tốt, ngươi suy nghĩ một chút à, nếu như ta có thể đem hắn biến thành tu hành giả, cũng thành công trợ giúp hắn đạt đến cựu trọng thiên, đây chẳng phải là vô địch thiên hạ. Ha ha. Hứa Trường Uy phảng phất nghe được một cái buồn cười nhất cho cười, nước bọt kém chút phun ra ngoài. Ta nói nhị bảo huynh đệ, ngươi đây nghĩ đến cũng quá tốt đẹp, ngươi biết đem một cái thiên phú cực giai thiên tài bồi dưỡng đến cựu trọng thiên, phải hao phí bao nhiêu thời gian cùng bao nhiêu tài nguyên sao? Huống hồ mấy vạn năm thuế nguyệt trường hà bên trong, ta chưa từng nghe nói qua có cái nào lay động núi nô tu hành đến cựu trọng thiên. Lục Thiên Minh trở về lấy mỉm cười, sự do người làm nhà, ta cũng không phải nói lập tức sẽ để hắn có thể đến tới cao bao nhiêu vị trí. Hứa Trường Uy bất đắc dĩ lắc đầu, người đây người có đôi khi vẫn là rất kỳ quái, tận làm chút tốn công mà không có kết quả sự tình. Ví dụ như đi thường giả môn cứu người. Lục Thiên Minh trêu chọc nói. Hứa Trường Uy lập tức đập ngực thẳng thắn tiếng vang. Nói những này, ta liền đem nói để ở chỗ này, về sau ngươi Lục Nhị Bảo sự tình, chính là ta Hứa Trường Uy sự tình, chỉ cần ngươi có dùng đến lấy địa phương, ta Hứa Trường Uy phạm là có dũng người lại cổ, cũng không phải là cha sinh mẹ dưỡng. Lục Thiên Minh cười cười, không đến mức, ta Lục Nhị Bảo còn chưa tới hố bằng hữu tình trạng. Hứa Trường Uy trừng mắt trông lại, ngươi có phải hay không xem thường ta? Hai người đang nói đây, sau lưng truyền đến một trận nặng nề tiếng bước chân. Mấy người trở về đầu nhìn lại, phát hiện là sát vách lâu thuyền bên trên mặt Sẹo Nam. Mặt Sẹo Nam một người tới, hắn hai cái huynh đệ như cũ canh giữ ở trên thuyền lay động núi nô bên người. Chư vị, ta là ta trên thân hương vị hướng các ngươi xin lỗi, còn xin các ngươi thông cảm, đây áo con hiện tại thật thoát không xuống. Mặt Sẹo Nam vừa đến phụ cận, liền đem tư thái thả rất thấp. Bất quá hắn trên thân hương vị sát thực hăng hái. Khoảng chừng đứng trước mặt ba lượng hơi thở thời gian, Lan Hoa, Khúc Bạch cùng Tào Chất Kích liền nhao nhao đem trong tay chén để xuống. Chỉ có Ưu Ảnh, không biết là trải qua cái gì, vẫn như cũ càng không ngừng đi trong mồm nhét món ăn cơm. Hứa Trường Uy lúc đầu muốn chủ động quá khứ tìm mặt Sẹo Nam nói chuyện. Bây giờ người ta chủ động tìm tới cửa, cũng là đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Lúc này liền đưa tới một cái băng ngồi. "Hảo hán, có chuyện gì ta ngồi xuống nói." Mặt Sẹo hán tử xấu hổ cười cười, đem băng ghế sau này rời đi, chừa lại không sai biệt lắm hơn một trượng xa không gian về sau, lúc này mới dưới trướng. Thấy một đám người đối với mình cũng không có biểu hiện ra địch ý cùng chán ghét. Mặt Sẹo Nam tự giới thiệu mình, "Hứa công tử, ta gọi Bàng Vân Thâm, lần này tới là có chút sự tình muốn cùng ngài thương lượng một chút." "Bàng Vân Thâm?" "Tiểu Hà Tứ Kiệt đại ca Bàng Vân Thâm." Hứa Trường Uy hơi có vẻ ngoài ý muốn nói. "Chương 1875, chắc chắn." "Chương 1875, chắc chắn." Bàng Vân Thâm hơi có vẻ hổ thẹn nhẹ gật đầu, "Chính là ngài biết rõ cái kia Bàng Vân Thâm." Hứa Trường Uy nghe vậy nhíu nhíu mày lại. "Ta nhớ được các ngươi Tiểu Hà Tứ Kiệt tại đạo bên trên lẫn vào rất mờ a, một lần đều đến muốn quyển địa khai tông lập phái trình độ, sao?" "Sao?" Hứa Trường Uy không có nói hết lời. Bàng Vân Thâm đắng chát cười cười, "Vậy cũng là bao nhiêu năm trước sự tình, về sau nghèo túng nha, cũng chỉ có thể làm chút có sai lầm đạo đức đi làm." Hứa Trường Uy ngược lại là không có đối với Bàng Vân Thâm tiến hành dùng ngòi bút làm vũ khí, dù sao thế đạo này nha, không phải mỗi người cũng giống như mình đồng dạng, vừa ra đời liền đứng ở đại đa số người điểm cuối cùng bên trên. Liếc liếc mắt lâu thuyền bên trên cái kia hai tên hắn tử. Hứa Trường Uy ngạc nhiên nói, tứ kiệt chỉ có tam kiệt, còn có một kiệt đâu? Bàng Vân Thâm cái kia thâm thúy trong con ngươi nhìn không thấy quá đa tình tự biến hóa. Lão tứ gãy tại cuối cùng lạnh. Không có ý tứ, ta không biết. Hứa Trường Uy nói xin lỗi. Bàng Vân Thâm lắc đầu, công tử không cần xin lỗi. Hứa Trường Uy gật gật đầu, ngược lại lại nói, Bàng lão đại, ta nghe nói ngươi có bắt trọng thiên thực lực, mà khác ba cái huynh đệ cũng có thất trọng thiên thực lực, theo lý mà nói, các ngươi như thiếu tiền nói, nhất định có thể tìm được thích hợp hơn phương pháp, vì cái gì nhất định phải mạo hiểm đi cái kia cuối cùng lạnh mà bắt lay động núi nô đâu? Bàng Vân Thâm nghe vậy trầm mặc. Một lát sau mới nói, ta nhu cầu cấp bách một khoản tiền, một bút nhanh tiền. Dùng đây bút nhanh tiền làm cái gì? Hứa Trường Uy hiếu kỳ nói. Bàng Vân Thâm mặt lộ vẻ khó xử, tựa hồ không muốn nói. Lục Thiên Minh nhẹ nhàng đá Hứa Trường Uy một cước. Người sau kịp phản ứng, lập tức cười nói, nếu không muốn nói, vậy liền không nói. Hơi ngưng lại, hắn trở về chính để nói, không biết Bàng lão đại tới tìm ta, cần làm chuyện gì. Bàng Vân Thâm không có che giấu, chi tiết nói, đêm qua chúng ta giết người sự tình. Hứa Trường Uy cũng không phải cái lễ mề người, lúc này liền trả lời, kỳ thực dưới tình huống bình thường, ta hẳn là biểu thị kinh ngạc, đồng thời hỏi lại các ngươi thật giết người. Nhưng là mọi người thời gian đều rất quý giá, ta liền không cùng Bàng lão đại vòng vo. Ho nhẹ hai tiếng sau, Hứa Trường Uy thả chậm tốc độ nói nói, Bàng lão đại cảm thấy, ngươi tam đệ đêm qua giết cái công tử ca kia, chỉ bao nhiêu tiền? Bàng Vân Thâm ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng, không biết có phải hay không là bởi vì cảm thấy Hứa Trường Uy không xứng với hắn cha danh tiếng. Công tử cảm thấy hẳn là trị bao nhiêu tiền? Bàng Vân Thâm hỏi ngược lại. Hứa Trường Uy không có lập tức trả lời, mà là chỉ lâu thuyền bên trên lay động núi nô, cái kia lay động núi nô, các ngươi chuẩn bị bán bao nhiêu tiền? 800 cái trên trời tiền. Bàng Vân Thâm không chút nghỉ ngợi nói. Hứa Trường Uy nhíu mày, Bàng lão đại, ta thế nhưng là thường xuyên tại đủ loại tiên gia họp chợ bên trong đi dạo, một cái lay động núi nô bán được 800 cái trên trời tiền, tuyệt đối không tính là tiện nghi. Ta gặp qua đắt nhất cũng mới 1000 cái trên trời tiền, cái kia lay động núi nô, thế nhưng là so ngươi cái này cao hơn muốn tráng ra rất nhiều. Bàng Vân Thâm phản bác, 800 cái trên trời tiền không tính tiện nghi, nhưng cũng tuyệt đối không gọi được đắt, nếu như ta có kiên nhẫn nói, trong ngực giang quận hẳn là có thể đem bán đi, giá cả bên trên thậm chí khả năng còn cao hơn chút. Hứa Trường Uy lại cười nói, thế nhưng là ngươi mới vừa nói, ngươi nhu cầu cấp bách một bút nhanh tiền. Thấy Hứa Trường Uy cười đến ý vị sâu xa, Bàng Vân Thâm có chút méo méo lông mày. Dứt khoát ngay thẳng nói, Hứa công tử cảm thấy, trong tay của ta cái này lay động núi nô hẳn là bán bao nhiêu tiền phù hợp? Hứa Trường Uy nhìn về phía Lục Thiên Minh, tiên lặng dùng ánh mắt hỏi thăm người sau. Lục Thiên Minh lặng lẽ tại dưới đáy bàn duỗi ra hai cái đầu ngón tay. Hứa Trường Uy thấy thế, lập tức không có kéo căng ở, nghẹn họng nhìn chân chối. Biểu tình kia giống như đang nói, 200 cái trên trời tiền giá cả, ta liền tính toàn thân cao thấp đều làm miệng, cũng không thể nào làm được a. Nhưng mà Lục Thiên Minh phảng phất không nhìn thấy Hứa Trường Uy cái kia kinh ngạc ánh mắt đồng dạng. Hai đầu ngón tay không nhúc nhích tí nào. Hứa Trường Uy hít vào một hơi, cũng đưa tay gãi gãi cái hốc. Lúc này mới nhìn về phía Bàng Vân Thâm. Lúc nói chuyện, biểu tình rõ ràng có chút hổ thẹn. 200 cái trên trời tiền như thế nào? Lời này vừa nói ra, Bàng Vân Thâm cũng sợ ngây người. Hắn bình tĩnh nhìn qua Hứa Trường Uy, mặt đầy đều là không thể tưởng tượng nổi. Hứa gia tiểu thiếu gia, lần đầu tiên tại một ngoại nhân trước mặt rụt rè, thậm chí cũng không dám đi nhìn thẳng Bàng Vân Thâm. Không biết qua bao lâu, Bàng Vân Thâm lúc này mới lên tiếng nói, "Từ thiếu gia, ngươi có biết chúng ta huynh đệ bốn người, tại cái kia cuối cùng lạnh mà, tao ngộ bao nhiêu nguy hiểm? Vì thế thậm chí còn tổn thất lão tứ, ngươi nói ra 200 cái trên trời tiền thời điểm, là cố ý đang vũ nhục ta đúng không?" Bàng Vân Thâm đã có một tia hỏa khí, xem chừng nếu không phải bận tâm Hứa Trường Uy thân phận, biến thành người khác chỉ sợ đã độc thủ. Hứa Trường Uy thực sự gánh không nổi người kia, lập tức lại sửa lời nói, 600 cái trên trời tiền, nếu là thực sự không được, 700 cái. Lời này đem Bàng Vân Thâm lại làm cho bối rối. Hắn thậm chí cảm thấy đến đây Hứa gia tiểu thiếu gia, chỉ sợ là trong đầu có chút lớn bệnh. Bằng không thì làm sao trước sau giá cả chênh lệch to lớn như thế? Mà nếu như chỉ so với hắn trong lòng giá cả thấp hơn 100 cái trên trời tiền nói, Bàng Vân Thâm là có thể tiếp nhận. Chỉ là, khiến hắn không nghĩ tới là, Hứa Trường Uy vừa nói xong không bao lâu, hắn bên cạnh cái kia người quẻ, trong lúc bất chợt mở miệng nói, liền 200 cái trên trời tiền, nhiều một mai ta cũng không nguyện ý cho. Nghe nói lời ấy, Bàng Vân Thâm còn chưa kịp mở miệng, Hứa Trường Uy liền có chút sốt rồi nói, ngươi chỉ xuất 200 cái, còn lại, ta thay ngươi cho. Lục Tiên Minh lắc đầu, vậy không được, ngươi có nhiều tiền hơn nữa, đó cũng là ngươi, mà lay động núi nôn là chính ta muốn, cho nên ta chỉ có thể đưa ra trong lòng ta có thể tiếp nhận giá vị. Nói đến, Lục Thiên Minh nhìn về phía Bàng Vân Thâm, chứng chặt đàng hoàng lập lại, 200 cái trên trời tiền, một mai ta đều sẽ không cho thêm. Bàng Vân Thâm không có lập tức bạo phát, nhìn thấy Hứa Trường Uy đối với Lục Thiên Minh thái độ sau, hắn cố nén phẫn nộ nói, ngươi là ai? Lục Thiên Minh cười cười, Lục Nhị Bảo. Tại một người xa lạ trước mặt, hắn không có đem Bắc Đến Tiên Tông rời ra ngoài. Bàng Vân Thâm nhìn về phía bên cạnh Hứa Trường Uy, người sau lập tức nói tiếp, ta quá mệnh bằng hữu. Bàng Vân Thâm nghe vậy lông mày chăm chú nhăn lại với nhau, Hứa công tử, ngươi làm sao biết kết giao dạng này không có nhãn lực độc đáo bằng hữu? Nói hắn Hứa Trường Uy có thể, nói hắn bằng hữu, không được. Hứa Trường Uy vừa muốn nổi giận, liền bị Lục Thiên Minh ngăn lại. Người sau lập tức cổ tay khẽ đảo, một mai vượt qua dài hơn một trượng độ kỳ quái lưỡi dao xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lưỡi dao bên trên tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi cá tanh. Nhìn thấy khối này lưỡi dao sau, ngoại trừ ưu ảnh cùng khúc bạch, mấy người khác nhau nhau lộ ra giật mình ánh mắt. Ngư vương cấp bậc có ngao cá. Hứa Trường Uy càng là cả kinh nói. Lục Thiên Minh không có giải thích, mà là thong dong nói, ta cũng không thích chiếm người khác quá nhiều tiện nghi, 200 cái trên trời tiền, bán một cái lay động núi nô, ta cũng biết quá phận, cho nên, ta định đem vật này thêm vào, ngươi bây giờ nhìn nhìn, chúng ta cuộc làm ăn này, có thể làm thỏa sao? Bàng Vân Thâm mới vừa rồi còn kẹp lấy lửa giận đôi mắt, giờ phút này xuất hiện khó nén kinh hỉ. Hắn ánh mắt tại khối kia lưới dao bên trên qua lại dò xét. Chốc lát sau cung kính tính nói, Lục công tử bây giờ nói, chắc chắn. Chương 1876, A Mãnh chương 1876, A Mãnh Lục Thiên Minh cười, đương nhiên chắc chắn. Vừa dứt lời, bên cạnh Hứa Trường Uy lấy củi trò nhẹ nhàng thọc Lục Thiên Minh cánh tay. Nhị bảo huynh đệ, người cây đao này phiến, tìm tới phù hợp người mua nói, có thể vượt qua 500 cái trên trời tiền. Hắn cũng không có tránh những người khác, xem chừng cũng là cố ý nói cho cái kia Bàng Vân Thâm nghe. Người sau cũng là ngay thẳng. Lúc này liền giải thích nói, Lục công tử, Hứa công tử nói không sai, người cây đao này phiến vô luận từ chiều dài vẫn là tính chất bên trên đều tính cực phẩm, không phải bình thường con đao cá trên lưng lưới dao có thể so sánh, nếu như bán cho những cái này rèn đúc binh khí đại sư, xem chừng có thể xào đến 7-800 viên trên trời tiền đều nói không chừng. Câu nói này, để Bàng Vân Thâm tại Lục Thiên Minh trong lòng hảo cảm nhiều hơn mấy phần. Lục Thiên Minh lúc này thản nhiên nói, các ngươi cũng đã nói, muốn tìm tới phù hợp người bán mới có thể bán đến giá cao, mà giờ khắc này hiển nhiên không có dạng này điều kiện, cho nên Bàng lão đại nếu như cảm thấy phù hợp, như vậy chúng ta liền thành giao. Bàng Vân Thâm tự nhiên là không có dị nghị. Dù sao nếu quả thật có cái kia vật khí, một cây đao này phiến liền có thể chống đỡ cái kia lay động núi nô giá tiền. Với lại so với lay động núi nô, con đao cá trên lưng lưới dao, có cần người sẽ càng nhiều hơn một chút. Chỉ cần Lục công tử bất giác ăn thiệt thòi, ta cái này trở về đem cái kia lay động núi nô mang đến. Bàng Vân Thâm cung kính nói. Lục Thiên Minh gật gật đầu, lấy ra 200 cái trên trời tiền, cùng đao kia phiến một đạo giao cho Bàng Vân Thâm. Bàng Vân Thâm sau khi đi, Hứa Trường Uy hạ giọng nói, người cây đao này phiến, làm sao tới? Lục Thiên Minh theo lý thường nên nói, giết hết con đao cá về sau, lấy xuống a. Hứa Trường Uy nhíu mày, dài như vậy lưỡi dao, cái kia con đao cá sợ là có 2 trượng trở lên, loại cá này vương cấp khác cá, chỉ sợ chỉ có tại cái kia ác mộng chi hải bên trong mới có thể gặp được. Nói một cách khác, ngươi đi qua ác mộng chi hải. Thấy Hứa Trường Uy trên mặt rất có kinh hãi, Lục Thiên Minh cười, làm sao, cái kia ác mộng chi hải có cái gì cấm kỵ sao? Đi không được. Hứa Trường Uy hút cái mũi, cũng không phải có cái gì cấm kỵ, chủ yếu là ở trong đó rất nguy hiểm. Ta nghe nói rất nhiều bên trên tam cảnh tu hành giả muốn đi vào cầu tài, nếu như không có một đầu tốt thuyền, hoặc là hộ thân đỉnh tiêm pháp bảo, cơ hội là thập tử vô sinh. Nghe xong lời này, Lục Thiên Minh liền biết Hứa Trường Uy đối với ác ngộng chi hải mà biết rất yếu, bởi vì chỉ cần thực lực đạt đến cựu trọng thiên, kỳ thực cái kia ác ngộng chi hải cũng không giống truyền thuyết bên trong khủng bố như vậy. Suy nghĩ một chút, Lục Thiên Minh nghiêm mặt nói, ta trên thân đã có phi hành pháp bảo, là một đầu tốt thuyền cũng không phải không có khả năng, không cần ngạc nhiên như vậy. Hứa Trường Uy nghe vậy lập tức nhớ tới hôm đó bị kẹt thường dạ môn đại điện trước, Lục Thiên Minh mang mình chạy ra thăng thiên chẳng cảnh. Mặc dù đến bây giờ đều không làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng là cũng có thể phán đoán Lục Thiên Minh tuyệt đối là một cái có thực lực, bảo bối còn không ít ra hỏa. Thế là hắn hỏi, dạng này lưỡi dao, ngươi còn gì nữa không? Có nói, lấy ra ta nhìn xem. Lục Thiên Minh cười thần bí, đồ tốt không thể gặp người, ngươi cảm thấy ta có, ta liền có, ngươi cảm thấy ta không có, ta liền không có. A, Hứa Trường Uy nhếch miệng, tình cảm phai nhạt a. Lục Thiên Minh vô bộ Hứa Trường Uy bả vai, hảo hảo đi theo ta lăn lộn, để ngươi ngoài ý muốn sự tình, còn nhiều lắm đây. Hứa Trường Uy đưa ngón trỏ ra chỉ mình, ta đi theo ngươi lăn lộn. Đùa gì thế, ta cho phép tiểu thiếu gia, đến đâu không đều là làm đại ca liệu. Đang nói đây, bên kia Bàng Vân Thâm ba huynh đệ áp lấy lay động núi nô đi tới. Cái kia lay động núi nô quả thật cường tráng. Cặp kia có nữ nhân eo thô bắp đùi, mỗi một bước rơi xuống đều sẽ bắn lên một mảnh bụi đất. Rất khó tưởng tượng, hắn nếu như xuất ra toàn lực, có thể bộc phát ra bao lớn lực lượng. Không nhiều sẽ. Bàng Vân Thâm mang theo lay động núi nô đi tới gần. Hắn lúc này liền ôm quyền nói, Lục công tử, gia hỏa này trên thân xích sắt, không thể tùy ý cởi ra, nếu như thực sự không thể gặp hắn chịu khổ, tối thiểu nhất muốn lưu lại mặc ở hắn trên mũi cái kia một cây, nếu không giá hỏa này chốc lát thu hoạch được tự do, 2-3 cái thất trọng thiên tu hình giả đều chưa chắc có thể tóm đến ở hắn. Nghe được lời này, Lục Thiên Minh con mắt lộ ra bộ phát sáng rực, hắn gật gật đầu biểu thị mình nhất định sẽ nghe theo đề nghị, sau đó đứng dậy trực tiếp đi tới lay động núi nô trước mặt. Người tên là gì? Hẳn là quá mức cao hứng nguyên nhân, Lục Thiên Minh trong lúc nhất thời quên Hứa Trường Uy giới thiệu qua có quan hệ lay động núi nô một chút tình huống, thế mà quên cùng đối phương ngôn ngữ không thông. Cao lớn lay động núi nô dùng cái kia như chuông đồng kích cỡ con mắt lạnh lùng nhìn qua Lục Thiên Minh, chỉ từ miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Thấy lay động núi nô đối với mình khách hàng kiêu ngạo, Bàng Vân Thâm nâng lên nắm đấm liền muốn nhanh đi lên, lại bị Lục Thiên Minh ngăn lại. Bàng lão đại, huynh đệ các ngươi không có gì sự tình khác nói, liền đi trước à? Bàng Vân Thâm từ Lục Thiên Minh trong lời nói nghe được vẻ tức giận, gật gật đầu sau mang theo mình hai cái huynh đệ quay trở về lâu thuyền bên trên. Lục Thiên Minh ngẩng đầu nhìn thẳng lay động núi nô cặp kia băng lãnh con mắt, không có chút nào lui bước ý tứ. Chốc lát sau, hắn chỉ mình, Lục Nhị Bảo. Lập tức vừa chỉ lay động núi nô, A Mãnh. Thấy lay động núi nô trong mắt không có nửa điểm phản ứng sau, Lục Thiên Minh như vậy lặp lại mấy lần. Có thể lay động núi nô vẫn như cũ như thế không hề bị lay động. Nhưng Lục Thiên Minh rõ ràng, đối phương nhất định biết mình là có ý tứ gì. Được rồi, chúng ta mới quen, tất cả đều phải từ từ sẽ đến. Nói thầm một câu sau, Lục Tiên Minh đưa tay bắt lấy vây khốn A Mạnh bốn cái xích sắt, ta trước giúp ngươi cởi ra. Hứa Trường Uy lúc ấy liền hoảng, tiến lên lập tức bắt lấy Lục Tiên Minh cổ tay. Ngươi không có nghe vừa rồi Bàng Vân Thâm nói sao, không thể tùy tiện đem xích sắt cởi ra. Lục Tiên Minh cười cười, có ta ở đây, ngươi yên tâm đi, với lại A Mạnh trong mắt của ta cũng không phải nô lệ, liền giống như ngươi đều là ta bằng hữu, ta làm sao nhịn tâm hắn bị xích sắt vây khốn. Tiếng nói rơi xuống đất, Lục Tiên Minh cổ tay bỗng nhiên lắc một cái. Hứa Trường Uy chỉ cảm thấy miệng hổ run lên, vội vàng đem lòng tay ra. Mà cái kia bốn cái xích sắt lại cùng một thời gian hoàn toàn vỡ nát, hóa thành một mịn. Không có người nguyện ý trở thành người khác nô lệ. A Mạnh chỉ là cùng mọi người ngôn ngữ không thông, hắn cũng là chân chính trên ý nghĩa người. Xích sắt vỡ nát trong mấy mắt, A Mạnh trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, cùng nồng đậm đối với mình từ khát vọng. Thế là hắn không nói hai lời, co cẳng liền chạy. Cái kia to lớn thân thể giống một đầu kéo không được dã ngưu hướng đến trong đám người chạy đi. Xem đi, này lại thoải mái. Hứa Trường Uy hoán giận nói. Lục Thiên Minh nhàn nhạt cười một tiếng, không sao, để A Mạnh hoạt động một chút thân thể cũng là tốt, bằng không thì trên thuyền ngồi lâu dễ dàng đau lưng. Thật sự là bắt ngươi không có cách, chí ít 800 cái trên trời tiền cứ như vậy chạy, ngươi thế mà còn cười được, có tiền nữa cũng không phải ngươi như vậy hô hô. Hứa Trường Uy bất đắc dĩ nói. Lục Thiên Minh nghe vậy không hề bị lay động, một mực chờ A Mạnh chui vào trong đám người, hắn mới chậm rãi dạo bước hướng A Mạnh bóng lưng đi đến. Bởi vì thân thể thực sự quá cao lớn, thêm nữa chạy đứng lên động tĩnh quá lớn, những người đi đường nhao nhao nhượng bộ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bến tàu bên trên đều là tiếng thét chói tai cùng tiếng mắng chửi. Chương 1877, hài tử. Chương 1877, hài tử. Lục Thiên Minh đi bộ nhàn nhã, rõ ràng nhìn qua đi được không có bao nhanh, nhưng không nhiều sẽ liền xuất hiện ở A Mạnh sau lưng khoảng 3 trượng vị trí. Sau đó cứ như vậy một mực giữ một khoảng cách đi theo. A Mạnh không quay đầu lại, hắn là hạ quyết tâm muốn chạy trốn. Mỗi một bước đạp xuống trên mặt đất đều sẽ xuất hiện một mảnh da bị nẻ, hiển nhiên đã toàn lực đánh ra. Trên đường có cái dắt trâu nước lao đầu xuất hiện ở trên đường phố ương. A Mạnh một cái né tránh không kịp, trực tiếp đem cái kia đầu trâu nước đụng thành mấy đống thịt não. Máu tươi vẩy ra bên trong, A Mạnh bước chân không ngừng, tiếp tục hướng phía trước. Lao đầu sợ choáng váng, khi phản ứng mình dắt như đã biến thành thịt bò về sau, lập tức gào khóc. Không có ý tứ lao trượng, ta bồi thường cho ngươi. Lục Thiên Minh dừng bước lại, lấy ra 10 lượng bạc đặt ở lao đầu trong lòng bàn tay, lập tức đột nhiên rút kiếm chạm ra một đạo kiếm khí. Kiếm khí từ A Mạnh bên người lướt qua, cung tinh chuẩn tránh qua, tránh né tất cả mọi người. A Mạnh, ngươi như đã thương người, ta tất không có khả năng buông tha ngươi. Hắn không cầu A Mạnh có thể nghe hiểu được chính mình nói chuyện. Nói như thế, cũng chỉ là muốn để A Mạnh có thể nghe ra bản thân bất tiện ngữ khí mà thôi. Mà A Mạnh tựa hồ rất thông minh, cảm nhận được đạo kia sắc bén kiếm khí, cũng nghe được Lục Thiên Minh hơi có vẻ tức giận giọng điệu sau, lập tức cải biến phương hướng, hướng đến người bên cạnh thiếu đầu kia lối rẽ chạy đi. Nhưng mà vô luận hắn cố gắng như thế nào, thủy chung đều không thể rời đi Lục Thiên Minh tầm mắt. Cực tốc phi nước đại sau nửa canh giờ, A Mạnh đi tới một chỗ bên vách núi. Hắn thở hổn hển, đứng ở nơi đó, nhìn một chút thâm uyên, lại quay đầu nhìn một chút bị đồng dạng thoát khỏi không xong Lục Thiên Minh, hắn trên mặt rõ ràng xuất hiện vẻ do dự. Đi thôi, cùng ta trở về đi, ta tin tưởng không được bao lâu, người ta liền có thể trở thành rất tốt bằng hữu. Lục Thiên Minh chậm dần tốc độ nói, nhìn qua là như vậy có kiên nhẫn. A Mạnh do dự đứng tại chỗ, từ đầu đến cuối không có hạ quyết tâm. Không phải tất cả bên ngoài người đều là người xấu, có một chút ta có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi thanh thản ổn định đi theo ta, chúng ta thật có thể trở thành bằng hữu. Lục Thiên Minh lần nữa quên lơn. A Mạnh trầm mặc, cặp kia nguyên bản băng lãnh con ngươi bắt đầu rung động đứng lên. Nhìn ra được, hắn nội tâm rất dây dưa. Lục Thiên Minh lông mày chau động, ngươi nghe hiểu được ta nói chuyện, đúng không? A Mạnh cũng nói. Chốc lát sau đột nhiên nói ra, bên ngoài người không có khả năng trở thành bằng hữu. Hắn âm thanh có chút khàn giọng, khẩu âm cũng có chút quái dị. Nghe vào tựa như là thời gian dài không có mở miệng nói chuyện giống như. Lục Thiên Minh trên mặt lộ ra nét mừng. Đã chạy không được, lại làm không được quyết định, sao không như tin ta một lần? Lục Thiên Minh lộ ra một cái tự nhận là ôn nhu nhất mỉm cười. Có thể A Mạnh hiển nhiên đối với Lục Thiên Minh dạng này ngoại nhân không có bất kỳ cái gì tín nhiệm có thể nói. Trầm mặc lắc đầu sau, nói ra, ta ai cũng không tin. Nói xong, hắn đột nhiên hướng vách núi chỗ bước ra hai bước, làm bộ liền muốn nhảy đi xuống. Vách núi độ cao chí ít có 100 trượng, như thế như vậy rơi xuống nói, tuyệt đối phải thịt nát xương tan. Thế nhưng là A Mạnh cũng không có như nguyện. Ngay tại hắn thân thể bắt đầu hạ xuống thời điểm, Lục Thiên Minh so sánh dưới đơn bạc thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại phía sau hắn. Sau đó một thanh nắm lấy hắn cánh tay. A Mạnh sửng sốt một chút, sau khi lấy lại tinh thần tay kia nắm tay hướng Lục Thiên Minh đánh tới. Người sau vẹn vẹn duỗi ra một cây ngón trỏ, liền chống đỡ A Mạnh cái kia nổi sắt đại nắm đấm. Ta có một cái mơ ước, phải hoàn thành giấc mộng này, cần một chút rất lợi hại đồng bạn cùng đi cố gắng. Lục Thiên Minh nói khẽ. Hẳn là bị Lục Thiên Minh thực lực kinh ngạc đến. A Mạnh ánh mắt lóe lên vẻ khác lạ. Trầm mặc chốc lát về sau, biểu lộ hơi có vẻ thống khổ nói, ta đã từng cũng tin tưởng qua ngươi dạng này một người, nhưng là ngươi biết về sau hắn là làm sao đối với ta sao? Không đợi Lục Thiên Minh trả lời, A Mạnh tiếp tục nói, hắn gạt ta đến tiên gia học trợ, đem ta bán cho một cái khai thác linh khoáng lao đầu, ta tại cái kia quặng mỏ bên trong, làm dòng giá 10 năm khổ lực, người khác 10 năm, là qua 3,6 năm không ngày, mà ta cái kia 10 năm, là đem một ngày, qua dòng giá 3,6 năm không lần. Nói đến đây, A Mạnh trong đôi mắt hình như có sương mù, cũng không biết là bởi vì làm 10 năm khổ lực không chịu nổi chuyện cũ, vẫn là nói bởi vì đã từng phản bội. Lục Thiên Minh nhìn ra A Mãnh nội tâm đau khổ. Hắn nói khẽ, hắn là hắn, ta là ta, một người không cùng hắn ở chung một đoạn thời gian, làm sao ngươi biết hắn là người tốt hay là người xấu? Thấy A Mãnh còn tại không ngừng dãy rủa, Lục Thiên Minh lại nói, ta không yêu cầu ngươi lập tức liền có thể tín nhiệm ta, nhưng là ta dám cam đoan, nếu như về sau có người dám khi dễ ngươi, ta Lục Nhị Bảo nhất định chơi hắn. Nghe được câu này sau, A Mãnh không chết động thân thể ngừng lại. Nhìn về phía Lục Thiên Minh trong ánh mắt, tựa hồ có một tia cảm động. A Mãnh, ta dạy cho ngươi tu hành a. Lục Thiên Minh đột nhiên nói ra. Câu nói này giống như là đánh tan A Mãnh tâm lý phòng tuyến cuối cùng một tiễn. An tĩnh lại to con, cứ như vậy chảy xuống hai hàng thanh lệ. Thật, thật. Lục Thiên Minh gật gật đầu. Cười đến đẹp mắt cực kỳ, ta Lục Nhị Bảo, cho tới bây giờ không lừa gạt mình bằng hữu. Nói đến, trên tay hắn đông nhiên một lần phát lực. Đem A Mãnh từ bên dưới vách núi kéo đứng lên. Giống như núi nhỏ ngồi dưới đất, A Mãnh rủi rủi con mắt. Thời có chút đáng thương nói, hy vọng ngươi không nên gạt ta, nói dối sẽ trời đánh ngũ lôi. Lục Thiên Minh mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ A Mãnh bả vai. Trước đó A Mãnh nhìn đến lãnh khốc vô tình, giờ phút này A Mãnh nhìn qua lại có chút yếu đuối. Lục Thiên Minh suy nghĩ một chút, hỏi, A Mãnh, ngươi niên kỷ cũng không lớn a? A Mãnh nhẹ gật đầu, 18 tuổi. Khu khu cụ. Lục Thiên Minh bị chạy ngược đến trong cổ họng nước bọt sặc đến thẳng ho khan. Ngươi thật 18 tuổi? A Mãnh kinh ngạc nhìn qua Lục Thiên Minh, không giống sao? Từ bên ngoài nhìn vào, A Mãnh dung mạo ít nhất cũng có 34-35 tuổi. Đặc biệt là hai cái khỏe mắt nếp nhăn nơi khỏe mắt, không nhiều, nhưng rất rõ ràng. Vậy ngươi, làm sao lớn lên có một chút? Đoán chừng là sợ làm bị thương hại tử lòng tự trọng, Lục Thiên Minh không có đem nói cho hết lời. Già dặn. A Mãnh nói tiếp. Lục Thiên Minh vội vàng gật đầu, đối với đúng, già dặn. A Mãnh khẽ thở dài một hơi, bởi vì ta tiếp nhận ở độ tuổi này không nên tiếp nhận khổ nạn a. Nói xong, A Mãnh cho Lục Thiên Minh giảng thuật năm đó cái kia đoạn chuyện cũ. Nguyên lai, hắn bị bán cho linh khoáng bên trong làm lao động tay chân thời điểm, vẹn vẹn mới 6 tuổi mà thôi. Một mực làm đến 16 tuổi, cái kia khai thác mỏ lão đầu đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, hắn lúc này mới có cơ hội trốn tới, cũng bay trở về cuối cùng lạnh mà. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, 2 năm về sau, tại cuối cùng lạnh mà một mình đi săn thì gặp tiểu Hà Tứ Kiệt. Với lại tiểu Hà Tứ Kiệt bên trong lao tứ, cũng không phải hắn giết, mà là bị một đầu to lớn hùng vương giết chết. Dù sao lấy hắn 18 tuổi niên kỷ, cho dù thân thể thiên phú lại mạnh mẽ, cũng sẽ không là tiểu Hà Tứ Kiệt bên trong bất kỳ người nào đối thủ. Đây cũng là vì cái gì hắn tại lâu thuyền bên trên lúc nghỉ ngơi, không nhúc nhích nguyên nhân. Nghe xong A Mãnh ngắn gọn tự thuật sau, Lục Thiên Minh lòng có chút gấp. Hắn hiện tại là thật ưa thích A Mãnh hải tử này. Suy tư một lát sau, hắn đột nhiên lộ ra mỉm cười. Sau đó kiên định nói, ngươi yên tâm, về sau đi theo ta có tiền đồ, thế giới bên trên cũng chỉ có dấu tiếp tục, không còn lay động núi nô. A Mãnh ghé mắt, nhìn về phía Lục Thiên Minh trong đôi mắt, tràn đầy tôn trọng cùng hưng phấn. Chương 1878, tiếp tu cầu. Chương 1878, tiếp tu cầu. Hứa Trường Uy đám người căn bản cũng không có nghĩ đến, Lục Thiên Minh cùng A Mãnh trở về thời điểm, hình ảnh sẽ như vậy hài hòa. Hai người xen kẽ trong đám người thời điểm. A Mãnh cách Lục Thiên Minh rất gần, có một loại muốn đem mình cái kia to lớn thân thể giấu ở Lục Thiên Minh sau lưng cảm giác. Hứa Trường Uy căn bản là không có cách đem hiện tại A Mãnh cùng lúc trước như dãng như đồng dạng sùng phong to con liên hệ với nhau. Cho nên khi hai người tới phụ cận thời điểm, Hứa Trường Uy kinh ngạc nói, đây ngốc đại cá tử, là bị ngươi đánh phục. Lục Thiên Minh còn chưa kịp mở miệng, A Mãnh liền căm giận nói, ngươi mới ngốc đại cá tử đâu, cả nhà ngươi đều là ngốc đại cá tử. Lục Thiên Minh cười cười, ở trước mặt ngươi, Hứa công tử có thể tính không được ngốc đại cá tử, ngươi đến mắng hắn ngốc tiểu cái. A Mãnh nghe vậy gật gật đầu. Sau đó chứng trạc đàng hoàng hướng Hứa Trường Uy mắng, ngốc tiểu cái, ngươi cái ngốc tiểu cái. Hứa Trường Uy bối rối, nhìn chằm chằm A Mãnh nhìn một lát sau, kinh ngạc nói, ngươi làm sao biết chúng ta ngôn ngữ? Mắc mớ gì tới ngươi? A Mãnh trợn mắt nói, bởi vì trước đó một mực đều đợi tại Bàng Vân Thâm bên người, cho nên A Mãnh biết Hứa Trường Uy thân phận. Đoán xong về sau, hắn lại không tự kìm hãm được đi Lục Thiên Minh sau lưng rời đi. Hứa Trường Uy ý thức được cái gì? Hơi nghi hoặc một chút nói, ta nói A Mãnh, tại sao ta cảm giác ngươi cùng cái tiểu hài đồng dạng? Lục Thiên Minh cười ra tiếng, nói tiếp, A Mãnh mới 18 tuổi mà thôi, kỳ thực cùng tiểu hài cũng không có khác nhau. 18 tuổi. Hứa Trường Uy cả kinh nói, lập tức ánh mắt rơi vào A Mãnh cái kia trương láo thành trên mặt. Lục Thiên Minh gật đầu, xác thực 18 tuổi, không cần hoài nghi. Cái kia, vậy làm sao lớn lên gấp gáp như vậy? Hứa Trường Uy bất khả tư nghị nói. Lục Thiên Minh liếc Hứa Trường Uy liếc mắt, ngươi nói chuyện liền không thể chú ý một chút. Hứa Trường Uy hút hút cái mũi, cuối cùng đưa tay ôm Lục Thiên Minh bả vai, đem kéo sang một bên. Nói cho ta nghe một chút đi, đến cùng làm sao chuyện gì? Lục Thiên Minh không có che giấu, đem A Mãnh thân thế giảng cái đại khái. Hứa Trường Uy cũng là sẽ mềm lòng người. Nghe nói A Mãnh 6 tuổi liền bị bán cho linh khoáng làm 10 năm khổ lực sau. Lúc này liền tới đến A Mãnh trước mặt, sau đó vỗ vỗ mình ngực. A Mãnh, về sau đi theo ngươi Hứa ca lăn lộn, Hứa ca cam đoan ngươi đây nửa đời sau áo cơm không lo. A Mãnh nhìn xem Hứa Trường Uy, lại nhìn xem Lục Thiên Minh. Trong lúc bất chợt liền lệ rơi đầy mặt. Nghi ngờ Giang quận chiếm diện tích chỉ lớn, có thể so với Sở Quốc kinh thành. Hắn phồn hoa trình độ, càng là vượt qua kinh thành. Lục Thiên Minh không có cảm giác hoa mắt, hắn bèn bèn cảm khái, so với hiện tại bản thân nhìn thấy Nam Châu, Bắc Châu thật là cái lồng giam. Nam Châu đủ loại tài nguyên, thật không phải Bắc Châu có thể so sánh với. Đây nghi ngờ Giang quận, là cái nào tông môn địa bàn? Lên bờ về sau, Lục Thiên Minh hiếu kỳ mở miệng. Hứa Trường Uy lắc đầu, cũng không phải là cái nào tông môn sở thuộc, mà là bị một cái gia tộc nắm trong tay. Lục Thiên Minh ngơ ngẩn, liếc mắt một cái nhìn thấy cuối cùng nghi ngờ Giang Quận. Hắn kinh ngạc nói, vậy cái này gia tộc chẳng phải là giàu nứt đố đổ bách? Hứa Trường Uy cười cười, cũng may là Nam Châu không có quốc gia khái niệm, bằng không thì xem chừng chiến tranh lại không ngừng, dân chúng sẽ dân chúng lầm than. Lời này lập tức ghim trúng Lục Thiên Minh trái tim. Hắn đột nhiên phát hiện, Trích Tiên các tổ đại giống như cũng không phải như vậy không thể tiếp nhận. Tối thiểu nhất, khả năng để Nam Châu ổn định. Thế nhưng là nghĩ lại, Bắc Châu dân chúng không phải cũng là dân chúng? Dựa vào cái gì Bắc Châu người phải giống như gia súc đồng dạng, bị như thế giam giữ? Đang suy tư đâu? Hứa Trường Uy lại cười nói, nhị bảo, muốn hay không đi cái kia gia tộc nhìn xem? Nhà hắn cô đương, cùng ta thế nhưng là hảo bằng hữu đâu. Lục Thiên Minh thấy nhanh đến trạm vào tối, với lại mấy ngày nay ngồi thuyền cũng ngồi mệt mỏi, liền gật đầu nói, vậy thì tốt quá, cố gắng có thể tại người ta ngủ lại, bớt mấy cái ở khách sạn tiền đâu. Hứa Trường Uy nghiêng trừng mắt Lục Thiên Minh, người đây người thật cổ quái, đại chỗ không lớn, mảnh chỗ không tỉ mỉ, có đôi khi cảm thấy ngươi khẳng khái, có đôi khi lại biểu hiện được móc móc siêu, thật là khiến người khó hiểu. Lục Thiên Minh cười cười, không có giải thích. Sau nửa canh giờ, Hứa Trường Uy lâm thời thuê đến xe ngựa đứng tại một chỗ cực kỳ xa hoa trước phủ đệ. Đại môn bảng hiệu bên trên viết Trần phủ hai chữ. Bành bành bành. Hứa Trường Uy gõ cửa tư thế như cái thổ phỉ. Lục Thiên Minh có chút bất đắc dĩ nói, ngươi liền không thể nhã nhặn một điểm. Hứa Trường Uy cười hắc hắc. Để ép thanh âm nói, nhị bảo, ngươi có chỗ không biết, ta cùng Trần gia tiểu thư có thể nói là xuyên một đầu quần cộc lớn lên, tới đây liền theo tới nhà mình đồng dạng, ta như quá nhã nhặn, vậy liền lộ ra khách khí, Trần gia lão gia tử biết nói thế nhưng là sẽ sinh khí. Lục Thiên Minh khỏe miệng khẽ động, ta nói ngươi nói chuyện cũng không thể nhã nhặn một điểm. Xuyên một đầu quần cộc lớn lên loại lời này, sao có thể dùng tại trên người một nữ nhân? Hứa Trường Uy nhún nhún vai, khả năng đặt ở trên thân người khác không thích hợp, nhưng là đặt ở Trần Thắng Nam trên thân, có thể thật thích hợp, ngươi đừng không tin, chờ một lát ngươi nhìn thấy nàng liền biết. Vừa dứt lời, Trần gia đại môn mở ra, có cái tóc hoa dâm lão đầu nô đầu ra. Khi nhìn thấy cổng Hứa Trường Uy sau, lão đầu lập tức vui vẻ ra mặt, cho phép tiểu thiếu gia. Từ lão đầu trên mặt bởi vì nụ cười mà cơ hồ quấn ở cùng một chỗ nếp nhăn có thể phán đoán, hắn là xuất phát từ nội tâm cao hứng. Hứa Trường Uy cũng quả nhiên như là vừa rồi hắn nói như vậy, lại trực tiếp đưa tay ôm lão nhân ra bả vai. Điền lão đầu, nhớ ta có phải hay không? Lão đầu gật đầu như gà con mổ thóc đồng dạng. Thiếu gia, ngài đây đều bao nhiêu năm chưa đến đây? Không riêng gì ta nhớ ngươi, lão gia cùng tiểu thư đều thường xuyên nhắc tới ngươi đây. Nhắc tới ta cái gì? Nhắc tới ta có hay không tại bên ngoài gặp rắc rối có phải hay không? Hứa Trường Uy cười nói. Lão đầu đội vàng lắc đầu, làm sao lại thế, đó là đơn thuần tưởng nhớ ngươi. Hứa Trường Uy lộ ra một cái không tin biểu lộ, Trần lão gia tử muốn ta có thể lý giải, nhưng là tiểu thư nhà ngươi là tuyệt đối sẽ không muốn ta, nàng ước gì ta chết tại bên ngoài mới đúng. Lão đầu nghe vậy gấp, tranh thủ thời gian giải thích nói, tiểu thư tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy, thiếu gia ngài cũng chớ nói lung tung. Hứa Trường Uy không quan trọng khoát tay áo, nói cho ngươi cũng không hiểu, đúng, tiểu thư nhà ngươi người đâu? Ta mang các bằng hữu đến thông cửa, cũng không ra hoan nên. Điền lão đầu nghe vậy nhìn lướt qua Hứa Trường Uy sau lưng người, biết được đều là Hứa thiếu gia bằng hữu về sau, nhanh lên đem đại môn mở đến lớn nhất. Sau đó một bên đón khách, một bên hướng Hứa Trường Uy giải thích nói, tiểu thư buổi sáng đi ra cửa, đoán chừng không được bao lâu liền sẽ trở về. Hứa Trường Uy lông mày nhíu lại, cười hắc hắc nói, nàng không biết lại hóa trang thành nam nhân, chạy tới tiếp tú cầu đi a. Điền lão đầu xấu hổ cười một tiếng, thiếu gia, việc này ngài cũng đừng ở nàng trước mặt sách, nàng sẽ sinh khí. Hứa Trường Uy bĩu môi, ta cũng không phải cái không có có chừng có một người, yên tâm đi, ở trước mặt nàng cái gì nên nói, cái gì không nên nói ta vẫn là biết. Hai người một bên trò chuyện, một bên đi đường sảnh đi, an bài đám người nhập vào sau. Điền lão đầu để đoàn người trước làm sơ nghỉ ngơi, hắn muốn đi thông chi Trần gia lão gia tử. Mượn cái này khoảng cách, Lục Thiên Minh đem thân thể tiến đến Hứa Trường Uy trước mặt. Trần gia tiểu thư đóng vai nam nhân tiếp tú cầu, là làm sao chuyện gì? Chương 1879, tông chủ chương 1879, tông chủ ngươi thật muốn nghe. Hứa Trường Uy cũng thấp giọng. Lục Thiên Minh cười cười, dù sao nhàn rỗi cũng nhàm chán, nghe một chút các ngươi chuyện lý thú cũng không có gì. Hứa Trường Uy hút hút cái mũi, nhìn liếc mắt người bên cạnh, thấy ngoại trừ Lan Hoa, không có người lại chú ý bên này sau. Hắn đem âm thanh ép tới thấp hơn chút. Kỳ thực cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình, đó là năm đó ta đem Trần Thắng Nam làm đệ đệ, nàng lại muốn cho ta sinh cái mập mạp tiểu tử, bị ta chảo phúng lớn lên giống cái nam nhân ta nào dám cưới về sau, nàng trang phục thành nam nhân hờn dỗi chạy tới tiếp người ta tu cầu, nói là muốn dính điểm vui vận, cưới cái hoàng hoa đại quê nữ tức giận chết ta. Lục Thiên Minh nghẹn lại, lập tức oán giận nói, không phải, ngươi người này nói thật rất ác độc, Trần tiểu thư đến cùng là nữ nhân, liền tính lớn lên giống như nam nhân, nói chuyện liền không thể có chút có chừng có mực. Hứa Trường Uy khoát tay áo, ngươi không hiểu, ta cùng với nàng quan hệ quá gần, không hợp ý nhau những cái kia ôn nhu nói. Lục Thiên Minh nhíu môi, loại người như ngươi nên cô độc sống quãng đời còn lại. Hứa Trường Uy không phục nói ta, bên cạnh ta tối thiểu còn có cái Lan Hoa, bên cạnh ngươi đâu, nửa cái nữ nhân cũng không có nhìn thấy. Lục Thiên Minh phản bác, ta đều kết hôn rất nhiều năm, nhi tử đều sẽ đánh xì dầu, làm sao lại có thể cùng ngươi so. Nói còn chưa dứt lời, Lục Thiên Minh đột nhiên trầm mặc. Hứa Trường Uy còn tưởng rằng Lục Thiên Minh đang nói láo, liền cười ha ha nói, làm sao biên không nổi nữa, còn nói nhi tử đều sẽ đánh xì dầu, hắn đánh cho hiểu chưa. sợ không phải ngươi không biết có cái nhi tử như vậy, nhi tử không biết có ngươi như vậy cái cha à. Lời này vừa nói ra, Lục Thiên Minh biểu hiện trên mặt càng cô đơn. Hắn chỉ là bất đắc dĩ cười cười, không có tiếp tục cái đề tài này. Bị phơi bày, không còn mặt mũi đối với. Hứa Trường Uy tiếp tục trêu chọc nói. Thế nhưng là khi nhìn thấy Lục Thiên Minh trong con ngươi xuất hiện một tia bị thương sau, Hứa Trường Uy trong lúc bất chợt ý thức được cái gì. Hãy nay nói, không biết. Không phải là nói thật à. Lục Thiên Minh cười cười, nụ cười có chút đắng chát. Hứa Trường Uy ba cho mình một bạn hai, ta thật đáng chết ta. Nhìn ra được, hắn đã đoán được Lục Thiên Minh cùng mình nhi tử, chỉ định là bởi vì cái gì nguyên nhân không có ở cùng một chỗ. Lục Thiên Minh đã khôi phục bình thường. Lúc này liền liếc mắt, muốn đánh liền khiến cho sức đánh, trên mặt dấu đều không có, diễn kịch cho ai nhìn đâu. Thấy Lục Thiên Minh cũng không tiếp tục thương cảm. Hứa Trường Uy gãi gãi đầu, cười hát hát nói, cái kia sao có thể thật đánh đâu, đánh đau, ngươi cũng biết khó chịu không phải. Lục Thiên Minh nôn khan, ngươi nha là thật buồn nôn. Hai người đang nói đây. Vừa rồi Điền lão đầu, theo một cái khí vũ hiên ngang trung niên nhân đi tới đường bên ngoài phòng. Còn không có vào nhà đâu. Trung niên nhân kia liền hô to, hiền chất, qua mấy thập niên, ngươi rốt cuộc bỏ được đến xem ta. Đang khi nói chuyện, trung niên nam nhân đã tiến nhập đường sảnh. Sau đó nên đón Hứa Trường Uy liền mở ra đôi tay. Vừa đứng lên đến chuẩn bị chắp tay hành lễ, Hứa Trường Uy còn chưa kịp phản ứng, liền bị trung niên nhân kia ôm thật chặt tiến vào trong ngực. Không phải, Trần Thúc, nhiều người nhìn như vậy đâu, ta có thể hay không đừng như vậy giả mồm. Hứa Trường Uy mặt mo một cái liền đỏ lên cái thông thấu. Trung niên nhân tựa hồ lúc này mới nhìn thấy bên cạnh Lục Thiên Minh đám người, bất quá vẫn là ôm Hứa Trường Uy ba lượng hơi thở thời gian mới buông tay. Cái kia, không có ý tứ a mọi người, chú cháu chúng ta hai mấy chục năm không gặp, tình khó tự điều khiển, tình khó tự điều khiển. Nói xong, hắn lúc này mới buông tay. Sau đó hướng Hứa Trường Uy nói ra, không giới thiệu một chút. Hứa Trường Uy gật gật đầu, lập tức mặt hướng Lục Thiên Minh đám người. Chư vị, vị này chính là nghi ngờ Giang quận Trần gia gia chủ Trần Trục Gió. Đám người chắp tay hành lễ, cùng lên tiếng, Trần tiền bối tốt. Xem như bắt chuyện qua về sau, Hứa Trường Uy từng cái điểm danh, cuối cùng giới thiệu đến Lục Thiên Minh thời điểm, hắn hơi có chút tự hào nói, Trần Thúc, vị bằng hữu này ta phải hướng ngài trịnh trọng giới thiệu một chút. Ho nhẹ hai tiếng sau, hắn nghiêm túc nói, vị này gọi Lục Nhị Bảo, bác đến Tiên Tông Tam trưởng lão, người đưa ngoại hiệu Lục Tam Tiên, cùng ta có thể nói là quá mệnh giao tình. Vừa rồi ta hướng ngài giới thiệu qua mệnh vị bằng hữu kia, cũng tới từ Bắc đến Tiên Tông. Trần Trục Gió mở miệng trừng mắt nhìn. Bắc đến Tiên Tông. Hứa Trường Uy giải thích nói, trước kia không nổi danh, nhưng về sau nhất định sẽ danh chấn Nam Châu. Lục Thiên Minh khách khí cười cười, Trần tiên bối, đừng nghe Hứa công tử nói bậy, văn bối vẫn là có tự mình hiểu lấy, không biết mơ tưởng sao đời. Lời tuy như thế, Lục Thiên Minh vẫn là lặng lẽ cho Hứa Trường Uy giơ ngón tay cái. Trần Trục Gió trên dưới dò xét Lục Thiên Minh, từ ánh mắt bên trong nhìn không ra hỉ ác. Mạ muội hỏi một câu, các ngươi bắt đến Tiên Tông tông chủ là vị nào? Lục Thiên Minh vẫn thật là không có suy nghĩ qua vấn đề này. Ho khan hai tiếng sau, trong đầu đột nhiên lóe qua một người tên, Lưu Đại Bảo. Bởi vì phản ứng quá nhanh, Trần Trục Gió vẫn thật là không nhìn ra manh mối gì. Lúc này lại hỏi, không biết Lưu Đại Bảo Lưu tông chủ giờ khắc này ở chỗ nào? Nghe Trần Trục Gió ý tứ, chỉ sợ là muốn tra ra đây bắt đến Tiên Tông hư thực. Lục Thiên Minh than nhẹ một tiếng, trên mặt hơi có chút phiền muộn nói, ai, chúng ta tông chủ từ 100 năm trước ra ngoài dạo chơi về sau, không còn hiện thân qua, nếu không phải mệnh bài còn không có nát, ta đều lo lắng hắn đã cưới hạc qua Tây Thiên rồi. Ngay cả ngươi cũng không biết tông chủ ở nơi nào. Trần Trục Gió hơi có chút kinh ngạc nói. Lục Thiên Minh gật gật đầu, nhiều năm không thấy. Trần Trục Gió hơi nhíu mày, như vậy các ngươi tông môn chỗ vị trí, luôn có thể nói cho ta biết à? Lục Thiên Minh đột nhiên mặt lộ vẻ phiền muộn. Lưu tông chủ lúc rời đi từng nhiều lần khuyên bảo chúng ta, ta bác đến Tiên Tông cùng nhau đi tới trải qua mưa gió rất không dễ dàng, ngàn bạn không thể đem tổ địa vị trí nói cho bất luận kẻ nào. Trần Trục Gió trên mặt cơ bắp khẽ động, thì ra như vậy, đó là làm sao cũng không thể nói thôi. Lục Thiên Minh bất đắc dĩ thở dài, thật sự là tông chủ chi mệnh, không thể vi phạm. Trần Trục nghe Phong Phanh nói lại không miễn cưỡng, chỉ làm cho Điền lão đầu nhanh đi đem tốt nhất lá trà lấy ra đãi khách. Đương nhiên, cùng Hứa Trường Uy nói chuyện phiếm thời điểm, hắn ánh mắt vẫn là sẽ thỉnh thoảng đi quan sát Lục Thiên Minh. Xem ra đối với cái này không biết từ đâu xuất hiện Bắc đến Tiên Tông vẫn là rất cảnh giác. Bất quá, khi nghe được Hứa Trường Uy nói, Lục Thiên Minh tại Thường Dạ môn cứu hắn về sau, Trần Trục Phong nhãn con ngươi sáng lên, nhìn về phía Lục Thiên Minh ánh mắt cũng nhu hòa đứng lên. Mà tại biết được Lục Thiên Minh dùng 200 cái trên trời tiền cùng một thanh ngư vương cấp bậc cong đao cá trên lưng lưới giao đổi một cái lay động núi nô về sau, Trần Trục Gió đối với Lục Thiên Minh đánh giá cao hơn. Nước trà đi lên uống một nửa. Đường bên ngoài phòng đại viện bên trong đột nhiên truyền đến gấp rút tiếng bước chân. Nương theo mà đến là một cái hơi có vẻ thô kệch giọng nữ. Hứa Trường Uy, ngươi cái cổ vật, đến cũng không nói trước cho ta biết một tiếng, nhiều năm như vậy tình cảm, nói nhạt liền nhạt đúng không? Tiếng nói rơi xuống đất, một cái tư thế hiên ngang nữ tử xuất hiện ở đường cửa phòng miệng. Nàng tay phải cầm thương, tay trái dẫn theo một cái gấu chó. Nhìn qua biết bao bi vũ, nhưng mà, khi nhìn thấy đường sảnh bên trong ngồi một đám người xa lạ sau, nàng ngây ngẩn cả người. Cái kia tấm chuẩn xác hơn đến nói hẳn là xưng là xoáy khí trên mặt, viết đầy xấu hổ. Cái kia, ta đi thay quần áo khác, các ngươi trước trò chuyện. Chương 1880, bình dị gần uý. Chương 1880, bình dị gần uý. Bình tĩnh mà xem xét, thay đổi thường phục Trần Thắng Nam, không hề giống Hứa Trường Uy nói như thế là cái từ đầu đến đuôi nam nhân. Tương phản, Trần Thắng Nam trên thân mặc dù không có bình thường đại tiểu thư loại kia tiểu thư khuê các dịu dàng khí chất, nhưng này loại có một xoáy khí, nhưng cũng để nàng đầy đủ siêu quần bạc tụy. Đứng tại Lục Thiên Minh góc độ mà nói, Trần Thắng Nam tuyệt đối là cái xoáy khí lại xinh đẹp nữ nhân. Chỉ tiếc Hứa Trường Uy trước kia khả năng thật cùng với nàng xuyên qua một đầu quần cộc. Tại Trần Trục Gió sau khi đi, Hứa Trường Uy rất là tùy ý xé một cái Trần Thắng Nam tóc. Cũng tại cả đám kinh ngạc ánh mắt bên trong, Đại Nôn bất tạm nói, "Uy, Trần Thắng Nam, ngươi thật nhớ ta. Mấy chục năm không thấy, lại có thể rất nhẹ nhàng tùy tiện nói ra dạng này nói, đủ để thấy Hứa Trường Uy đối với Trần Thắng Nam sát thực nghĩ sao nói vậy." Hắn không thích nàng, mặc dù có, cũng không phải giữa nam nữ loại kia ưa thích. Đường sảnh bên trong bầu không khí trong lúc nhất thời quỷ dị đứng lên. Bao quát Lục Thiên Minh ở bên trong đám khách nhân, vội vàng đem ánh mắt từ xấu hổ Trần Thắng Nam trên mặt rời, sau đó giả bộ như bệ bộn nhiều việc bộ dáng, có uống trà, có chơi ngón tay. Chỉ có Lan Hoa, nhìn về phía Trần Thắng Nam trong ánh mắt, có một tia địch ý bà. Không biết qua bao lâu, Trần Thắng Nam một bàn tay đem Hứa Trường Uy nắm lấy mình một túm tóc dài tay đẩy ra. Sau đó dùng một loại phẫn nộ ánh mắt trừng mắt Hứa Trường Uy. "Hứa công tử, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi có thể hay không thả tôn trọng một chút?" Nàng một tát này đủ hung ác. Hứa Trường Uy mu bàn tay trực tiếp sưng lên đứng lên. Lan Hoa rất không vui, trước mọi người mặt, xuất ra một bình ngoại thương dược đến liền muốn cho Hứa Trường Uy bôi lên, lại bị người sau khoát tay cự tuyệt. "Không có việc gì, vấn đề nhỏ." Nói xong, hắn lại vui tươi hớn hở nhìn về phía Trần Thắng Nam. "Xem ra hai ta đây tình cảm à, thật sự là phai nhạt, trước kia ngươi nơi nào sẽ bỏ được dạng này đánh ta?" Trình Thắng Nam cắn chặt hàm răng, khuôn mặt hơi đỏ lên. "Qua mấy thập niên, ngươi vẫn là như vậy lỗ mãng, Hứa Trường Uy, ngươi thật là một cái xuất sinh." Hai người vừa gặp mặt không bao lâu liền rủn beng đứng lên. Lục Thiên Minh nhìn liếc mắt ở bên cạnh hầu hạ Điền lão đầu, dứt khoát đứng lên nói, "Lão nhân gia, vừa rồi Trần Tiền Bối nói muốn lưu chúng ta qua đêm, ngài hiện tại nếu là có thời gian nói, có thể mang bọn ta đi xem một chút ở địa phương." Điền lão đầu xem chừng cũng là không thể gặp Hứa Trường Uy cùng Trần Thắng Nam cãi nhau, cũng trong lòng biết mình bất lực. Lúc này liền gật đầu xác nhận, muốn dẫn Lục Thiên Minh đám người đi xem gian phòng. "Nhị bảo, ngươi đừng đi." Hứa Trường Uy đột nhiên kéo Lục Thiên Minh vào áo, trong đôi mắt hiện ra cầu xin chi sắc. Lục Thiên Minh liếc mắt, "Các ngươi lão bằng hữu ôn chuyện, ta chờ đợi ở đây làm cái gì?" "Buông ra." Nói đến, Lục Thiên Minh không chút khách khí đem Hứa Trường Uy tay hất ra. Sau đó cũng như chạy trốn đuổi kịp Điền lão đầu đám người. Vừa đi ra đường sảnh, liền nghe sau lưng truyền đến một tiếng gầm thét. "Hứa Trường Uy, ngươi cái cổ vật, ngươi động thủ lần nữa động cước, bản tiểu thư đem ngươi giết tin hay không?" Điền lão đầu nghe vậy thân thể run lên một cái, cũng khe khẽ thở dài. Lục Thiên Minh tức là bất đắc dĩ lắc đầu, thật là sống nên a, căn bản không đáng đồng tình. Trần gia phủ đệ rất lớn, cho Lục Thiên Minh cảm giác Trần phủ so thập lý trấn còn muốn lớn mấy lần, đi như thế nào đều nhìn không thấy đầu. Điền lão đầu cho đám người an bài chỗ ở tại Trần Thắng Nam khuê phòng bên cạnh, chỉ cách lấp ký tường. Lục Thiên Minh nhìn thấy cái kia khuê phòng bên cạnh còn có một khu nhà nhỏ, nhà nhỏ môn biển bên trên thình lình viết Hứa Trường Uy ba chữ. Gian kia phòng là Hứa Trường Uy độc thuộc. Lục Thiên Minh kinh ngạc nói. Điền lão đầu gật gật đầu, thiếu gia cùng tiểu thư vẫn là hài tử thời điểm, hai người liền trụ cùng nhau, khi đó hai nhà phụ mẫu đều bận rộn, hai đứa bé mỗi ngày dính cùng một chỗ, ăn cơm đi ngủ cái gì gần như không làm sao chia mở qua, nếu không phải không có liên hệ máu mủ nói, nhất định sẽ là quan hệ rất tốt minh muội. Lục Thiên Minh cảm khái nói, thế nhưng là bọn hắn hiện tại quan hệ giống như cực kém. Điền lão đầu nhìn về phía tường bên kia khuê phòng, nếu như không phải bên người mang theo bằng hữu, khả năng Hứa thiếu gia cả đời này đều sẽ không đến chúng ta Trần phủ. Hắn sợ Trần tiểu thư không thể quên được mình. Lục Thiên Minh ngạc nhiên nói. Điền lão đầu đắng chát cười một tiếng, càng sợ hẳn là tiểu thư nhớ tới a. Nói xong, Điền lão đầu đối với Lục Thiên Minh chắp tay thi lễ một cái, sau đó còn lưng thân thể rời đi. Mọi nhà có vốn có niệm trải qua, ai có thể nghĩ tới Trần gia Hứa gia loại gia tộc này bên trong trưởng thành đứng lên hải tử, cũng sẽ có nhiều như vậy thế tục phiền não. Về sau, Lục Thiên Minh tại Trần phủ an an ổn ổn ngủ một giấc. Nhanh hừng đông thời điểm, hắn lần nữa nghe được như là sư tử Hà Đông giống phẫn nộ gào ghét. "Hứa Trường Uy, ngươi cái cổ vật, lại tại ta cửa sổ phía dưới đi tiểu có phải hay không?" Đây âm thanh gào ghét, so gà trống kêu to còn muốn tỉnh ngủ gần. Lục Thiên Minh đẩy ra cửa sổ, vừa vặn nhìn thấy Trần Thắng Nam đôi tay chống nạnh đứng tại lầu hai chỗ cửa sổ. Nàng đang dùng cặp kia xoáy khí đẹp mắt con người hung dữ nhìn chằm chằm mới từ sắt vách nhà nhỏ đi ra Hứa Trường Uy. Người sau còn buồn ngủ, ngáp một cái sau phản bác, "Trần Thắng Nam, ngươi đừng ngậm máu phun người, ta Hứa Trường Uy tốt xấu cũng ra đại nghiệp đại, làm sao có thể làm loại sự tình này?" Trần Thắng Nam gắt một cái, "Ngươi loại chuyện này làm được con ít. Trước kia mỗi lúc trời tối ngươi không đều như vậy làm?" Thấy Hứa Trường Uy lại muốn phản bác, Trần Thắng Nam quát, "Đừng không thừa nhận, ngươi nghe, trong không khí hương vị tao ngẫu." Hứa Trường Uy mặt mơ đỏ ửng, nói sang chuyện khác, tranh thủ thời gian đứng lên rửa mặt, một hồi còn muốn mang bọn ta đi tiên gia họp chợ đâu. Trần Thắng Nam bá đem trường thương từ một bên lấy ra, "Ta dẫn ngươi đi tiên gia họp chợ, ngươi là cái thá gì a?" Hứa Trường Uy bĩu môi, "Yêu có đi hay không, nắm căn tiêu hỏa côn hủ dọa ai đây? Tốt đẹp sáng sớm, lại là một hồi náo loạn." Đám người rời giường tùy ý ăn một chút bữa sáng sau, tại Hứa Trường Uy dẫn đầu dưới, xuất phát tiến về quận phía Nam tiên gia họp chợ. Nguyên bản Lục Thiên Minh coi là Trần Thắng Nam hờn dỗi không đi, nào biết vừa rời đi Trần phủ không bao lâu, Trần Thắng Nam mặc một đầu váy dài đuổi theo. Đây cùng hôm qua cái kia tay phải bắt thương, tay trái dẫn theo gấu chó xoáy khí hình tượng tưởng như hai người. Hứa Trường Uy cũng không khách khí, lúc này liền lớn tiếng nói, "Nha, ta Trần Thắng Nam bây giờ không Thắng Nam, muốn làm một lần tiểu nữ tử. Có lẽ là quá nhiều người xa lạ tại nguyên nhân, Trần Thắng Nam thế mà không cùng Hứa Trường Uy đối với sặc, mà là yên lặng đi tới Lục Thiên Minh bên người, yên tĩnh đi theo đại bộ đội. Lục Thiên Minh một mặt bối rối, hắn cố ý dừng lại, Trần Thắng Nam cũng dừng lại. Hắn tăng tốc bước chân, Trần Thắng Nam cũng tăng tốc bước chân. Lục Thiên Minh gãi gãi đầu, "Trần tiểu thư, ngài đây là ý gì?" Trần Thắng Nam nhìn liếc mắt Lục Thiên Minh một bên khác Hứa Trường Uy, sau đó nghiêm túc nói, "Ta không muốn nhìn thấy hắn." "Vậy ngươi không nhất định không phải đi tại bên cạnh ta a?" Lục Thiên Minh bất đắc dĩ nói. Trần Thắng Nam lộ ra một cái thật có lỗi biểu lộ. "Ta nhìn qua, là thuộc dung mạo ngươi nhất bình dị gần gũi, cho nên chỉ có thể đi theo ngươi." Lục Thiên Minh lần đầu tiên nghe thấy người khác dùng bình dị gần gũi bốn chữ đánh giá mình. Thế là hắn đưa ngón trỏ ra chỉ mình chán, "Ta bình dị gần gũi." Trần Thắng Nam chớp chớp cặp kia xoáy khí sáng tỏ con ngươi, "Chẳng lẽ không phải?" Chương 1881, ta nhịn không được chương 1881, ta nhịn không được Lục Thiên Minh cuối cùng chỉ có thể làm một lần bình dị gần gũi người. Bởi vì hắn rất rõ ràng, Trần Thắng Nam vừa rồi tại khẩu thị tâm phi. Người sau không muốn nhất nhìn thấy là Hứa Trường Uy, muốn đi gặp nhất cũng là Hứa Trường Uy. "Lục công tử, ngươi cùng hắn quan hệ thế nào?" Đi không bao xa, Trần Thắng Nam đột nhiên nghiêng đầu đến. Lục Thiên Minh biết bên cạnh Hứa Trường Uy cũng đang chống nghe. Suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, "Bèo nước gặp nhau quan hệ." Hứa Trường Uy mặt lập tức đen, nhưng có lẽ là bởi vì Trần Thắng Nam ở bên cạnh nguyên nhân, hắn lựa chọn không nói một lời. "Ngươi gạt ta, ngươi cùng hắn không có khả năng vẹn vẹn bèo nước gặp nhau quan hệ, bằng không hắn không biết đem các ngươi đưa đến trong nhà của ta đi." Trần Thắng Nam chân thành nói. Lục Thiên Minh cười cười, "Trần tiểu thư đối với Hứa công tử thật đúng là hiểu rõ đâu, xác thực tựa như ngươi nói như thế, ta cùng hắn quan hệ không đơn giản." Nghe nói lời ấy, Hứa Trường Uy mặt đen biến đổi, lộ ra mấy phần vui mừng. "Vậy rốt cuộc là quan hệ như thế nào?" Trần Thắng Nam hiếu kỳ nói. Lục Thiên Minh nhíu mày, "Ân nhân cứu mạng cùng người được cứu quan hệ, ngươi bị bằng hữu này thiếu ta một cái mạng đâu, bất quá cũng chỉ thế thôi." Lời này vừa nói ra, Hứa Trường Uy trên mặt nụ cười cứng ngắc, lập tức lại biến thành màu gan heo. Trần Thắng Nam mặc dù đang cùng Lục Thiên Minh nói chuyện, nhưng một mực đang chăm chú Hứa Trường Uy biểu lộ. Giờ phút này thấy Hứa Trường Uy bởi vì Lục Thiên Minh hai ba câu nói trên mặt xuất hiện như thế đặc sắc biến hóa, nàng lại nhịn không được che miệng cười đứng lên. "Thật hâm mộ các ngươi a." Sau khi cười xong, Trần Thắng Nam hơi có vẻ bày ra thất lạc. Lục Thiên Minh khó hiểu nói, "Kỳ thực ngươi cùng Hứa công tử cũng có thể hảo hảo làm bằng hữu a?" Trần Thắng Nam lắc đầu, "Không có khả năng, đời này đều chỉ có thể khi tiểu nhân." Nàng hiển nhiên không muốn tại chuyện này phía trên nhiều lời. Trầm mặc chốc lát sau hỏi, "Lục công tử, ngươi đi đến tiên gia họp chợ bên trên, muốn bán thứ gì, hoặc là bán thứ gì?" "Bán được đồ vật thật nhiều, chỉ cần giá cả hợp lý, đều tốt nói, về phần mua cái gì đâu, không có đặc biệt mục tiêu, liền thấy thời điểm có cái gì đối đầu mắt." Lục Thiên Minh chi tiết nói. Trần Thắng Nam hiếu kỳ dò xét Lục Thiên Minh, nghe công tử một hơi này, giống như không thiếu tiền. Lục Thiên Minh đôi tay tua về sau, không nhanh không chậm nói, "Cũng là không phải không thiếu tiền, chỉ là không có đem tiền thấy nặng như vậy." Lời này vừa nói ra, phía sau hắn Khúc Bạch cùng Ú Ảnh nhao nhao ho khan đứng lên. Cũng may Trần Thắng Nam cũng không có lưu ý đã như vậy, "Vậy ngươi có thể đi tham gia hôm nay tiên gia dưới chợ buổi trưa cử hành cạnh tranh." Trần Thắng Nam đột nhiên nói ra. "Cạnh tranh? Cạnh tranh cái gì?" Lục Thiên Minh hiếu kỳ nói. "Một thanh kiếm, nghe nói là một thanh tiên kiếm." Trần Thắng Nam trả lời. "Tiên kiếm? Là danh nhân dùng qua kiếm, vẫn là nói kiếm bản thân rất nổi danh?" Lục Thiên Minh truy vấn. Trần Thắng Nam lắc đầu, "Ta đây cũng không rõ ràng, bởi vì ta không giống một ít người, ưa thích cầm trong nhà tiến khắp thiên hạ lắc lư, càng không biết đi tiên gia họp chợ bên trong rộng rãi ít, cho nên không quá sẽ đi hiểu rõ bên trong tin tức, ta cũng chỉ là trước đó nghe người ta trong lúc vô tình nói qua mà thôi." Lời này rõ ràng là tại điểm Hứa Trường Uy. Bất quá hẳn là bởi vì Lục Thiên Minh kẹp ở giữa nguyên nhân. Hứa Trường Uy cũng chỉ là trừng Trần Thắng Nam liếc mắt, cho chuyện một chút. Một đoàn người đi tới quận Nam một chỗ cùng loại trang viên địa phương. Xa xa liền có thể nhìn thấy ngựa xe như nước, nhưng mà còn chưa đi đến phụ cận, đột nhiên xuất hiện một cái mặc trường bào kiếm khách. Hắn nhìn chằm chằm Hứa Trường Uy nhìn một chút, hơi có chút kinh ngạc nói, "Hứa Trường Uy." Dưới tình huống bình thường, phàm là quen biết Hứa Trường Uy người, dầu gì đều phải gọi hắn một tiếng công tử. Giống vị này trường bào kiếm khách gọi thẳng tên, Lục Thiên Minh chỉ thấy qua một cái Trần Thắng Nam. Hứa Trường Uy rõ ràng cũng nhận ra người kia, lúc này liền nhíu mày. Mà Lan Hoa càng là cảnh giác, tay đã đem tại kiếm thanh bên trên. Cái kia trường bào kiếm khách phảng phất không có nhìn thấy hai người trên mặt không nhanh biểu lộ. Đi thẳng tới phụ cận về sau, trong tiếng cười hơi có vẻ giễu cợt nói, "Quả nhiên là ngươi Hứa Trường Uy, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi." Trường bào kiếm khách cũng không có phách lối đến trực tiếp đem Lục Thiên Minh cùng Trình Thắng Nam gặp mở, mà là cách nhất định khoảng cách tại mặt bên đánh nhìn Hứa Trường Uy. Thấy đối phương không có muốn rời khỏi ý tứ, Hứa Trường Uy ngừng chân, cũng nghiêng người cùng đối mặt. "Viên tiểu báo, ngươi có phải hay không có bằng hữu?" Hứa Trường Uy khẩu khí phi thường cứng nhắc, có thể rõ ràng nghe được hắn rất không chào đón đối phương. Viên tiểu báo nhíu mày, "Đúng vậy à, thân phận ta thấp không có bằng hữu, không giống chúng ta cho phép tiểu thiếu gia, thân phận tôn quý, đi tới chỗ nào đều là một nhóm lớn người vây quanh đâu." Gia hỏa này nói chuyện âm dương quái khí, thân là Hứa Trường Uy cận vệ. Lan Hoa cái thứ nhất nhịn không được, nàng tiến lên một bước trực diện viên tiểu báo. Lạnh giọng nói, "Vị huynh đài này, còn xin ngươi nói chuyện thả chú ý một chút, không cần gây nên không tất yếu mâu thuẫn." Viên tiểu báo nhìn chằm chằm Lan Hoa cái kia trương tú đẹp mặt nhìn phút chốc, lập tức đột nhiên nết miệng cười một tiếng, "Nha, đây không phải Hứa công tử cái kia con dâu nuôi từ bé, gọi cái gì Lan Hoa tới?" Ngày bình thường kiệm lời ít nói Lan Hoa đột nhiên rút kiếm, liền muốn cho đối phương một điểm màu sắc nhìn xem. Nhưng mà có một người nhanh hơn nàng. Chỉ nghe ông một tiếng vang lên. Viên tiểu báo trên bờ bay, liền mang lấy một thanh màu trắng trường thương. Đầu thương bên trên hồng anh biết bao chói mắt, giống như là bị máu nhuộm đi ra đầu dạng. Họ Viên, chúng ta cùng ngươi rất quen sao, ngươi tại đây trách trách hô hô cái gì sức lực đâu. Trần Thắng Nam mặc dù mặc váy, nhưng trên thân sát khí bạo phát đi ra về sau, vẫn thật là có mày liêu không nhường mày dâu khí thế. Nhưng mà cái kia Viên tiểu báo hiển nhiên không có sợ hãi. Hắn nhìn chằm chằm Trần Thắng Nam đánh nhìn chốc lát. Lần nữa nhíu mày nói, "Hoắc, đây không phải nghi ngờ Giang quận Trần gia Trần Thắng Nam Trần đại tiểu thư sao?" Trần Thắng Nam không nói, chỉ hé mắt. Viên tiểu báo cũng mặc kệ sắc bén kia đầu thương có thể hay không đem mình cổ xé mở. Tiếp tục nói, "Làm sao, không thể gặp bản thân nam nhân bị khi dễ a?" "Ấy, không đúng, ngươi cùng Hứa Trường Uy Hứa công tử, giống như cũng không kết hôn a." Lời này vừa nói ra, Trần Thắng Nam lập tức đen mặt. Lúc này trên tay liền muốn phát lực cho Viên tiểu báo đến một cái. "Thắng Nam, không thể." Hứa Trường Uy đột nhiên xuất hiện, đưa tay bắt lấy Trần Thắng Nam trong tay trường thương. Cử động như vậy, tương phản cổ vũ Viên tiểu báo phách lối khí diễm. "Hứa Trường Uy, ta còn tưởng rằng ngươi cả đời này đều phải làm con rùa đen rút đầu, chỉ có thể trốn ở nữ nhân sau lưng, nghĩ không ra thế mà cũng có ra môn thời điểm." Không đợi Hứa Trường Uy nói chuyện, Viên tiểu báo tiếp tục nói, "Nhưng mà, ngươi đây ra môn đến cũng có chút bất lực, ta đều nói như vậy, ngươi thế mà có thể nhịn được không động thủ, còn đi quên người khác." Hứa Trường Uy thở ra thật dài khẩu khí, cuối cùng vẫn nhịn được. "Viên tiểu báo, ta không muốn cùng ngươi múa mép khua môi, làm phiền ngươi cái nào mát mẹ cái nào đợi đi." Viên tiểu báo hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, "Không muốn múa mép khua môi, vậy liền động thủ à, chẳng lẽ lại ngươi sợ ta à?" Vừa dứt lời, đứng ở gần bên Lục Thiên Minh đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng. "Mấy ca, ta nhịn không được." Khúc Bạch buông tay, "Ngươi tùy ý." Ưu Ảnh một bộ không quan trọng biểu lộ, xảy ra chuyện, cùng một chỗ gánh đó là. Lục Thiên Minh đưa ánh mắt về phía Tào Chấp Kích, "Tào huynh làm sao nói?" Tào Chấp Kích cười cười, "Ta phải hướng ngươi học tập." Lục Thiên Minh gật gật đầu, lập tức quay trở lại, chậm rãi đi hướng Viên tiểu báo. Chương 1882, ai mạnh ai phách lối. Chương 1882, ai mạnh ai phách lối. Nhường một chút. Lục Thiên Minh đưa tay đem Hứa Trường Uy ôm mở, tiếp lấy lại đem Trần Thắng Nam đi bên cạnh đẩy một cái. Sau đó nhìn thẳng Viên tiểu báo. Viên tiểu báo căn bản liền không có để ý Hứa Trường Uy cùng Hứa Trường Uy bên người đám người này. Thấy Lục Thiên Minh là cái người quẻ, hắn ngay sau đó liền lạnh suy nghĩ nói, ngươi lại là cái nào rất rưởi. Nói đến, hắn liền muốn đi rút kiếm, xem bộ dáng là muốn tìm cá nhân mở một chút đao. Nào biết tay còn không có đụng phải kiếm thanh. Lục Thiên Minh giơ tay liền một bạt hai đập tới đến. Ba. Cho dù tại ồn ào đường đi bên trên, cái tát âm thanh vẫn như cũ rõ ràng có thể nghe. Lục Thiên Minh không có dùng quá lớn khí lực. Viên tiểu báo nghiêng đầu che miệng, nắm tay mở ra thời điểm, trong lòng bàn tay nhiều hai viên răng cửa. Không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm cái kia hai viên gãy răng nhìn một chút. Viên tiểu báo đột nhiên bạo nộ, nhô ra tay liền muốn đi rút kiếm. Ngươi là đương. Lời con chưa dứt, một cái vang dội cái tát lần nữa đánh tới. Viên tiểu báo thất tha thất thểu lui lại mấy bước. Trên mặt nộ khí bị quạt không có một nửa, ngược lại lần nữa bị khiếp sợ thay thế. Ngươi, ngươi đặc nương dám đánh ta? Viên tiểu báo bất khả tư nghị nói. Lục Thiên Minh chậm rãi tiến lên, giơ tay chiếu vào Viên tiểu báo sưng lên gương mặt lại một cái tát quạt đi lên. Ta chính là ngươi, làm sao thích ta? Đây là hắn lần đầu tiên tại Viên tiểu báo trước mặt mở miệng. Người sau có lẽ là chưa bao giờ thấy qua so với chính mình còn muốn phách lối người. Quăng xuống đất sau trực tiếp bối rối, thấy Lục Thiên Minh lần nữa hướng tự mình đi đến, hắn trong mắt cuối cùng nhiều một tia sợ hãi. Cha ta là Viên Hắc Hổ, phần hỏa giản giản chủ. Viên tiểu báo hô lớn, túi người bên trong Lục Thiên Minh là người. Viên Hắc Hổ. Viên tiểu báo trên mặt lập tức lại hiện ra vẻ phách lối. Làm sao? Sợ? Ba. Lục Thiên Minh lại nơi nào sẽ sợ, vang dội cái tát lần nữa lắc tại Viên tiểu báo trên mặt. Một tát này cường độ bắt đến cũng rất tinh chuẩn, ngẫm bức không thương tổn não. Người hai người danh tự này lên đến rất như bức a, nhưng là không có ý tứ, ta nghe liền muốn đánh người. Lục Thiên Minh ngồi xuống, cùng quăng ngồi dưới đất Viên tiểu báo nhìn thẳng. Hắn không có tiếp tục động thủ, mà là cứ như vậy yên tĩnh nhìn đến Viên tiểu báo. Viên tiểu báo ánh mắt từ phẫn nộ, khiếp sợ, không hiểu, dần dần chuyển hướng sợ hãi cùng sợ hãi. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Khi sương mù đem đôi mắt nhiễm mà bước, Viên tiểu báo nơm nớp lo sợ mở miệng. Lục Thiên Minh lộ ra một cái cực kỳ ôn nhu mỉm cười, bác đến tiên tông, Lục Nhị Bảo, người đưa ngoại hiệu Lục Tam Tiên. Lần này, Lục Thiên Minh không có che giấu, mà là thoải mái đem mình tên tuổi nói ra. Đứng ở phía sau Khúc Bạch cùng Ú Ảnh ánh mắt lóe lên kinh hãi, có thể là không nghĩ tới Lục Thiên Minh vì sao đột nhiên như thế không cẩn thận. Mà Viên tiểu báo hiển nhiên có nghe qua gần nhất phát sinh một ít chuyện, lúc này liền giật mình nói, "Thường, Thường Dạ môn bị diệt môn, là ngươi làm?" Lục Thiên Minh từ chối cho ý kiến, hắn đột nhiên lấy tay rút ra Viên tiểu báo trên lưng kiếm, sau đó đem kiếm thanh đưa tới Viên tiểu báo trong tay. "Ta cho ngươi một cơ hội, đâm ta một kiếm, bằng không thì lộ ra ta rất không có khí lượng." Viên tiểu báo cầm kiếm tay run rẩy đứng lên. Thanh này từ nhỏ bồi bạn hắn lao hòa kế, giờ phút này phảng phất có nặng mấy và cân. "Làm sao? Ta khi dễ ngươi, ngươi lại ngay cả xuất thủ dũng khí đều không có." Lục Thiên Minh giễu cợt nói. Viên tiểu báo há to miệng, nhưng cuối cùng không nói gì, chỉ yên lặng chảy hai giọt nước mắt. Lục Thiên Minh đưa tay, vượt qua sắc bén thân kiếm vỗ nhẹ Viên tiểu báo đã sưng thành như ngọn núi gương mặt. "Ngươi cũng không được áp Viên đại thiếu gia, vừa rồi cỗ này duy ngã độc tôn kình đâu?" Lục Thiên Minh cười nói. Viên tiểu báo chỗ nào trả lời đi lên. Hắn đưa tay muốn đem Lục Thiên Minh cánh tay đẩy ra, nhưng lại phát hiện đối phương tay vậy mà cùng kìm sắt đồng dạng cứng rắn. Tuy nói Lục Thiên Minh không dùng lực, uy lực không lớn, có thể tính vũ nhục cực mạnh. Chốc lát qua đi, Viên Tiểu Báo yếu ớt nói, đúng, thật xin lỗi, mới vừa rồi là ta làm sai, Lục đại ca, xin ngài chớ cùng ta đồng dạng so đo. Lục Thiên Minh vẫn là bộ kia khuôn mặt tươi cười, không có làm bất kỳ đáp lại nào. Xem chừng là lo lắng Lục Thiên Minh làm ra nghiêm trọng hơn sự tình. Hứa Trường Uy từ phía sau chạy đến, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lục Thiên Minh bả vai. Nhị bảo, được rồi, hắn dù sao cũng là viên hắc hổ nhi tử, cái kia phần hòa giản cũng không so cùng thường giả môn. Hứa Trường Uy âm thanh rất nhẹ, chỉ có Lục Thiên Minh có thể nghe thấy. Lục Thiên Minh gật gật đầu, nhẹ giọng trả lời, yên tâm, ta sẽ có chừng có mực. Lập tức, hắn quay đầu nhìn về Viên Tiểu Báo. Vị này là ta quá mệnh bằng hữu, về sau ngươi không có việc gì đừng trêu chọc hắn, bằng không thì ta đem các ngươi phần hòa giản cũng cho bưng. Hắn nói chuyện giọng điệu rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến không cảm giác được bất kỳ tâm tình gì, nhưng mà hoàn toàn chính là bởi vì dạng này, để Viên Tiểu Báo cảm giác được càng sợ hãi. Hắn run rẩy thanh âm nói, "Lục đại ca, ngươi yên tâm, ta nhất định nghe lời, sau này tuyệt đối sẽ không lại đến tìm cho phép giải." "Không đúng, Hứa công tử phiền phức." Lục Thiên Minh giống một cái trưởng bối thân mật vuốt vuốt Viên Tiểu Báo đầu. Lúc này mới ngoan sao? Hình tượng này thật sự là vô cùng kỳ dị, cho đến Khúc Bạch Vũ ảnh đám người cũng không biết có nên hay không cười. Lục Thiên Minh vừa dứt lời, có âm thanh xé gió truyền đến. Một cái thạch đô tử lấy một loại khó có thể lý giải được tốc độ hướng Lục Thiên Minh bay tới. Nhị bảo, cẩn thận. Hứa Trường Uy phản ứng đầu tiên, tiềm thức liền đứng lên đến, ngăn tại Lục Thiên Minh trước người. Nhưng mà sau một khắc hắn đột nhiên thân thể nghiêng một cái, thân thể không thể khống chế bay ra ngoài. Đồng thời, Lục Thiên Minh âm thanh vang lên. Ngươi ngăn cản hiểu chưa? Liền mù lất bảo. Đang khi nói chuyện, Lục Thiên Minh đã đứng ở Hứa Trường Uy vừa rồi đứng thẳng vị trí. Hắn cánh tay thẳng tắp đưa, ngón trỏ cuối cùng đỉnh lấy vừa rồi bay tới thạch đôn tử. Thạch đôn tử tại hắn trên đầu ngón tay nhanh chóng chuyển động. Nhìn qua tựa như là Lục Thiên Minh đang đùa những cái kia đầu đường mãi nghệ hí pháp. Các hạ thân thủ tốt, khó trách sẽ như vậy phách lối. Một đạo thô kệch âm thanh truyền đến, đám người cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy một cái quòng lưng phía sau lưng trung nhân đang không nhanh không chậm hướng bên này đi tới. Hắn mặc cùng Viên Tiểu Báo đồng dạng trường bào màu đen, hắn chân phải giày trên mặt dính có bụi bậm, nghĩ đến vừa rồi cái kia thạch đôn tử chính là bị hắn một cước đá đến. Khi nhìn thấy trung niên nam nhân thân ảnh sau, Viên Tiểu Báo đột nhiên liền không có hình tượng chút nào khóc đứng lên. Sư phụ, ta bị khi dễ. Có thể là tình có tự điều khiển, hắn vậy mà quên Lục Thiên Minh ngay tại hắn bên người. Cho nên khi Lục Thiên Minh ghé mắt nhìn về phía hắn thời điểm, hắn lập tức lấy lại tinh thần, lại giật nảy mình. Lục Thiên Minh khinh thường hừ lạnh một tiếng, lập tức nhìn về phía đã nhanh muốn tới đến phụ cận trung niên nam tử. Ta so ngươi đồ đệ mạnh mẽ, phách lối điểm thế nào? Làm sao, liền cho phép ngươi phần hỏa giản phóng hỏa, không chuẩn ta dân chúng đốt đèn. Dừng ở ngoài ba trượng trung niên nam nhân, đôi tay thua sau đánh giá Lục Thiên Minh. Vậy nếu như ta so với ngươi còn mạnh hơn, ta có phải hay không cũng có thể giống ngươi phách lối như vậy? Lục Thiên Minh nhíu mày, vì cái gì không thể đâu? Hai người lần này đối thoại, lập tức đem bầu không khí kéo đến dương cung bạc kiếm trình độ. Vừa rồi bay ra ngoài Hứa Trường Ý hấp tấp chạy đến Lục Thiên Minh bên cạnh. Sau đó hạ giọng nói, người này gọi Khưu Huyền Minh, là phần hỏa giản đại trưởng lão, nghe nói đã mò tới cựu trọng thiên cánh cửa, nhớ lấy không vừa ý khí năm quyền. Chương 1883, lặp lại lần nữa chương 1883, lặp lại lần nữa Hứa Trường Uy đương nhiên gặp qua Lục Thiên Minh xuất thủ. Nhưng là bởi vì Lục Thiên Minh tận lực gần giấu thực lực, cho nên hắn cũng không biết Lục Thiên Minh đến cùng cái gì cảnh giới tu hành, thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mà phần hỏa giản là cùng Hứa gia nổi danh tồn tại. Hứa Trường Uy biết phần hỏa giản thực lực không thể khinh thường, cũng là lo lắng Lục Thiên Minh xông đại họa. Lục Thiên Minh gật gật đầu, ta tiểu có chừng mực, nhưng là khí thế không thể thua, nếu không loại này người đợi cơ hội liền sẽ đem ngươi giết hết bên trong. Nói xong, hắn nhìn về phía đối diện Khưu Huyền Minh, hai mắt như đuốc. Khưu Huyền Minh hừ lạnh một tiếng, người trẻ tuổi, nói chuyện không nên quá hướng, đắc tội ta phần hỏa giản người, đồng dạng đều sẽ không có kết quả tốt. Nói xong, hắn liếc nhìn trên mặt đất xưng thành đầu heo Viên Tiểu Báo, lại nói tiếp, ta đồ đệ đâu, sắp thực thiếu chút quan thúc, nhưng cũng không phải ngươi vũ nhục hắn lý do, đồ đệ nhận lấy vũ nhục, sư phụ tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Ngươi muốn làm gì? Lục Thiên Minh khẽ cười nói. Khưu Huyền Minh trong mắt hơi híp, ta đồ đệ vừa rồi không dám ra tay cái kia một kiếm, từ ta người sư phụ này làm thay như thế nào? Chuẩn bị lấy lớn hiếp nhỏ. Lục Thiên Minh trêu chọc nói. Khưu Huyền Minh tự tiếu phi tiểu nói, vừa rồi thế nhưng là các hạ nói, ai thực lực mạnh mẽ, ai liền có dẫm người quyền lực, bây giờ lại không dám. Lục Thiên Minh nói, ngươi quả thực muốn thử. Tại sao lại không chứ? Khưu Huyền Minh hỏi ngược lại. Lục Thiên Minh ra vẻ trầm tư, chốc lát sau gật đầu, ta tiếp nhận ngươi yêu cầu, không nói chuyện nói ở phía trước, một kiếm này qua đi, hy vọng ngươi sư đồ hai người đừng lại tới tìm ta bằng hữu phiền phức. Đây điểm các hạ không cần phải lo lắng, vô luận ngươi có tiếp hay không được ta một kiếm này, ta sư đồ hai người đều sẽ không tiếp tục tìm Hứa công tử phiền phức. Khưu Huyền Minh nói xong, chạy chậm chậm đến Viên Tiểu Báo trước mặt, đem người sau kiếm với tay cầm về sau, lại đem đỡ dậy. Sau đó vô vô Viên Tiểu Báo đầu vai, nói khẽ, sư phụ báo thủ cho ngươi. Viên Tiểu Báo ánh mắt lóe lên một tia hung ác, xin mời sư phụ không cần lưu thủ. Khưu Huyền Minh khẽ bước cằm, lập tức quay người, trực diện Lục Thiên Minh. Các hạ nhìn kỹ, ta một kiếm này, rất nhanh. Tiếng nói rơi xuống đất, Khưu Huyền Minh xung quanh không gió từ lên, trường bào màu đen cũng chống đứng lên. Hắn ra kiếm tốc độ quả nhiên rất nhanh. Khúc Bạch cùng Vũ Ảnh chờ thất trọng thiên đều còn không có thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra. sắc bén kia mũi kiếm đã xuất hiện ở Lục Thiên Minh ngạch trung tâm. Mà Khưu Huyền Minh trong mắt càng là hiện ra nồng đậm kinh thường. Phản phất tại nói, liền chút năng lực ấy cũng dám như vậy cuồng. Nhưng mà hắn tất cả đắc ý cùng tự ngạo đều tại nháy mắt sau đó biến thành khiếp sợ. Xoẹt một tiếng, Khưu Huyền Minh trong tay kiếm không hiểu thấu không thấy. Hắn lần theo cái kia âm thanh giòn vang đống nhiên quay đầu, phát hiện kiếm vậy mà đã trở về sau lưng Biên Tiểu Báo trong vỏ kiếm. Hắn ý thức được cái gì, lần nữa đem đầu quay trở lại nhìn về phía Lục Thiên Minh. Mà cái sau từ đầu đến cuối đều là một bộ đôi tay thua sau đứng thẳng tư thế. Khác biệt duy nhất là trên người hắn món kia tắm đến trắng bệnh trường sam và áo tại từ trên cao đi xuống bay xuống, liền tốt giống hắn mới vừa từ khác địa phương nào nhảy lên mà đến đồng dạng. Khưu Huyền Minh con ngươi đột nhiên rụt lại, nhìn về phía Lục Thiên Minh ánh mắt lại không cách nào bảo trì dù cho một chút khinh thường cùng tự ngạo. Cảm ơn Khâu tiền bối ân không giết, mong rằng tiền bối có thể nhớ kỹ vừa rồi ưng thuận hứa hẹn. Lục Thiên Dân chắp tay lễ phép giống như cái thư sinh. Khưu Huyền Minh một chữ đều tiếp không lên, tại chỗ sững sốt một lát, hắn bỗng nhiên quay người, một phát bắt được còn tại kỳ vọng cho hắn báo thủ Viên Tiểu Báo. Đi. Cái chữ này nói đến rất nhẹ, nhưng rất quả quyết. Không rõ ràng cho lắm Viên Tiểu Báo gán giận nói, sư phụ, ngươi làm sao đột nhiên thanh kiếm thu lại? Ngươi không xuống tay được. Khưu Huyền Minh nhíu mày lại, không có lập tức trả lời. Thằng đến đi ra ngoài hơn 10 trượng xa, hắn mới lòng vẫn còn sợ hay nói, kiếm là cái kia người quẻ thả lại ngươi trong vỏ, không liên quan gì tới ta. Viên Tiểu Báo trong nháy mắt trừng to mắt, sư phụ, ngươi cũng đừng làm ta sợ, hắn đều không động. Khưu Huyền Minh kiên quyết nói, hắn động, chỉ là ngươi ta đều nhìn không thấy. Viên Tiểu Báo con mắt càng mở càng lớn, ngay cả sư phụ ngài đều nhìn không thấy. Khưu Huyền Minh gật đầu, gia hỏa này chỉ sợ là cái nào đỉnh tiêm tông môn đi ra hành tẩu thiên hạ cao thủ bí ẩn, nhớ kỹ, cái này thua thiệt tan liền ăn, dị địa tha hương, hắn không phải chúng ta có thể chọc được. Thấy bản thân sư phụ một mặt ngưng trọng không giống đang nói đùa, Viên Tiểu Báo cũng đi theo nghĩ mà sợ đứng lên. Sư phụ, ta có thể hay không đắc tội cái gì khó lường nhân vật ta? Khưu Huyền Minh than nhẹ một tiếng, không biết, chúng ta nhanh lên đem thanh kiếm kia vô xuống, sau đó trở về. Nói xong, hắn nắm chặt Viên Tiểu Báo tay, cũng không quay đầu lại đi vào phía trước trang viên bên trong. Bên này, Hứa Trường Uy mấy người cũng không có thấy rõ ràng vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ có ưu ảnh cùng Khúc Bạch biểu hiện được rất bình tĩnh. Người thắng bất thua. Hứa Trường Uy một mặt mở mịt nói. Lục Thiên Minh liếc mắt, ta nếu bị thua, cái kia Khưu Huyền Minh có thể buông tha ta. Hứa Trường Uy nháy con mắt, nói cách khác ngươi thắng. Thật giả? Ta làm sao lại như vậy không tin đâu, cái kia Khưu Huyền Minh trên giang hồ cũng coi là cái nhân vật, ngươi vậy mà so với hắn còn muốn lợi hại hơn. Lục Thiên Minh nhìn thẳng ngốc đồng dạng nhìn đến Hứa Trường Uy, chính là bởi vì hắn trên giang hồ tính cái nhân vật, cho nên mặt mũi đặc biệt trọng yếu, nếu như là hắn thắng, ta sẽ lông tóc không thương. T. Hứa Trường Uy hít vào một hơi, nhìn về phía Lục Thiên Minh ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng kiêu ngạo. Hai loại mâu thuẫn cảm xúc giờ phút này đồng thời xuất hiện, lại có vẻ dị thường hài hòa. Ngươi đã đứng tại đỉnh núi. Hứa Trường Uy trợn mắt hốt hồn nói. Lục Thiên Minh cười cười, đỉnh núi người rất nhiều, ta còn rất dài đường muốn đi. Ngươi đến cùng bao lớn niên kỷ? Hứa Trường Uy hiếu kỳ nói. 35. Lục Thiên Minh chi tiết nói. Hứa Trường Uy trên mặt cơ bắp khẽ động, không muốn nói liền không nói, không cần mở loại này sốc nổi trò đùa. Lục Thiên Minh có chút miết miệng, không có quá nhiều giải thích. Liếc mắt một cái Khưu Huyền Minh cùng Viên Tiểu Báo rời đi phương hướng. Lục Thiên Minh hỏi, đây Khưu Huyền Minh, tại năm đó phần hỏa giản cùng ngươi Hứa ra đấu tranh bên trong, có thể từng giết qua ngươi Hứa ra người? Hứa Trường Uy lắc đầu, hắn năm đó bởi vì mang theo Viên Tiểu Báo ra ngoài hành tẩu thiên hạ, chưa kịp thăm dự, thế nào? Vậy hắn vận khí không tệ, nhặt được đầu cầu bệnh. Lục Thiên Minh vẻ mặt thành thật nói. Hứa Trường Uy con người khẽ run, trầm mặc một lát sau trả lời, nhị bảo, ta nếu là nữ nhân nói, nhất định lấy thân báo đáp. Lục Thiên Minh nghe vậy cười đến ý vị sâu xa, kỳ thực ta bây giờ không phải là như vậy quan tâm giới tính. A. Hứa Trường Uy ha to miệng, suy tư một lát sau yếu ớt nói, ngươi liền coi ta mới vừa rồi không có nói qua câu nói kia. Lục Thiên Minh nhíu môi, nước tiểu tính. Hai người một bên trò chuyện, một bên mang theo đám người đi trang viên kia chỗ đi. Chờ đến cửa chính sau, Lục Thiên Minh đột nhiên nghe thấy có người nói, thanh kiếm kia tục truyền là hơn 3.000 năm trước văn nhân tín dùng qua. Vốn đang nhẹ nhõm cười, Lục Thiên Minh bỗng nhiên ngơ ngẩn, lập tức trực tiếp đi hướng người kia. Cũng tại trước mắt bao người, một thanh nắm lấy người kia vào áo. Ngươi mới vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Chương 1884, lão bản đại khí. Chương 1884, lão bản đại khí. Nói chuyện người kia xem chừng là cái dã tu, bên người cũng không có gì bằng hữu. Bị Lục Thiên Minh kéo lấy cổ áo về sau, cũng không có người nào đi lên hỗ trợ. Lại gặp Lục Thiên Minh đôi mắt sắc bén giống như muốn giết người đồng dạng. Người kia vội vàng giải thích nói, vị công tử này, ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi, bên trong cạnh tranh thanh kiếm kia, tại cạnh tranh trước ngoại nhân ai cũng chưa thấy qua, đều là một ít đạo tin tức mà thôi. Ta đang hỏi ngươi, thanh kiếm kia đến cùng phải hay không văn nhân tín dùng qua? Lục Thiên Minh có chút thất thố, âm thanh đề cao mấy phần. Người kia khóc mặt nói, công tử, ta thật chỉ là nghe người ta nói đến mà thôi, không dám xác định a. Ngươi nghe ai nói? Lục Thiên Minh chất vấn. Ta. Xem chừng người kia mình đều quên là ở nơi nào nghe được tin tức này. Trong lúc nhất thời lại nói không nên lời. Ngay tại tay chân hắn luôn cuống thời điểm, Hứa Trường Uy lại đột nhiên đi tới Lục Thiên Minh bên người. Hắn nhẹ nhàng vỗ Lục Thiên Minh bả vai. Nhị bảo, không thể tại tiên gia họp chợ cổng gây chuyện, này lại để Trần gia khó làm. Lục Thiên Minh lấy lại tinh thần, buông lỏng ra người kia vào áo, cũng chắp tay nói, xin lỗi. Nói xong, hắn xoay người, có chút nóng nảy đi tiên gia họp chợ bên trong đi. Hứa Trường Uy đi theo ở bên, đồng thời hỏi, ngươi biết Văn Nhân Tín? Lục Thiên Minh lắc đầu, cũng là không phải quen biết, chỉ là nghe nói qua hắn cố sự. Hứa Trường Uy giật mình, cũng là, Văn Nhân Tín tại ta Nam Châu, cũng là nhân vật phong vân. Nói đến, hắn tự lo nói, 3000 năm trước, hắn cùng Đại Kiếm Tiên Lục Si là tốt nhất bằng hữu, hai người đi cùng đi qua Nam Châu rất nhiều nơi, quen biết rất nhiều người, nếu không phải đều là nam tính nói, thật sự là một đôi gọi người hâm mộ thần tiên bạn lữ à. Lục Thiên Minh chậm lại bước chân, trên mặt cơ bắp thẳng khẽ động. Hứa Trường Uy tiếp tục nói, về sau bởi vì Trảm Nhân các Lãnh Trầm Yên, bọn hắn hai người nhận một ít người hãm hại, tính cả Lãnh Trầm Yên cùng một chỗ, bị này đi đến Bắc Châu tòa kia trong lồng giam, từ đó về sau, Văn Nhân Tín cái kia đem tên là Nghịch Lân Kiếm, liền rốt cuộc không có ở Nam Châu xuất hiện qua. Lục Thiên Minh cho tới bây giờ cũng không biết Văn Nhân Tín thanh kiếm kia gọi cái gì, bởi vì người sau chưa bao giờ nhắc tới qua. Cho nên hắn hơi có vẻ kinh ngạc nói, hắn thanh kiếm kia gọi Nghịch Lân. Hứa Trường Uy gật gật đầu, thanh kiếm kia là Lục Si tìm Nam Châu tốt nhất công tượng chế tạo, sở dĩ lấy tên Nghịch Lân, hẳn là ngụ ý giữa bọn hắn bằng hữu tình nghĩa à. Lục Thiên Minh làm bộ không biết rõ tình hình nói như vậy, đây Nghịch Lân sở dĩ là tiên kiếm, là bởi vì lai lịch nó, mà không phải bởi vì Văn Nhân Tín cái này người. Hứa Trường Uy lắc đầu, nhị bảo huynh đệ, khả năng các ngươi bắt đến Tiên Tông ẩn thế quá lâu, có một số việc không biết. Hơi ngưng lại, hắn tiếp tục nói, 3000 năm trước, khả năng mọi người đều sẽ cảm giác lấy Văn Nhân Tín là theo Lục Si lan lộn, hắn bản thân không có gì đại bản sự, nhưng là 10 năm trước, Bắc Châu phát sinh một kiện đại sự, vì thế, Trích Tiên Các còn chuyên môn phái người đi qua Bắc Châu đâu. Cái đại sự gì? Lục Thiên Minh hiếu kỳ nói. Hắn đem Bắc Châu ngày cho xuyên phá, lấy sức một mình. Nói đến đây thời điểm, Hứa Trường Uy trong mắt tràn đầy tôn trọng cùng hướng tới. Nhìn ra được, đối với Văn Nhân Tín, hắn nội tâm cho là chính diện đánh giá. Còn có việc này, hắn dũng như vậy. Lục Thiên Minh kinh ngạc nói. Hứa Trường Uy cảm khái nói, hắn đó là dũng như vậy, cho nên ngươi nói bỏ ra Nghịch Lân kiếm lai lịch, hắn có tính không được một thanh tên kiếm. Lục Thiên Minh quả quyết gật đầu, tính, tuyệt đối được cho. Ta chính là kém như vậy một thanh tên kiếm, nếu không vừa rồi cũng sẽ không kích động như vậy. Lục Thiên Minh một bên diễn kịch, một bên vì vừa rồi thất thố đánh nhiệm trợ. Hứa Trường Uy liếc mắt nhìn một cái Lục Thiên Minh trên lưng hai thanh kiếm. Người cái kia hai thanh kiếm, có một thanh ta chưa thấy qua, nhưng xem chừng cũng cùng cái kia đem tế kiếm đồng dạng, không phải cái gì tốt nhất chất liệu làm, cũng xác thực cần một thanh tên kiếm bên người. Lục Thiên Minh đương nhiên sẽ không phản bác, đội vàng gật gật đầu. Bất quá ta khuyên ngươi, không nên ôm quá lớn hy vọng, 10 năm trước Văn Nhân Tín chọc thủng trời về sau, liền không còn tin tức, nếu như hắn chết tại Bắc Châu, như vậy hắn kiếm nhất định bị Tạ Cô Trần đám người mang đi, không có khả năng lưu lạc đi ra. Mà nếu như hắn không có chết, đồng thời trở về Nam Châu, như vậy Trích Tiên Các như thế nào lại buông tha hắn? Hắn không có chết nói, nhất định sẽ không đem Nghịch Lân kiếm mất, mà hắn chết nói, Nghịch Lân kiếm chỉ định được đưa tới Trích Tiên Các. Cho nên nói vừa rồi người kia đạt được tin tức, hơn phân nửa không thể tin, xem chừng là làm cạnh tranh đám người kia cố ý thả ra tin tức giả. Nghe xong Hứa Trường Uy phân tích, Lục Thiên Minh nội tâm kích động, trong lúc bất chợt bình tĩnh lại. Đúng vậy a, làm sao có thể là hắn kiếm đâu? Cảm thán một câu sau, Lục Thiên Minh dừng bước lại, bắt đầu đánh nhìn qua như là trang viên tiên gia học trợ. So với bản đỉnh huyện tiên gia học trợ, nơi này thật đáng giận phải nhiều. Mấy cái rộng rãi đường đi răng khắp nơi, mỗi một con phố mặt đều đám người phun trào. Trọng yếu nhất, nơi này chủ của nhóm thái độ vô cùng tốt. Phàm là từ cửa hàng trước mặt đi qua, mặc kệ ngươi bề ngoài cách ăn mặc phải trang giống kẻ có tiền, chủ quán nhóm đều sẽ nhiệt tình chào hỏi. Về phần có mua hay không đồ vật, từ chủ quán nhóm biểu lộ phán đoán tựa hồ không thế nào quan tâm, dù sao nơi này không thiếu khách nhân. Lục Thiên Minh thực sự cũng không nghĩ ra có gì cần đi mua đồ vật, liền chọn lấy một nhà tương đối so sánh rộng rãi cửa hàng, định đem trong tay hàng tổn tiêu điểm ra đi. Vừa mới bước vào trong tiệm, có chạy đường tiểu nhị liền nhận ra Trần Thắng Nam, lúc này liền nhiệt tình đi lên nên đón. Bất quá Trần Thắng Nam tựa hồ không thế nào giỏi về ứng đối loại tràng diện này, chỉ lễ phép cự tuyệt. Lục Thiên Minh tắc kéo lên Hứa Trường Uy cái này chuyên nghiệp dám bảo người, tại to lớn trong cửa hàng đi dạo đứng lên. Cùng bản đình huyện tiên gia họp chợ khác biệt, nơi này cửa hàng đều công khai ghi giá. Mỗi một dạng không biết có tác dụng hay không giới bảo bối mặt, đều dán một tấm giấy trắng, trên tờ giấy trắng có giá cả. Đại đa số đồ vật giá cả đều không đắt, đều là mấy chục cái thần tiên tiền. Lục Thiên Minh nhìn thấy rẻ nhất bảo bối, là một khỏa khí hệ đan, Hứa Trường Uy giải thích nói đan dược này có thể làm cho thiên phú đồng dạng người bước vào tu hành giới, giá cả chỉ là một mai thần tiên tiền. Bởi vậy có thể thấy được, tu hành giả tại Nam Châu thật phổ thông đến cùng Bắc Châu dân chúng đồng dạng. Lục Thiên Minh liếc liếc mắt bên cạnh nhìn cái gì đều hiếu kỳ ám ánh, lập tức đưa tay gỡ xuống cái viên kia khí hệ đan. Bên cạnh tự có chạy đường tiểu nhị cười tủm tỉm nói, công tử thế nhưng là nhìn chúng đây cái khí hệ đan. Lục Thiên Minh gật gật đầu, ba khi nói, cho ta bọc lên. Cái kia sảng khoái âm thanh, nghe vào tựa như hắn mua nhiều đáng tiền bảo bối đồng dạng. Mà chạy đường tiểu nhị phối hợp rất, lúc này liền lớn tiếng nói, khí hệ đan một hạt, giá trị một mai trên trời tiền, lao bản đại khí. Vốn đang thật vui vẻ Lục Thiên Minh một mặt bối rối, mơ mịt nhìn về phía chạy đường tiểu nhị, ngươi đây là? Chạy đường tiểu nhị lộ ra một cái chân thật mỉm cười, trong tiệm quý củ, cho bỏ ra tiền khách nhân, lấy dấu hiệu tốt. Lục Thiên Minh trên mặt cơ bắp khẽ động, có chút túi đầu, tránh né khách nhân khác quăng tới cổ quái ánh mắt. Chương 1885, có thích mua hay không? Chương 1885, có thích mua hay không? Hứa Trường Uy duỗi bàn tay, nằm ở Lục Thiên Minh bả vai. Bỏ ra tiền, không xấu xí, ngẩng đầu lên. Lục Thiên Minh liếc mắt, ngươi cái hai hàng. Hứa Trường Uy hắc hắc cười ngây ngô, lập tức hỏi, muốn hay không lấy trước điểm ngươi bắt đến Tiên Tông lão hầm đi ra, cho chủ quán thật giải mắt. Lục Thiên Minh gật gật đầu, cũng không phải không thể. Nói đến, hắn tay vừa lộn, một khối nồi sắt đại lôi minh thạch xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Đứng ở bên cạnh Hứa Trường Uy một cái lảo đảo, trong mắt kém chút rơi ra đến. Đây, như vậy tùy ý sao? Lục Thiên Minh cười cười, nhìn ngươi cái kia không kiến thức bộ dáng. Vừa dứt lời, Lục Thiên Minh một cái tay khác lại khẽ đảo. Trong lòng bàn tay lại nhiều một khối đồng dạng kích cỡ lôi minh thạch. Hứa Trường Uy ha to miệng, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Bởi vì vừa rồi một mai trên trời tiền động tinh thực sự quá lớn. Cơ hồ tất cả khách nhân ánh mắt đều tại Lục Thiên Minh trên thân. Giờ phút này thấy hắn trong lúc bất chợt móc ra hai khối lớn lôi minh thạch, không có người không kiếp sợ. Cốc cốc cốc. Một trận gấp rút tiếng bước chân truyền đến. Không nhiều sẽ, lớn lên giống hầu tử chủ cửa hàng đội vàng chạy đến. Hắn đầu tiên là nhìn chằm chằm Lục Thiên Minh trong tay hai khối lôi minh thạch nhìn phút chốc, xác định là hàng thật sau. Lúc này liền chắp tay nói, "Khách quan, ngài đây hai khối lôi minh thạch, bán không?" Lục Thiên Minh lại cười nói, "Bán tự nhiên là muốn bán, nhưng là ta muốn so sánh giá cả ba nhà." Nghe xong lời này, chủ cửa hàng lộ ra có chút nóng nảy, trong mắt ung ung cục vòng vo hai vòng sau, mở miệng nói, không biết đây hai khối lôi minh thạch, khách quan tâm lý giá vị là bao nhiêu? Lục Thiên Minh làm sao biết đây lôi minh thạch năng bán bao nhiêu tiền? Cũng may là có Hứa Trường Uy tại. Hứa đại công tử lúc này đôi tay sau này một lưng, bình chân như bạn nói, 500 cái trên trời tiền. Chủ cửa hàng nghe vậy vui vẻ, vừa mới chuẩn bị mở miệng đáp ứng, Hứa Trường Uy lại bổ sung, một khối. Chủ cửa hàng mở to hai mắt nhìn, 500 cái trên trời tiền nhất khối. Hứa Trường Uy hơi nhíu mày, làm sao? Chế đắt. Chủ cửa hàng nhíu mày, ngài là Hứa Trường Uy Hứa công tử a? Hứa Trường Uy tự tin ưỡn ngực, chính là. Hứa công tử, ta nghe nói ngài thường xuyên du tẩu cùng các nơi tiên gia học trợ, chắc hẳn cũng biết lôi minh thạch cụ thể giá cả. Chủ cửa hàng nói đến, rồi ra nắm đấm khoa tay nói, giống lớn như vậy một khối lôi minh thạch, giá bán cơ bản tại 30 đến 40 cái trên trời tiền giữa, chúng ta bán ra đâu, cũng liền chừng 20 bộ dáng. Hứa Trường Uy nhàn nhạt cười một tiếng, nhưng là trưởng quỹ ngươi phải hiểu rõ, lôi minh thạch càng lớn, giá cả lật đến càng nhanh, bằng hữu của ta đây hai khối lôi minh thạch, nhưng so sánh ngươi nắm đấm lớn gần 10 lần a. Chủ cửa hàng phản bác, tuy nói kích cỡ tăng gấp 10 lần, có thể coi là giá cả lại thế nào để thăng, chúng ta bán giá cũng nhiều nhất tại 300 cái không đến 400 cái trên trời tiền vàng, ngài hai khối thêm đứng lên muốn 1000 cái trên trời tiền, đây đối với chúng ta đến nói tuyệt đối là lô vốn mua bán. Đi. Hứa Trường Uy quyết định thật nhanh, nắm cả Lục Thiên Minh bả vai liền muốn rời khỏi nơi này. Người sau tự nhiên toàn lực phối hợp, dù sao Hứa đại công tử ở phương diện này cực kỳ chuyên nghiệp. Hứa Trường Uy đây một cú họng, trực tiếp đem chủ cửa hàng dọa cái giật mình. Hắn vội vàng giang hai tay ra ngăn lại hai người. Hứa công tử, giá tiền là thương lượng đi ra, ngài đừng có gấp a. Hứa Trường Uy ngoài cười nhưng trong không cười nói, trưởng uy cũng không có xuất ra mua đồ nên có thái độ đến, chúng ta còn có cái gì dễ thương lượng. Nghe nói lời ấy, chủ cửa hàng quả nhiên như cái kia hầu tử gấp đến độ mặt đỏ bừng. Lúc này liền có chút thất thố kéo lấy Hứa Trường Uy tay áo. 800 cái trên trời tiền, tiểu điếm không kiếm tiền kiếm cái thanh danh, thế nào? Hứa Trường Uy cười lạnh một tiếng, ta không thích cùng không chân thành người liên hệ, buông tay. Chủ cửa hàng đôi mắt dãy rủa, trầm mặc chốc lát sau, đột nhiên cắn răng nói, 900 cái trên trời tiền, ta chút xu bạc không kiếm, liền tranh cái tên bởi thế nào? Hứa Trường Uy với mặt đột nhiên buông lỏng. Thành giao. Đây trả lời chắc chắn tốc độ thực sự quá nhanh, chủ cửa hàng nhất thời lại còn có chút phản ứng không kịp. Nhưng mà càng làm cho hắn không hiểu sự tình còn tại đằng sau. Chỉ thấy cái kia giơ hai khối lôi minh thạch người quẻ. Đột nhiên hướng hắn cười nói, trưởng quỹ, 900 cái trên trời tiền sinh ý đều làm thành, ta vừa rồi cái kia một mai trên trời tiền khí đan, có thể hay không miễn? Nghe nói lời ấy, vốn làm mộng bức chủ cửa hàng càng mộng bức. Chốc lát qua đi, hắn đấm ngực dậm chân, trong tiệm thoáng qua bị đông 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 gõ âm thanh bao trùm. Miễn, nhất định phải miễn. Vui sướng từ trong cửa hàng đi ra trước đó, Lục Thiên Minh còn hỏi tham qua con đao cá trên lưng lưới dao giá cả. Nói chung cùng trước đó cùng Bảng Vân Thâm thương lượng cũng không kém nhiều lắm. Ngư Vương cấp bậc lưới dao, tìm không thấy đặc biệt phù hợp người bán nói, bình thường giá cả ngay tại 500 cái trên trời tiền vàng. Đương nhiên, lông dê không thể tăng cường một nhà nổ. Cho nên Lục Thiên Minh cũng chỉ là hỏi thăm, cũng không có thanh đao phiến lấy ra khoe khoang. Dù sao 900 cái trên trời tiền tới tay, cũng không có đặc biệt cần phải mua đồ vật. Chàng dứt khoát thanh đao phiến giữ lại, cố gắng về sau còn có thể tìm người vì bắt đến Tiên Tông chế tạo mấy món thần binh lợi khí. Lại đi dạo mấy nhà cửa hàng, bây giờ không có đặc biệt nhìn vừa ý bảo bối sau. Lục Thiên Minh đề nghị trực tiếp đi cạnh tranh tên kiếm cạnh tranh trận. Hứa Trường Uy đám người vốn là ôm lấy đi dạo tâm tình đến, cũng không có bất kỳ dị nghị gì. Cạnh tranh trận tại vị trí trung tâm nhất, bởi vì tin tức ngầm nói lần này cạnh tranh tên kiếm là thuộc về văn nhân Tín Lịch Lân kiếm, cho nên nghe hỏi mà đến người đặc biệt nhiều. Cái này cũng không kỳ quái, dù sao văn nhân Tín bản thân lớn nhất quan hoàn là Lục Đại Kiếm Tiên bằng hữu, đại đa số người không phải ôm lấy bán kiếm tâm tư mà đến, bọn hắn chỉ là muốn nhìn xem năm đó Lục Đại Kiếm Tiên thân bên cạnh tốt nhất bằng hữu dùng lại như thế nào một thanh kiếm. Tiến vào cạnh tranh trận cần giao nạp 10 cái trên trời tiền, cái giá tiền này tại đại đa số tu hành giả trong phạm vi chịu đựng. Xếp hàng chờ đợi giao nộp quá trình bên trong, Hứa Trường Uy lại trò chuyện lên Văn Nhân Tín. Trò chuyện lên Văn Nhân Tín, tự nhiên không thể tránh né muốn trò tới Lục Si, mà hắn đối với Lục Si hiểu rõ, tựa hồ so Lục Thiên Minh cái này thân nhi tử còn muốn nhiều. Lưu loát giảng thuật bên trong, hắn thậm chí có thể rõ ràng nói ra 20 cái Lục Si đã từng khắc vào trên vỏ kiếm những người kia tên. Ở trong đó liên bao quát hắn nhị thuốc Hứa Thương Cung, Lục Si trên vỏ kiếm những cái kia tên, Lục Thiên Minh cũng chỉ là ghi tạc trên giấy mà thôi. Cho nên nghe nói bản thân lão cha đã từng cùng Hứa Thương Khung so chiêu một chút về sau, nhất thời lại có loại thời không sai chỗ cảm giác. Thế hệ trước vô luận giao tình vẫn là ân oán, tại hạ bối phận đến lấy kéo dài, thật sự là rất kỳ diệu. Ngươi nhị thúc còn cùng Lục Đại Kiếm Tiên giao thủ qua đâu? Lục Thiên Minh kinh ngạc nói. Hứa Trường Uy mặt lộ vẻ tự hào, đó là tự nhiên. Thua đã thắng. Trên vỏ kiếm tên, toàn bộ đều là chiến bại giả, Lục Thiên Minh tự nhiên là biết rõ còn cố hỏi. Mới vừa rồi còn kiêu ngạo vô cùng Hứa Trường Uy, sắc mặt cứng đờ. Gãi gãi đầu sau ngượng ngùng nói, ta nhị thúc tài nghệ không bằng người, ăn trộm một chiêu. Hoa, vậy ngươi nhị thúc rất lợi hại à, đối mặt Lục Đại Kiếm Tiên có như thế biểu hiện, cũng có thể nói nhân trung lắm vượng. Lục Thiên Minh từ đáy lòng cảm thán nói. Hứa Trường Uy liếc liếc mắt chân thật Lục Thiên Minh, trầm mặc chốc lát sau, có chút cả lăm mà nói, hán, kỳ thực, ăn trộm một chiêu ý là chỉ, Lục Đại Kiếm Tiên chỉ ra một chiêu. Lục Thiên Minh nghẹn lại, kinh ngạc nói không ra lời. Chương 1886, thật sự là thanh kiếm kia. Chương 1886, thật sự là thanh kiếm kia. Tới tham gia lần này cạnh tranh tu hành giá rất nhiều. Lục Thiên Minh đám người đi vào thời điểm, bên trong cơ hồ đã ngồi đầy. Bất quá cũng may có Trần Thắng Nam tại. Ngược lại là cho Lục Thiên Minh một đoàn người tìm một cái ở giữa sang bên trên vị trí. Dùng Lục Thiên Minh nói đến nói chính là, tầm mắt tốt, đồng thời cũng có thể hiện lộ rõ ràng địa thấp. Bất hạnh là, bởi vì mang theo A Mãnh, cho dù vị trí lại lệnh, cũng vẫn như cũ hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Có người thậm chí tiến lên hỏi thăm, bằng hữu, ngươi cái này lay động núi nô bán hay không? Kết quả có thể nghĩ, đều không cần Lục Thiên Minh tự mình mở miệng. Trần Thắng Nam cái kia tiểu bạo tính tình liền đem người kia mắng cầu hết lâm đầu. Dạng này khúc nhạc dạo ngắn thường có phát sinh, cũng không thể coi là cái đại sự gì. Trong phòng đấu giá, Lục Thiên Minh còn nhìn thấy hai cái quen thuộc thân ảnh. Một cái còn lưng lưng, một cái đầu xương giống đầu heo. Hẳn là bị trước đó Lục Thiên Minh hù dọa nguyên nhân. Khiêu Huyền Minh cùng Biên Tiểu Báo sư đồ hai người sớm liền đi tới trong phòng đấu giá, hai người vị trí rất cao, mà bọn hắn cũng phát hiện Lục Thiên Minh một đoàn người. Tại ngay từ đầu nhìn qua liếc mắt sau đó, về sau lại không dám quay đầu. Hai cái này sợ hàng, quả thật mất mặt a. Hứa Trường Uy có chút ít cảm khái nói. Lục Thiên Minh cười cười không có nói tiếp, tiếp tục vẫn ngắm nhìn xung quanh. Cũng không lâu lắm, hắn phát hiện bên tay phải nhất dựa vào sau nơi hẻo lánh chỗ, ngồi năm cái kỳ quái người. Năm người này mang theo mũ vành, mặc trên người trang phục, xem ra không giống như là đến cạnh tranh tên kiếm, giống như là muốn tới đánh nhau. Ngồi tại ở giữa nhất vị kia, hai tay quanh trước ngực, bị mũ vành che khuất nửa gương mặt, thật lớn một cái lỗ mũi vô cùng bắt mắt. Mà bốn người khác thỉnh thoảng giao lưu thời điểm, đều sẽ che miệng, đem đầu tiến đến cái kia mũi to trước mặt, xem bộ dáng là tại hỏi thăm, hoặc là đang giảng giải thứ gì. Chỉ bất quá cái kia mũi to thủy chung không nói một lời, chỉ như vậy ngồi yên lặng. Mấy người kia, ngươi biết sao? Lục Thiên Minh hướng bên cạnh Hứa Trường Uy hỏi. Hứa Trường Uy lắc đầu, nhìn không thấy dung mạo, cho dù quen biết cũng không biết là ai. Lục Thiên Minh gật gật đầu, được rồi, người ta làm cạnh tranh đông gia cũng không có ý kiến, ta phí cái gì tâm? Không nhiều sẽ. Phía trước giải đài bên trên đi tới mấy người. Phía trước nhất là một cái xoáy khí người trẻ tuổi, cho người ta ấn tượng phi thường ánh nắng hiền hòa. Hắn sau lưng có hai cái nhóc con giơ lên một cái kiếm hạt. Đi tại phía sau cùng là cái lông mày bồi cơ hồ dán tại hốc mắt trô xấu xí trung niên nam tử. Trung niên nam tử có một đôi mắt hổ, liếc nhìn dưới trận thời điểm, giống như là có thể bắt lấy nhân tâm. Đám người này lên đài về sau, toàn bộ cạnh tranh trận trong nháy mắt an tĩnh lại. Chỉ thỉnh thoảng có thể nghe thấy khe khẽ bàn luận âm thanh. Giới thiệu một chút. Lục Thiên Minh hướng Hứa Trường Uy nói khẽ. Hứa Trường Uy chỉ dẫn đầu xoáy khí người trẻ tuổi. Đồng giá ở cạnh tranh sư, gia hỏa này cũng không làm sao có danh tiếng, ta không nhận ra. Lục Thiên Minh nghe vậy quan sát tỉ mỉ người tuổi trẻ kia. Quả nhiên phát hiện hắn thuyền bạch tí chỗ ngực, có đồng giá ở ba chữ. Bậc này giá ở, là cái gì tính chất tổ chức? Lục Thiên Minh hiếu kỳ nói. Hứa Trường Uy ghé mắt trông lại, ánh mắt cổ quái nói, ngươi ngay cả đồng giá ở cũng không biết. Ta đều phải hoài nghi, ngươi có phải hay không ta Nam Châu người? Lục Thiên Minh liếc mắt, không phải Nam Châu người, chỉ có thể là Bắc Châu người, thế nhưng là Bắc Châu cái kia lồng giam, có thể nuôi dưỡng được ta lợi hại như vậy tu hành giả. Hứa Trường Uy nghe vậy hút hút cái mũi, cũng thế, khối kia lồng giam, tối cường cũng bất quá lục trọng thiên mà thôi. Hơi ngưng lại. Hứa Trường Uy giải thích nói, đồng giá ở là Nam Châu lớn nhất tiệm cầm đồ, ngoại trừ tại Nam Châu các nơi mở có phần cửa hàng bên ngoài, cũng làm một ít như là cạnh tranh cái này công việc, dùng chính bọn hắn nói đến nói, đồng giá, chắc chắn sẽ không để bất kỳ một phương ăn thiệt thòi, tình huống thật bất luận như thế nào, danh tiếng cũng không tệ. Cho nên chốc lát có cái gì tốt bảo vật chạy ra, người giữ bảo vật cơ bản đều sẽ tìm bọn hắn hỗ trợ thầy bán ra, bất quá nha, tiền thuê bình thường đều không thấp, nếu bảo bối đánh ra đi 1000 cái trên trời tiền, đồng giá ở cơ bản sẽ rút ra 2 thành phí tổn. Nghe nói lời ấy, Lục Thiên Minh nhịn không được nhếch miệng, đây cùng đoạn khác nhau ở chỗ nào? Hứa Trường Uy giải thích nói, cái kia không có cách, dù sao người ta danh tiếng ở chỗ này. Lục Thiên Minh suy nghĩ một chút, hỏi, bậc này giá ở, cùng Trích Tiên Các có hay không liên quan? Hứa Trường Uy lắc đầu, thế thì không có, tiệm cầm đồ kỳ thực đó là người làm ăn, chỉ là vì cầu tài, dưới tình huống bình thường không tham dự sự tình khác. Hai người đang trò chuyện đâu? Giải đài bên trên người trẻ tuổi đột nhiên mở miệng nói, hoan nên chư vị đến đây tham gia lần này cạnh tranh, tin tưởng đoàn người cũng biết chúng ta đợi giá ở tại Nam Châu danh tiếng, cho nên một hồi bảo bối hiện thế về sau, mọi người cứ việc ra giá, thành giao về sau trong 3 ngày vô luận xuất hiện bất kỳ tranh chấp, ta bằng giá ở hết thảy thay các ngươi giải quyết. Nói là lời hay, người là sinh đẹp người. Đoàn người nghe cũng vui vẻ a, nhao nhao vỗ tay bảo hay. Một phen hàn huyên qua đi, tuổi trẻ cạnh tranh sư hướng sau lưng phất phất tay. Hai cái nhóc con lập tức đem giơ lên kiếm hạp đặt tới người trẻ tuổi trước người đấu giá đài bên trên. Không biết là kiếm hạp trọng vẫn là bên trong kiếm trọng, hai cái nhóc con lộ ra rất tốn sức, trên trán có mồ hôi toát ra. Người trẻ tuổi nhẹ nhàng nuốt ve kiếm hạp. "Chư vị, lần này chúng ta cạnh tranh bảo vật là một thanh kiếm, một thanh rất nổi danh kiếm, dùng kiếm người nổi danh, kiếm bản thân cũng rất nổi danh." Tiếng nói rơi xuống đất. Đài bữa sau thì ồn ào đứng lên. Mọi người nhao nhao suy đoán, có thể hay không đó là theo như đồn đại cái kia đem lịch lân kiếm. Đem bầu không khí tô đập đứng lên về sau, tuổi trẻ cạnh tranh sư tiếp tục nói, "Thanh kiếm này, tên là Lịch Lân, là thải Hà tông văn nhân tín bội kiếm." Lời này vừa nói ra, Lục Thiên Minh lập tức nhíu mày, hắn nhìn về phía bên cạnh Hứa Trường Uy. Phản phất tại nói, "Trước ngươi không phải phân tích, kiếm này tuyệt đối không thể là Lịch Lân kiếm sao?" Hứa Trường Uy cũng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, đáp lại Lục Thiên Minh ánh mắt, lộ ra rất vô tội. Đúng lúc này, đài dưới có một người phát ra nghi vấn, "Văn nhân tín không phải chết tại Bắc Châu sao? Hắn kiếm làm sao có thể xuất hiện ở đây?" Tuổi trẻ cạnh tranh sư mỉm cười đối mặt, hắn đến cùng có chết hay không tại Bắc Châu, đều là nghe đồn, về phần thanh kiếm này vì sao lại ở chỗ này, ta cũng không rõ ràng, bởi vì ta đồng giá ở, cho tới bây giờ không hỏi người giữ bảo vật bất kỳ có quan hệ giá cả bên ngoài vấn đề. Nghe nói tuổi trẻ cạnh tranh sư nói như thế, Lục Thiên Minh đôi tay kìm lòng không được nắm chặt ống quần. Bởi vì nếu như đài bên trên kiếm trong hộp kiếm thật là Văn Nhân Tín, như vậy rất có một loại khả năng, Văn Nhân Tín đã chết tại Nam Châu. Càng nghĩ như vậy, Lục Thiên Minh càng là sốt ruột. Suy tư một lát sau, hắn đột nhiên hướng Hứa Trường Uy hỏi, "Nếu như ta muốn vỗ xuống thanh kiếm này, đại khái cần bao nhiêu cái thần tiên tiền?" Hứa Trường Uy thật đúng là coi là Lục Thiên Minh muốn một thanh tiên kiếm. Không có làm bất kỳ suy nghĩ liền trả lời, "Nếu thật là Văn Nhân Tín Lịch Lân, tối thiểu trị số này." Nói đến, hắn rội ra ba ngón tay. 3000 cái trên trời tiền. Lục Thiên Minh sắc mặt ngưng trọng nói. Hứa Trường Uy gật gật đầu, "Đây là bảo thủ nhất định giá, như lại thêm thanh kiếm này là Lục Si tự mình tìm thợ thủ công phó lực chế tạo, chỉ sợ có người sẽ đem giá cả xào bên trên tăng gấp đôi trình độ." Chương 1887, ra giá chương 1887. Giá giá phó lực. Lục Thiên Minh ngạc nhiên nói. Hứa Trường Uy mặt lộ vẻ cổ quái, ngươi lại không biết. Bởi vì tâm lo Văn Nhân Tín an nguy, Lục Thiên Minh thậm chí cũng không nguyện ý nói tiếp. Hứa Trường Uy cũng tức thời. Chỉ giải thích nói, đó là đứng tại cái kia cạnh tranh sư sau lưng xấu xí nam nhân, rèn kiếm eo đỉnh cấp đúc kiếm sư. Đang nói đây. Đài năm ngoái nhẹ cạnh tranh sư cất cao giọng nói, chư vị nếu là đối nghịch lần kiếm có chỗ hoài nghi, vậy ta giới thiệu, đằng sau ta vị đại sư này, chính là rèn kiếm eo phó lực, Văn Nhân Tín trên thân cái kia đem nghịch lần kiếm, đó là hơn 3000 năm trước hắn tự tay chế tạo, có hắn tại tin tưởng đoàn người hẳn là yên tâm a. Lời này vừa nói ra, đài bên dưới lần nữa náo nhiệt lên đến. Có người thậm chí hô to, nguyên lai tiền bối đó là rèn kiếm đại sư phó lực. Bất quá phó lực bản thân tựa hồ không thích ngôn tử, chỉ lạnh lùng liếc cái kia người nói chuyện liếc mắt. Sau đó một đôi mắt hổ chảy ra băng lãnh, nhìn qua có loại không muốn cùng bất luận kẻ nào làm bạn cao lãnh. Quái, lấy ta đối với phó lực hiểu rõ, hắn xưa nay sẽ không xuất đầu lộ diện, sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây đâu? Hứa Trường Uy khó hiểu nói. Lục Thiên Minh cẩn thận quan sát đài bên trên phó lực, phát hiện người sau cặp kia băng lãnh con người bên trong có một loại không nói rõ cảm xúc tại, giống như là phẫn nộ, bất đắc dĩ, vẫn là khác cái gì. Lục Thiên Minh chưa từng có phân đi xoan suýt, hắn vỗ nhẹ Hứa Trường Uy cánh tay, trên người ngươi bao nhiêu ít trên trời tiền. Hứa Trường Uy cũng thật sự là bỏ được, bá rút túi tiền nhỏ đưa tới Lục Thiên Minh trong tay. 2000 cái. Lục Thiên Minh mở ra nhìn một chút, hợp lại kế tăng thêm đây 2000 cái, toàn thân cao thấp giờ phút này chỉ có đại khái 3500 cái trên trời tiền. Nếu như không có cái nào kẻ có tiền ôm lấy tình thế bắt buộc tư thế mà đến, như vậy 3000 cái hẳn là đủ, đúng lúc là Hứa Trường Uy mới vừa nói hạ cuối. Sợ là sợ, có người so với chính mình còn muốn nghĩ ra được nghịch lân kiếm. Suy nghĩ một chút, Lục Thiên Minh nhìn về phía ngồi tại một bên khác Trần Thắng Nam. "Trần tiểu thư, trên người ngươi bao nhiêu ít cái trên trời tiền?" Trần Thắng Nam lắc đầu, "Ta chính là tới dạo chơi, không mang trên trời tiền, bất quá nếu công tử có cần nói, ta hiện tại có thể ra ngoài mượn." Chỗ này tiên gia họp chợ là Trần gia bảo kê, nghĩ đến Trần Thắng Nam mượn điểm trên trời tiền không khó. Có thể giờ phút này cạnh tranh lập tức bắt đầu, cũng không biết được có kịp hay không. Suy tư liên tục, Lục Thiên Minh vẫn là lựa chọn từ bỏ. Cứ như vậy đi, 3000 cái trên trời tiền, đập đến bên dưới liền đập. Chụp không được đâu. Hứa Trường Uy nói tiếp. Vậy liên đoạn. Lục Thiên Minh vô cùng chân thành nói. Hứa Trường Uy nghe vậy giật nảy mình. Đại ca, ngươi là ta thân đại ca, đồng giá ở tiếp nhận đồ vật, ngươi cũng dám đoạn. Vì sao không dám? Lục Thiên Minh khinh thường nói. Hứa Trường Uy vẻ mặt đau khổ giải thích nói, người ta mặc dù là cái tiệm cầm đồ, nhưng là thủ hạ cao thủ tụ tập, chỉ sợ bắt ta Hứa ra cũng không nói chơi, ngươi điên. Vậy liền 3 ngày sau lại đoạn. Lục Thiên Minh chân thành nói. Hứa Trường Uy khỏe miệng khẽ động, tên kiếm không phải chỉ có đây một thanh, ngươi làm gì như vậy chấp nhất? Lục Thiên Minh không có giải thích, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm đài bên trên sắp muốn mở ra kiếm hạc. Hắn hy vọng dường nào, bên trong thanh kiếm kia mình không nhận ra, như thế nói, Văn Nhân Tín chưa chắc xảy ra vấn đề gì. Nhưng mà khi hàn quang xuyên thấu qua kiếm hạc đập vào mi mắt thì, Lục Thiên Minh run sợ một cái. Thanh kiếm kia thanh bên trên khắc có Long Lân tiêu chí bảo kiếm, không phải Văn Nhân Tín bội kiếm là ai? Với lại mặc dù cách khá xa, vô pháp nhìn cái rõ ràng, nhưng vẫn như cũ đại khái có thể nhìn thấy thân kiếm bên trên kinh nghiệm xa trường rất nhỏ khe. Nương, Lục Thiên Minh nhịn không được văn tục, cả người lộ ra dị thường kích động. ngồi ở phía sau ưu ảnh nô ra một tay, vỗ nhẹ nhẹ đánh Lục Thiên Minh bả vai. Cũng nhỏ giọng nói, khống chế một chút, trước tiên đem kiếm đem tới tay lại nói. Lão đại ca an ủi, luôn luôn có thể làm cho Lục Thiên Minh an tâm. Hắn gật gật đầu, đem trên mặt phẫn nộ cùng lo lắng biến mất. Phó Lực đại sư, thanh kiếm này, đến cùng phải hay không nghịch lân kiếm? Đài bên trên, tuổi trẻ cạnh tranh sư mỉm cười mở miệng. Phó Lực tiến lên, liếc liếc mắt kiếm hạc bên trong bảo kiếm sau. Âm thanh lạnh như băng nói, ta tự đánh mình tạo kiếm, ta sẽ nhận không ra. Tuổi trẻ cạnh tranh sư cười ha ha một tiếng, lập tức nhìn về phía đám người, chư vị, hiện tại nhưng còn có lo nghĩ. Gen kiếm người đều mở miệng, đài bên dưới người chỗ nào còn sẽ hoài nghi. Lúc này liền có người hô to, bắt đầu đi, đừng mất tích. Tuổi trẻ cạnh tranh sư lễ mạo cười cười, lập tức chỉ kiếm hạc bên trong bảo kiếm. Văn Nhân Tín sử dụng tới nghịch lân kiếm, giá khởi đầu 2000 cái trên trời tiền. Cái giá tiền này, hiển nhiên vượt ra khỏi một số người tâm lý mong muốn. Tiếng nghị luận lần nữa vang vọng toàn bộ cạnh tranh trận. Có người nói cao, có người nói chịu đựng, cũng có người mà không biểu tình bắt đầu ra giá. 2100 lên tiếng trước nhất cạnh tranh, là ngồi tại hàng trước nhất Hưu Huyền Minh. Có lẽ là tạm thời quên Lục Thiên Minh tồn tại. Hắn ra giá thì bình chân như vậy, một bộ tình thế bắt buộc bộ dáng. Bất quá lập tức liền có người tăng giá nói, 2300. Có cái đầu chọc một lần tăng thêm 200, hiển nhiên có vượt trên Hưu Huyền Minh ý tứ. Người sau nơi nào sẽ chịu phục? Lúc này liền nói đến, ta phần hỏa giản còn có thể sợ ngươi sao? 2600. Có một phục trang đẹp đẽ phụ nhân cũng không biết là có chủ tâm gây chuyện vẫn là sao. Lúc này liền hô to, 2601. Cạnh tranh trận an tĩnh một cái chớp mắt, lập tức buộc phát ra kịch liệt tiếng cười. Hưu Huyền Minh trừng phụ nhân kia liếc mắt, tiếp lấy duỗi ra ba cái ngón tay, chuẩn bị báo giá. Có thể có cái thanh âm càng nhanh một bước. 3000 cái trên trời tiền. Phải biết, trên trời tiền nhưng khác biệt tại bạn, trên trăm cái trên trời tiền, đặt ở người bình thường bên trong, đã có thể tính là một phương cự giả. Mà nhìn thấy cái kia báo giá người, là cái tướng mạo xoáy khí người trẻ tuổi sau. Đoàn người nhao nhao đưa ánh mắt quay đầu sang. Người kia là ai? Làm sao có tiền như vậy? Nhìn qua rất trẻ trung a, làm sao dám trêu chọc phần hỏa giản? Như thế như vậy âm thanh bên tai không dứt. Lục Thiên Minh không hề bị lay động, chỉ híp mắt nhìn thấy Khưu Huyền Minh. Khưu Huyền Minh cứng ngắc đem đầu vòng vo trở về, tiến lặng túi đầu xuống. Lục Thiên Minh ghé mắt, nhìn về phía cách đó không xa báo qua giá đầu chọc. Cái kia đầu chọc cười hắc hắc, tiểu ca, đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ta chính là khó chịu Khưu Huyền Minh mà thôi, ngươi nếu là muốn, cầm lấy đi đó là. Lục Thiên Minh gật gật đầu biểu thị lòng biết ơn. Lập tức nhìn về phía đài bên trên tuổi trẻ cạnh tranh sư. Cạnh tranh sư nhìn lại liếc mắt Lục Thiên Minh, ánh mắt có một chút kỳ quái, giống như không hài lòng lắm bộ dáng. Thế nhưng là không có người tiếp lấy báo giá, hắn cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể cười nói, 3000 cái trên trời tiền, một lần tự còn chưa có đi ra. Chợt có một người hô to, 5000. Lục Thiên Minh lần theo âm thanh bỗng nhiên nhìn lại, phát hiện là ngồi tại nhất nơi hẻo lánh chỗ cái kia mũi to nam nhân mở miệng. Đối phương vẫn như cũ đôi tay vào ngực, che khuất nửa gương mặt, căn bản nhìn không thấy bất kỳ biểu lộ gì. Mà bên cạnh hắn bốn người rất là kỳ quái, tay chẳng biết lúc nào đã đem tại trên lưng trên chuôi đao. Nhìn tư thế kia, nếu có người lại báo giá, chỉ sợ muốn trước mặt mọi người chém người. Như thế xa hoa xuất thủ, đem mọi người ánh mắt chuyển rời đến cái kia mũi to trên thân nam nhân. Tiếng nghị luận bên trong, Lục Thiên Minh nhíu mày, nói khẽ, cùng ta đoạt đúng không? Thiên Vương lão tử đến, thanh kiếm này cuối cùng đều nhất định sẽ rơi vào ta trên tay. Chương 1888, tặng ngươi một câu nói. Chương 1888, tặng ngươi một câu nói. 5000 cái trên trời tiền, cũng không phải cái số lượng nhỏ. Không phải đỉnh cấp tông môn hạch tâm đệ tử, hoặc là đại gia tộc hạch tâm thành viên, vẫn thật là không phải ai đều có thể tùy tiện lấy ra. Tại một trận tiếng nghị luận bên trong, đài năm ngoái nhẹ cạnh tranh sư nhìn về phía cái kia mũi to nam nhân. Vị quý khách kia, ta không nghe lầm chứ, 5000 cái trên trời tiền. Tuổi trẻ đấu giá sư trong mắt có một loại quỷ dị khoái trá. Mũi to nam nhân gật gật đầu, nửa gương mặt còn tại trong bóng tối. 5000 cái trên trời tiền, không nhiều. Mũi to nam nhân nói chuyện thời điểm giọng điệu cực kỳ bình tĩnh, nghe vào vẫn thật là không có đem 5000 cái trên trời tiền coi là chuyện đáng kể. Giữa sân lập tức một mảnh xôn xao. Tuổi trẻ đấu giá sư nhịn không được ý cười. Lúc này liền cất cao giọng nói, thải Hà tông văn nhân tín nghịch lần kiếm, 5000 cái trên trời tiền, một lần. Tuổi trẻ đấu giá sư đưa ra một cái đầu ngón tay, đảo mắt phía dưới đám người. Nào có người sẽ còn tiếp tục đấu giá? Một thanh tiên kiếm, cho dù là danh tượng trong tay mới ra lô tiên kiếm, cũng cực thiếu có thể bán được cái giá tiền này. Mặc dù có người có thể gánh chịu dạng này giá cả, cũng không có lý do xuất thủ. 5000 cái trên trời tiền, lần thứ hai. Tuổi trẻ đấu giá sư đôi mắt sáng ngời có thần. Phía dưới lặng ngắt như tờ, không ai đáp lại. Tuổi trẻ đấu giá sư giơ lên cái thứ ba đầu ngón tay, 5000 cái trên trời tiền, lần thứ ba. Tiếng nói rơi xuống đất, trên sân tái khởi tiếng nghị luận. Đủ loại kiểu dáng âm thanh đều có, nhưng nhiều nhất vẫn là thảo luận cái kia mũi to nam nhân là thân phận gì. Có thể bởi vì mũ vành che nửa gương mặt, liền ngay cả ngồi ở kia mũi to nam nhân xung quanh đám tu hành giả, cũng không nhận ra hắn thân phận. Tiền trả lại ngươi, không phát huy được tác dụng. Lục Thiên Minh đem túi tiền còn cho Hứa Trường Uy. Trong đôi mắt phát ra ánh mắt kiên định lạ thường, tựa hồ trong lòng đã làm ra quyết định gì. Một bên khác, tuổi trẻ đấu giá sư ra hiệu mũi to nam nhân trước làm sơ chờ đợi, bên này chỉ cần đem tiền giao đủ, chẳng mấy chốc sẽ đem nghịch lân kiếm đưa tới. Mũi to hán tử không có tự mình động thủ. Theo bên cạnh một cái cao gầy hán tử, có cái bao tải đi lên. Lúc đi lại cái kia bao tải đinh linh linh rung động, sao mà êm hay. Tại mọi người đều tại chú ý cái kia túi trên trời tiền thời điểm, Lục Thiên Minh lại đang dò xét đài bên trên Phó Lực, rèn kiếm eo, cũng là Nam Châu đỉnh cấp đúc kiếm sư Phó Lực. Hắn phát hiện, Phó Lực ánh mắt phi thường phức tạp. Nhìn về phía mũi to thời điểm, tựa hồ có một tia ấy nấy tại. Lục Thiên Minh không hiểu rõ đây lao ấy nấy là phán đoán bên trên ảo giác vẫn là khác cái gì. Suy nghĩ một chút, hắn đứng dậy, khập khiễng hướng đài bên trên đi đến. Hứa Trường Uy kinh ngạc nói, ngươi muốn làm gì? Không biết hiện tại liền muốn đi đem cái kiêm lịch lân kiếm cho đoạt ta. Lục Thiên Minh liếc Hứa Trường Uy liếc mắt, ngươi cảm thấy ta là ngu dốt. Hứa Trường Uy kéo kéo khoe miệng, vậy ngươi muốn đi làm cái gì? Lục Thiên Minh chỉ đài bên trên Phó Lực, người ta là đúc kiếm đại sư, ta đi lên lăn lộn cái nhìn quen mắt, tình có thể hiểu a. Trường hợp này cũng không tốt lắm đâu. Hứa Trường Uy chần chừ nói, có thể gặp phải đó là duyên phận, bất kể hắn là cái gì trường hợp không trường hợp, cơ hội là tranh thủ đến, không phải đợi đến. Vứt xuống một câu làm cho Trường Uy nghẹn họng nhìn chân chối nói sau. Lục Thiên Minh trực tiếp hướng bên bàn đi đến. Đài bên trên đang tại an bài tiền hàng giao tiếp tuổi trẻ đấu giá sư, như cũng nhớ kỹ Lục Thiên Minh vừa rồi 3000 trên trời tiền tham dự cạnh tranh. Thế là hắn mỉm cười nói, vị thiếu hiệp kia, Lịch Lân kiếm đâu? Đã bán đi, ngài nếu là thật sự có ý tưởng, ta có thể cho ngươi an bài một thanh kiếm tốt, tính không được tên kiếm, giá cả bên trên tự nhiên sẽ thấp rất nhiều, nhưng là ngươi yên tâm, tuyệt đối đủ sắc bén. Lục Thiên Minh biết đối phương đây là sợ mình náo sự, nói chút lời khách sáo đâu. Nhìn liếc mắt đã khép lại kiếm hạt. Lục Thiên Minh trở về lấy mỉm cười nói, ta chẳng qua là muốn tới đây quen biết một chút Phó đại sư, cũng không có cái khác kỳ quái ý nghĩ, chớ khẩn trương. Nghe nói lời ấy, tuổi trẻ cạnh tranh sư nụ cười chân thật rất nhiều. Đó chính là các ngươi việc tư, chỉ cần không lên đài đến, đều tốt nói. Lục Thiên Minh gật gật đầu, đem ánh mắt rơi vào Phó Lực trên thân. Người sau kỳ thực đã nghe được Lục Thiên Minh mới vừa nói qua nói, nhưng cũng có thể là tính tình ngạo nguyên nhân, hắn hoàn toàn không có coi ra gì, thậm chí đều không có nhìn một chút Lục Thiên Minh. Thấy đối phương không để ý mình, Lục Thiên Minh đứng tại đài bên dưới suy nghĩ một chút, nói ra, Phó đại sư, ta muốn tìm người chế tạo một thanh thiên hạ sắc nhất kiếm. Đúc kiếm sư sở dĩ là đúc kiếm sư, nguyên nhân đó là hắn yêu quý đúc kiếm. Phó Lực hiển nhiên bị cái đề tài này hấp dẫn, cuối cùng túi đầu hướng Lục Thiên Minh trông lại. Không biết là nguyên nhân gì, hắn ngơ ngác một chút. Bất quá cuối cùng nghi hoặc một lát sau, lại khôi phục vừa rồi lãnh ngạo mặt. Chế tạo thiên hạ sắc nhất kiếm. Phó Lực âm thanh hơi có vẻ trào phúng. Lục Thiên Minh gật gật đầu, không biết Phó đại sư có thể hay không chế tạo ra dạng này một thanh kiếm. Phó Lực bị chọc phát cười. Ngươi có biết chế tạo dạng này một thanh kiếm, muốn bao nhiêu trên trời tiền? Ngươi giao nổi sao? Lục Thiên Minh lắc đầu, không biết, nhưng ta sẽ cố gắng đi kiếm đủ nhiều tiền. Phó Lực mặt lộ vẻ trào phúng, sắc nhất kiếm, giá cả vô pháp đánh giá, ngươi hiện tại ngay cả 5000 cái trên trời tiền đều không bỏ ra nổi đến, muốn chờ bao nhiêu năm mới có thể tích lũy đủ? Đó là vãn bối hẳn là cân nhắc vấn đề, không cần đại sư nhọc lòng. Lục Thiên Minh nghiêm mặt nói. Phó Lực nhíu mày, nhìn về phía Lục Thiên Minh ánh mắt cuối cùng nhu hòa một điểm, nhưng cũng vẹn vẹn một điểm mà thôi. Vậy ngươi có biết chế tạo dạng này một thanh kiếm cần hao phí bao lớn tinh lực, cần tốn hao bao nhiêu thời gian, cần đúc kiếm sư cao bao nhiêu trình độ? Phó Lực truy vấn. Cuối cùng hắn nói bổ sung, mời nghĩ kỹ lại trả lời. Lục Thiên Minh quả thật bắt đầu suy nghĩ. Chốc lát sau hắn chân thành nói, tinh lực cùng thời gian đối với một vị nóng lòng đúc kiếm đại sư mà nói, cho tới bây giờ đều không phải là vấn đề. Về phần trình độ, Phó Lực đại sư đã có thể đánh tạo ra nghịch lân dạng này tên kiếm, nghĩ đến cũng nhất định là đỉnh tiêm thợ thủ công. Đỉnh tiêm thợ thủ công, chẳng lẽ chế tạo không cho thuê lại nhỏ kiếm? Nghe nói lời ấy, Phó Lực lần nữa bật cười, lần này là loại kia tự giễu cười. Đỉnh tiêm thợ thủ công đương nhiên có thể đánh tạo ra đỉnh tiêm kiếm, nhưng là chế tạo trên đời này sắc nhất kiếm, nói nghe thì dễ. Không biết nghĩ tới điều gì, hắn đột nhiên nhìn về phía bên cạnh kiếm hạt. Sau một lúc lâu sau, hắn đột nhiên có chút phiền muốn nói, khi một cái đúc kiếm sư chế tạo một thanh hắn không muốn đi chế tạo kiếm thì hắn liền cùng đỉnh tiêm hai chữ vô duyên. Lời này có ý riêng. Lục Thiên Minh liếc liếc mắt đã bắt đầu bị nhóc con di chuyển kiếm hạt, suy đoán có phải hay không ban đầu Lục Si đi tìm Phó Lực đúc kiếm thì sử dụng một chút so sánh dã man thủ đoạn. Thế là hắn nhỏ giọng hỏi, Phó đại sư, ngài rèn đúc nghịch lân kiếm thì là bị ép buộc? Phó Lực từ chối cho ý kiến, chỉ bất đắc dĩ thở dài, người trẻ tuổi, ngươi muốn rèn đúc sắc nhất kiếm vẫn là tìm người khác đi, bất quá ta nhìn ngươi đối với kiếm quả thật chấp nhất, có thể tặng ngươi một câu nói. Lục Thiên Minh đem đầu đi đài bên trên đụng đụng, làm dựa hai lắng nghe hình dáng. Phó Lực chậm rãi mở miệng, đã từng có một người từng nói với ta, trên thế giới này sắc nhất kiếm cho tới bây giờ đều không phải là chế tạo ra đến, mà là sinh lòng. Sắc nhất kiếm là sinh lòng, đây là cái gì ngụy biện? Lục Thiên Minh ngạc nhiên nói. Phó Lực lắc đầu, đây tuyệt đối không phải ngụy biện, người kia nếu không phải xảy ra ngoài ý muốn, hắn trong lòng sinh ra kiếm không ai bằng. Chương 1889, không đoạt. Chương 1889, không đoạt. Nghe nói lời ấy, Lục Thiên Minh trong đầu vô ý thức liền tung ra một người, bởi vì hắn cảm thấy trên cái thế giới này chỉ có cái kia thoải mái người mới có thể nói ra như thế thoải mái nói. Phó đại sư, mạng muội hỏi một câu, câu nói này có phải hay không Lục Si nói tới? Lục Thiên Minh hiếu kỳ nói. Tại Nam Châu tu hành giới, không biết Lục Si người cơ hồ không có. Phó Lực cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn nhẹ gật đầu, hơi có chút cảm khái nói, không tệ, đó là Lục Si, năm đó hắn cầm trên đời này tốt nhất kiếm tài, muốn ta thay hắn chế tạo một thanh kiếm tốt, ta tự nhận là không có quá cao trình độ, hỏi hắn có phải hay không muốn rèn đúc trên đời này sắc nhất kiếm, hắn nói không phải, hắn biết sắc nhất kiếm ở nơi nào, sau đó liền có vừa rồi ta nói cho ngươi nghe cái kia đoạn nói. Hơi ngưng lại, Phó Lực nói bổ sung, ta nói ta có thể sẽ đem hắn mang đến kiếm tài lãng phí, rèn đúc không ra quá tốt kiếm, hắn nói không quan hệ, cho dù thật thanh kiếm tài lãng phí, hắn cũng sẽ không trách ta, dù sao vật ngoài thân sống không mang đến chết không mang theo, mất liền mất. Nói đến đây, Phó Lực cười đứng lên, là loại kia xuất phát từ nội tâm cao hứng. Chốc lát sau, hắn cảm khái nói, chế tạo thanh kiếm kia trong vòng mấy tháng, là ta đời này vui vẻ nhất thời gian, ta người này thích uống rượu, Lục Si mặc dù không thường xuất hiện, nhưng mỗi lần tới đều sẽ mang rất thật tốt rượu tới, đoạn thời gian kia, ta liền không có thiếu rượu ngon uống. Đáng tiếc à, hơn 3000 đi qua, ta đều không nhớ ra được hắn dáng dấp ra sao, chỉ nhớ mang máng hắn ngẫu nhiên cùng ta đụng rượu thì loại kia vui sướng không khí. Nghe được lời này, Lục Thiên Minh đột nhiên sinh lòng nghi hoặc. Vừa rồi Phó Lực rõ ràng biểu lộ qua chế tạo nghịch lân kiếm là bị ép buộc, nhưng bây giờ lại nói chế tạo kiếm đoạn thời gian kia rất vui vẻ. Đây phi thường mâu thuẫn. Đột nhiên, hắn trong lòng đột nhiên nghĩ đến cái gì. Thế là hắn trộm đạo liếc nhìn cách Phó Lực không xa tên kia tuổi trẻ cạnh tranh sư. Sau đó đã nhìn thấy, người sau nhìn về phía mũi to nam nhân trong ánh mắt, hiện lên một tia tàn nhẫn cùng đắc ý đây, là cái cục. Lục Thiên Minh trong lòng đột nhiên sinh ra một loại nguy hiểm cảm giác. Hắn quay đầu, hướng Phó Lực chắp tay, "Phó đại sư," hữu duyên nói, "ta sẽ lại đi rèn kiếm eo tìm ngài, hy vọng khi đó, ngài đừng lại cự tuyệt ta thỉnh cầu." Từ Phó Lực cái kia đã từ từ ôn hòa ánh mắt đến xem, hắn đối với Lục Thiên Minh cũng không chán ghét. Ngay sau đó liền gật đầu nói, "Nếu có như thế cơ hội, ta sẽ thiếu thu ngươi mấy cái hạt bụi, bất quá, ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi tên gì vậy?" Lục Nhị bảo, lưu lại ba chữ sau. Lục Thiên Minh xoay người rời đi. Phó Lực ngơ ngẩn, miệng bên trong lặp lại, "Lục, Lục Nhị bảo, ngươi cũng họ Lục." Chỉ là Lục Thiên Minh bóng lưng đã lẫn vào trong đám người, rất khó được nghe lại hắn nhỏ giọng nỉ non. Trở về Hứa Trường Uy phía sau người, Lục Thiên Minh quả quyết nói, "Đi, trở về Trần phủ." Hứa Trường Uy đám người vốn còn muốn nhìn xem cái kia mũi to nam nhân cầm tới kiếm về sau, cái kia hé mở cứng ngắc mặt sẽ có biến hóa gì. Hiện tại thấy Lục Thiên Minh biểu lộ hình như có một chút nghiêm trọng, cũng chỉ có thể đứng lên đến, đi theo Lục Thiên Minh ra cạnh tranh trận. Lúc gần đi, Lục Thiên Minh mở ra trên lưng hồ lô rượu cái nắp, đem xích tử lặng lẽ phóng ra. "Đi không bao xa?" Hứa Trường Uy hỏi, "Hiện tại thời gian còn sớm, không còn đi dạo sẽ." Lục Thiên Minh nún nún bay, "Có cái gì tốt đi dạo, trên trời tiền cũng kiếm, việc đời cũng đã gặp qua, tự nhiên là phải đi về." Hứa Trường Uy hạ giọng nói, "Kiếm đâu?" "Không đoạn." Lục Thiên Minh chứng chặt đàng hoàng lắc đầu, "Không đoạn, ta cẩn thận suy tư dưới, không đáng vì một thanh kiếm, kết quá nhiều cựu nhân." Hứa Trường Uy nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực, rõ ràng thở dài một hơi. "Ngươi có thể nghĩ như vậy, vậy thì thật là quá tốt rồi." Hơi ngưng lại, hắn lặng lẽ sờ sờ thọc bên dưới Lục Thiên Minh eo a, cũng đưa qua một loại nam nhân mới hiểu ánh mắt. "Đã không có việc gì, ta cơm tối ăn uống no đủ về sau, dẫn ngươi gặp hiểu biết biết chân chính quái hoạt." Lục Thiên Minh quay đầu nhìn liếc mắt rơi vào sau lưng Trần Thắng Nam cùng Lan Hoa. "Ngươi cái kia hai cái cô nãi nãi, mặc kệ." Hứa Trường Uy chừng Lục Thiên Minh liếc mắt, "Ngươi nói chuyện liền đặc biệt đánh đầu, cái gì gọi là ta cô nãi nãi? Mặc kệ là ngươi ai, các nàng tại, ngươi có thể trở ra đi." Lục Thiên Minh cười nói. Hứa Trường Uy nhíu mày, "Tự nhiên là có biện pháp, hôm nay Trần phủ khách tới, thân là Trần gia thiên kim Trần Thắng Nam không được tiếp khách uống vài chén. Sau đó cũng không thể để Trần Thắng Nam một cái nữ nhân uống không phải. Lan Hoa cũng không phải cùng với nàng làm bạn. Ta nói với ngươi a, đây hai nữ nhân tiểu lượng kém đến rất, đến lúc đó đều không cần một bầu rượu, nửa bình liền có thể để các nàng say đến bất tỉnh nhân sự." Hứa Trường Uy cao hứng bừng bừng ước mơ lấy. Nhưng mà Lục Thiên Minh phản ứng lại không phải rất lớn. Hứa Trường Uy rất có một loại mặt nóng dán mông lạnh cảm giác. "Không phải, tiểu tử ngươi cho điểm phản ứng có được hay không? Đến cùng có muốn hay không đi?" Hứa Trường Uy không nhanh nói. Lục Thiên Minh cười cười, "Muốn đi tự nhiên là muốn đi, nhưng là bây giờ thân thể không thế nào thoải mái, xem chừng cơm tối đều không kịp ăn, liền muốn trở về hào hào ngủ một giấc." Nghe nói lời ấy, Hứa Trường Uy lo lắng nói, "Chẳng phải một thanh kiếm sao, không đến mức." Lục Thiên Minh không có quá nhiều giải thích. Mặt tối sầm, "Ngươi giải dòng đến tựa như cái nương môn." "Hứa Trường Uy, trở về Trần phủ về sau." Lục Thiên Minh trực tiếp trở về Trần gia an bài phòng khách bên trong, mắt nhắm lại, cứ như vậy nằm lịch xuống giường. Hắn cũng không có thật đi ngủ. Mí mắt theo tròng mắt đong đưa mà phập phồng. "Vẫn thật là cái bầy a." Đột nhiên, Lục Thiên Minh nhỏ giọng cô. Một bên khác, tại Lục Thiên Minh nằm xuống trước đó không lâu, tuổi trẻ cạnh tranh sư giúp xong nghịch lần kiếm giao tiếp công việc sau, trở về một gian trong phòng nhỏ. Phòng bên trong có hai người, một cái là sắc mặt nhìn qua lạnh lùng, nhưng ánh mắt cực kỳ phức tạp Phó Lực. Một cái khác là một cái lưng còng lão đầu. Lão đầu trên mặt nếp nhăn răng khắp nơi, thêm nữa lưng lại quòng, cho người ta một loại nhanh già muốn đi bất động cảm giác. Nhưng mà hắn cặp mắt kia vô cùng có thần, chiếu sáng rạng rỡ lóe tinh quang. Tuổi trẻ cạnh tranh sư vừa mới đi vào, lão đầu liền hỏi, "Thế nào, có thể nhìn ra năm người kia là ai chăng?" Tuổi trẻ cạnh tranh sư vội vàng ôm quyền con người, bẩm hôi bức đại nhân, tạm thời không thể thăm dò bọn hắn thân phận, bất quá đã bọn hắn hao phí như thế đại giới mua nghịch lần kiếm, chắc hẳn cùng Văn Nhân Tín là có giao tình, cố gắng trước đó vài ngày Văn Nhân Tín sở dĩ có thể đào thoát, liền cùng bọn hắn có quan hệ. Lão đầu gật gật đầu, "Chúng ta còn có 3 ngày thời gian, không nóng nảy, tìm phù hợp cơ hội phù hợp địa điểm, ta sẽ đích thân độc thủ, đến lúc đó chắc hẳn có thể hỏi ra vài thứ đi ra." Nói xong, lão đầu ghé mắt nhìn về phía bên cạnh Phó Lực. "Phó đại sư, lần này vất vả ngươi, nếu như chúng ta có thể nắm đến Văn Nhân Tín, ngươi tuyệt đối một cái công lớn, đến lúc đó ta định hướng phía trên cho đại sư tranh công." Phó Lực trong đôi mắt hiện ra vẻ dãy rủa. Trầm mặc một lát sau, hắn hướng lão đầu kia có chút bộ dạng phục tùng, "Hôi bức đại nhân, nếu như các ngươi làm thật bắt được Văn Nhân Tín, ta Phó Lực có cái yêu cầu quá đáng, Lao đầu giơ tay lên một cái, ra hiệu Phó Lực có chuyện nói thẳng. Phó Lực chắp tay, ta hy vọng trở về rèn kiếm eo về sau có thể phong lô. Nghe nói lời ấy, Lao đầu mí mắt nhảy lên, Phó đại sư, lời này của ngươi là có ý gì? Chương 1890, chỉ khi chương 1890, chỉ khi phong lô, đối với một cái đúc kiếm sư đến nói, không khác kiếm khách phong kiếm, đao khách phong đao. Nói một cách khác, Phó Lực ý tứ đó là về sau không muốn lại đúc kiếm. Hôi Bức đại nhân thấy Phó Lực không nguyện ý giải thích, liền suy đoán nói, có phải hay không chế tạo một thanh mình không nguyện ý chế tạo kiếm, đối với ngươi mà nói rất khó chịu. Phó Lực không nói, vẫn như cũ cung cấp tay. Hôi Bức đại nhân nhíu nhíu mày lại, nếu như rèn kiếm eo Phó Lực cũng không nguyện ý lại đúc kiếm, vậy đối với Nam Châu tu hành giới đến nói, quả nhiên là một cái tiếc nuối. Nghe được lời này, Phó Lực rốt cuộc mở miệng, nếu như một cái đúc kiếm sư rốt cuộc rèn đúc không ra một thanh làm chính mình hài lòng kiếm, không phải cũng là một cái tiếc nuối. Hôi Bức đại nhân ngơ ngẩn, ngươi đạo tầm nát. Phó Lực đắng chát cười cười, ngược lại cũng không đến mức, đó là đột nhiên, không có tiếp tục đúc kiếm kích tình, đại nhân cố gắng hiểu qua, đối với chúng ta cái này rèn đúc binh khí thợ thủ công đến nói, kích tình vĩnh viễn là duy trì đúc kiếm huyết dịch, nếu như huyết dịch cũng bị mất, như vậy rèn đúc đi ra binh khí, không còn linh hồn có thể nói. Nghe nói Phó Lực nói, Hôi Bức đại nhân gương mặt giàn mua kia từ từ khôi phục bình tĩnh. Chú không đúc kiếm, đó là ngươi mình sự tình, ta cũng can thiệp không được, ta biết ngươi là muốn nói, về sau không cần cưỡng cầu ngươi tiếp tục đúc kiếm, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, cá nhân ta chỉ này một lần. Phó Lực nhẹ gật đầu, trở về vừa rồi vị trí về sau, nếu không nói. Hôi Bức đại nhân ngược lại nhìn về phía trẻ tuổi cạnh tranh sư. Trương Tố, việc này qua đi, ta sẽ hướng lên phía trên cho ngươi mời một công, về phần có thể hay không để cho ngươi gia nhập đêm tối thì, đây không phải là ta có thể nói tính. Tuổi trẻ cạnh tranh sư Trương Tố mang ơn, lập tức kích động nói, đại nhân, như tiểu thật có thể tiến vào đêm tối thì, về sau định là ngài đi theo làm tùy tùng. Hôi Bức đại nhân gật gật đầu, bất quá lần này sự tình đâu, không thể để cho các ngươi đồng giá ở đương gia biết, hắn cuộc đời không thích nhất cùng bất kỳ thế lực nào câu kéo, nếu để cho hắn biết ngươi ta từng có dạng này một lần hợp tác, tuyệt đối sẽ nổi trận lôi đình. Trương Tố có chút khó hiểu nói, đại nhân, sợ cái gì, ngài thế nhưng là có Trích Tiên các chỗ dựa, liền tính đương gia biết lần này sự tình, lại có thể làm cái gì? Hôi Bức đại nhân lắc đầu, ngươi nghĩ đến quá đơn giản, Trích Tiên các đúng là Nam Châu tối cường đại thế lực, nhưng không phải bất luận kẻ nào đều sẽ đi trêu chọc, như đem khắp thiên hạ người đều bức thành tiểu nhân, nước là có thể lật thuyền. Trương Tố không phản bác được, chỉ yên lặng nhẹ gật đầu. Đi, ta nghỉ ngơi trước một hồi, nhìn cái kia bán kiếm người lúc nào xuất phát, nếu bọn họ tối nay muốn đi, vậy liền tối nay đi, như tối nay không đi, chờ đến mai Tử Hồ đại nhân vừa đến, chúng ta sẽ có nắm chắc hơn cỡ nào. Hôi Bức đại nhân đột nhiên nói ra. Trương Tố mở to hai mắt nhìn, Tử Hồ đại nhân cũng muốn đến. Hôi Bức đại nhân nhẹ gật đầu, một đoạn thời gian trước, nghe đồn Đỗ Thanh Nha từng tại bản đỉnh huyện phụ cận từng xuất hiện, nhưng đột nhiên ở giữa lại mất tung ảnh, Tử Hồ chính là vì việc này mà đến, lại bởi vì vừa vặn tiện đường, ta liền liên hệ nàng. Bản đỉnh huyện? Là Thường Dạ môn cái kia bản đỉnh huyện? Trương Tố ngạc nhiên nói. Hôi Bức đại nhân gật đầu, không tệ, chính là Thường Dạ môn quản hạt bản đỉnh huyện. Trương Tố nghĩ tới điều gì, lại nói, cái kia Thường Dạ môn giống như bị người diệt. Một cái bên trong không trượt chết xuống dưới Thường Dạ môn mà thôi, Hôi Bức đại nhân rõ ràng không có để ở trong lòng, cho nên ngữ khí cũng tương đối bình tĩnh. Ta phái người đi thăm dò nhìn qua, quả thật bị diệt, người kia tự xưng đến từ Bắc đến Tiên Tông, còn nói cái gì cùng Thường Dạ môn có huyết hải thâm cửu. Bắc đến Tiên Tông? Trương Tố hiển nhiên lần đầu tiên nghe được bốn chữ này. Hôi Bức đại nhân ân một tiếng, nói tiếp, đó là cái ngụy trang mà thôi, Nam Châu nơi nào có cái gì cầu thí Bắc đến Tiên Tông. Ta tại đêm tối ti làm việc mấy ngàn năm, chưa từng nghe thấy, hơn phân nửa đó là hung thủ kia chống rông tạo ra đi ra che giấu hai mắt người mà thôi. Nghe nói lời ấy, Trương Tố trên mặt vẫn có kinh hãi. Mặc dù Thường Dạ môn không phải rất mạnh tông môn, nhưng là có thể lặng yên không một tiếng động đem giết đi, như vậy hung thủ tất nhiên tu vi cao thầm, chỉ sợ cũng cái nhân vật hung ác. Hôi Bức đại nhân hừ nhẹ nói, cũng chính là ta đêm tối ti không có cái kia lòng dạ thanh thản đi quản mà thôi, bằng không thì hắn đó là năm đó lục si tại thế, vậy cũng phải quỳ xuống đến ngoan ngoãn đền tội. Trương Tố nhãn tỉnh sáng lên, ta đêm tối ti hiện tại đã cường đại như vậy. Hôi Bức đại nhân bẻ bẻ cổ, người khác thế nào ta không rõ ràng, nhưng là ta nhanh sắp đi đến đỉnh phong. Nghe xong lời này, Trương Tố phảng phất nhìn thấy khắp thiên hạ thô nhất bắt đuổi, ba liền quỳ xuống. Chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân, đây quả thực là tiểu đời này nghe được tốt nhất tin tức. Hơi ngưng lại, hắn lại bổ sung, đại nhân chốc lát đột phá, đây tuyệt đối là thiên hạ nhất đẳng cường nhân, dù là cái kia lục si còn sống, xem chừng cũng sẽ không là đại nhân ngài đối thủ. Hôi Bức đại nhân khiêm tốn khoát tay áo, ấy, loại lời này sao có thể nói lung tung vậy? Ta ở đâu là lục si đối thủ, nhiều lắm là đánh cái ngang tay mà thôi. Hai người đó là càng nói càng thái quá. Bên cạnh đợi Phó Lực như ngồi bàn trông, hắn thỉnh thoảng khẽ bước ngực, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ phun ra đồng dạng. Cũng may là cái kia làm người buồn nôn đối thoại cũng không có duy trì bao lâu. Chốc lát qua đi, Hôi Bức đại nhân nhả ra, để hai người ra ngoài làm việc, chính hắn thì phải làm sơ nghỉ ngơi. Rời phòng về sau, Trương Tố hưng phấn duỗi lưng một cái, vừa mới chuẩn bị cùng bên cạnh Phó Lực trò chuyện vài câu, có cái nhóc con liền chạy tới, cũng tại lỗ thai hắn dỉ thai vài câu. Trương Tố nhíu mày, đi vội vã như vậy? Nhóc con gật đầu, cái kia mũi to nói đường xá xa xôi, không nên ở lâu, giờ phút này đã tại chuẩn bị ngựa. Trương Tố nghe xong, vội la lên, nhanh đi chào hỏi những người khác, cũng không thể cứ như vậy để bọn hắn trốn thoát. Nói xong, hắn lại không lo được Phó Lực, quay người lại tiến vào phòng bên trong. Không nhiều sẽ, Hôi Bức đại nhân nuốt mắt cùng Trương Tố cùng đi ra. Cũng hùng hùng hổ hổ nói, mấy cái này rất rưởi, quả thật không khiến người ta có phút chốc an bình, một hồi trên đường, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Nói xong, hắn nhìn về phía bên cạnh Phó Lực. Phó đại sư cùng chúng ta cùng đi sao? Phó Lực gật đầu, ta tự nhiên muốn trở về rèn kiếm eo, bất quá trước đó nói xong, vô luận phát sinh cái gì, ta đều sẽ không xuất thủ. Hôi Bức đại nhân cười cười, xem ra Phó đại sư vẫn là không quá tin tưởng ta thực lực a. Bởi vì bán kiếm nhân mã bên trên muốn đi, Hôi Bức đại nhân cũng không có cùng Phó Lực nhiều dây dưa. Lúc này liền dẫn đầu đuổi theo. Một bên khác, cái kia mũi to nam nhân đã lên ngựa, ra lệnh một tiếng, cùng mặt khác bốn cái huynh đệ, không để ý mấy tên nhóc con ngăn cản, cưỡi ngựa xông lên đường phố. Không nhiều sẽ, bọn hắn liền rời đi tiên gia học chợ, hướng đến phía đông tiếp tục lao vụt. Trên đường, có vừa đứt tay hán tử hỏi, đại ca, chúng ta lần này bước lên cao như vậy phong hiểm, đến cùng đáng ra sao? Lời này hiển nhiên cũng là nhẫn nhịn thật lâu mới hỏi đi ra. Cái kia tay gậy hán tử âm thanh, thậm chí có chút run rẩy. Mũi to nam nhân thậm chí không có nghiêng đầu đi xem nhà mình huynh đệ, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ trên lưng kiếm hạ. Chỉ cần cầm tới thanh kiếm này, cái kia chính là chỉ khi. Chương 1891, vì các ngươi tốt chương 1891, vì các ngươi tốt một nhóm năm thất tuấn mã ở trong màn đêm bay nhanh. Sau nửa canh giờ, rốt cuộc rời đi Hoài Giang quận của thành. Thế nhưng là khi tầm mắt rộng mở trong sáng, bầu trời lập tức liền muốn tối đen, hoang dã gió cũng bắt đầu trở nên mãnh liệt thời điểm. Sau lưng truyền đến một trận gấp rút tiếng vó ngựa. Quý khách, đây mua kiếm làm gì gấp đi đâu, ta bằng giá ở còn xếp đặt dạ yến chiêu đãi chưa bị đâu. Một cái quen thuộc âm thanh truyền đến, mũi to nam nhân không quay đầu lại, liền đã nghe được người nói chuyện chính là cái kia cạnh tranh sư Trương Tố. Ghé mắt nhìn bên cạnh tay gậy hán tử liếc mắt, mũi to tiếp tục thúc ngựa lao nhanh. Tay gậy hán tử hiểu ý, lập tức cất cao giọng nói, đồng giá ở hảo ý chúng ta tâm lĩnh, thật sự là có việc gấp tại người, vô pháp lưu lại. Trương Tố âm thanh lần nữa từ ồn ào tiếng vó ngựa bên trong xuyên ra. Cơm không ăn thì cũng thôi đi, vậy bọn ta giá ở cung cấp bảo hộ, dù sao cũng nên có thể tiếp nhận à. Lời này là nói cho mũi to nam nhân bọn hắn, đồng giá ở có bảo hộ người mua 3 ngày quy củ. Không đợi cái kia tay gậy hán tử nói tiếp, Trương Tố cất đường, tuy nói ta biết chư vị thực lực phi phàm, vừa vặn hoài bảo vật, khó tránh khỏi sẽ bị người để mắt tới, đây bạn nhất gặp phải mưu đồ làm loạn người làm sao bây giờ? Chư vị, xin mời tin tưởng ta đồng giá ở danh tiếng. Nghe nói lời ấy, tay gậy hán tử vốn muốn tiếp tục nói tiếp, mũi to nam nhân đột nhiên trầm giọng nói, vừa ăn cướp vừa la làng, đừng cùng hắn nhiều lời, đi nhanh lên. Nói xong, năm người tốc độ đột nhiên lại nhanh mấy phần. Trương Tố vẫn còn đang sau lưng liễu lo không ngừng, ồn ào giống như con rồi. Như thế như vậy truy đuổi sau nửa canh giờ, mang mũ vành năm người dưới hông tuấn mã kiệt lực, tốc độ càng ngày càng chậm. Bước bỏ ngựa, mũi to nam nhân quyết định thật nhanh, làm ra hắn cho rằng chính xác nhất quyết định. Năm bóng người đột ngột từ mặt đất mọc lên, thoáng qua không có vào hắc ám. Mất đi ngựa, bọn hắn không có lựa chọn tiếp tục trên đại đạo bút đầu, mà là ẩn vào bên cạnh núi rừng bên trong. Mà đi theo Trương Tố truy kích cái kia mười mấy người, hiển nhiên cũng là tuyển chọn tỉ mỉ qua. Phản ứng cực nhanh, lập tức dìm ngựa dừng lại, cũng nhanh chóng đuổi đi bảo. Nhưng mà có một người từ lưng ngựa bên trên nhảy lên đến sau liền không có rơi xuống đất. Hắn còn lưng trên thân trường bảo tựa như cánh đồng dạng triển khai, sau đó liền tại trong màn đêm nhanh chóng lướt đi. Rất nhanh liền tới đến cái kia năm tên mũ vành nam trên đỉnh đầu. Tối nay mặt trăng đặc biệt tròn, cũng đặc biệt lượng. Cùng ngày bên trên cái bóng siêu một cái từ mũi to nam nhân dưới mí mắt xuyên qua thì hắn đột nhiên ngẩng đầu, Hôi Bức. Hôi Bức tiếng cười trên không trung vang lên. Vậy mà bằng vào thân pháp liền có thể nhận ra ta, ngươi không đơn giản a. Giờ phút này mang mũ vành năm người đã vọt tới một chỗ vứt bỏ tự miếu trước. Mũi to nam nhân nhìn một chút pha tạm vách tường, đột nhiên đưa tay dừng lại, chạy không được, liền nơi này đi. Bốn người khác nghe vậy ngừng chân, bá một tiếng cùng nhau đem trên lưng bội đao rút ra. Nha, chuẩn bị liều mạng một lần. Trên trời trượt Hôi Bức đứng tại tự miếu trên tường rào, hắn ngồi xổm ở trên tường còn lưng lưng, giống như là pha tạm trên tường lớn một cái nhọn. Mũi to nam nhân không có trả lời, bởi vì hắn lực chú ý giờ phút này vô pháp hoàn toàn đặt ở Hôi Bức trên thân. Hô, hô. Trương Tố đám người mới vừa đổi tới, hắn hiển nhiên không có Hôi Bức như thế thực lực, từng ngụm thở hổn hển. Ta nói quý khách, ngài liền không thể chờ một chút sao, nhìn cho ta mệt mỏi thành dạng gì. Nói xong, hắn dứt khoát đi bên cạnh ụ đá bên trên ngồi xuống, bắt đầu nghỉ ngơi đứng lên. Mà theo hắn một đường mà đến cái kia hơn 10 tên trang phục hắn tử, thực lực phi phạm. Chỉ như vậy yên tĩnh đứng đấy, đem mũi to nam nhân chờ đường lui ngăn chặn. Đại ca, Hôi Bức tại nói, chúng ta khả năng đi không nổi. Tay gậy hắn tử đè ép tâm thanh, răng cắn đến cờ rắc. Tiếng vang, mũi to nam nhân không có trả lời. Hắn đem trên lưng kiếm hạp rỡ xuống, vang một tiếng mở ra kiếm hạp, lộ ra bên trong nằm lịch lân kiếm. Nghe mình, hôm nay ngươi ta sóng vai một trận chiến, thắng, chúng ta cùng đi, bại, chúng ta cùng một chỗ lưu, hơn 3.000 năm trước ngươi cùng lục huynh không bỏ ta, hôm nay ta liền cùng ngươi bội kiếm, cùng tồn vong. Nói xong, hắn đột nhiên đem kiếm rút ra, cắm vào trên mặt đất. Nghịch linh kiếm ông tác hưởng, hàn quang lòng lánh, nhói nhói người mắt. Nha, nghe ngài một hơi này, nguyên lai là lục si cùng văn nhân tín đã từng thành anh em kết bái. Trên tường giáo Hôi Bức bất động, âm thanh lại dị thường chói tai. Thấy mũi to nam nhân không có nói tiếp, hắn tiếp tục nói, thế nhưng là theo ta được biết, Lục Si cùng Văn Nhân Tín cho tới bây giờ đều khi đi hai người khi về một đôi, cũng không có người thứ ba có thể đạt đến bọn hắn giữa hai người loại quan hệ đó, ngươi là có hay không có chút tự mình đa tình. Mũi to hán tử chậm rãi rút ra trên lưng bội đao, đồng thời trả lời, quân tử chi giao nhạt như nước, mặc dù ta cũng không phải là quân tử, nhưng bị người ân huệ, biết phải trả, không giống một ít người, khi sư diệt tổ bội bạc, vì đêm tối ti một cái vị trí, mặt ngoài dạng chó hình người, sau lưng xúc sinh không bằng. Ông. Trên tường giáo hôi bước đột nhiên vung tay lên, một đạo kiếm khí đối diện phong tới. Ngươi đặc nương đến cùng là ai? Nương theo mà đến, là hôi bước hơi có vẻ táo bạo âm thanh. Đại ca cẩn thận. Mùi to nam nhân còn không có làm ra phản ứng. Bên cạnh hắn cụt tay hắn tử đột nhiên tiến lên, một đao bổ ra, liền đem cái kia bay tới kiếm khí chém thành một chút điểm tinh quang. Thấy tình cảnh này, hôi bước đột nhiên kinh dị một tiếng. Thiết tí Triệu Phi. Cụt tay hắn tử không nói, có chút túi đầu, ngăn tại mũi to nam nhân trước mặt. Dưới bóng đêm, cụt tay hắn tử cái kia nửa gương mặt vô cùng rõ ràng, cứng chắc cái mũi, giống một cây đao đồng dạng sắc bén. Không nói lời nào, không nói lời nào đó là chấp nhận. Hôi bước hé mắt, lập tức đứng dậy. Hắn kiếm rất dài, dài đến cho dù đứng thẳng người, mũi kiếm như cụ khoác lên trên tường. Thế nhưng là ta nhớ được, Thiết tí Triệu Phi cho tới bây giờ đều là độc lai độc vãng, sao sẽ cùng người khác đi cùng nhau? Còn có, ngươi rõ ràng danh xưng tay sắt, lúc nào gãy một cánh tay? Cụt tay hán tử hừ lạnh một tiếng, tay sắt sẽ đoạn, ngươi cánh cũng biết đoạn. Hôi bước, không cần cảm thấy mình nắm chắc thắng lợi trong tay, phất lở là sẽ lật thuyền trong mương. Hai người đang bị nẹt đâu? Phía sau Trương Tố tựa hồ nghỉ ngơi tốt, hắn toe toét cái mặt đi lên phía trước, cũng ôn nhu nói, mấy vị quý khách không cần tức giận, kỳ thực ta bằng giá ở cũng là vì các ngươi tốt mới đuổi theo. Cụt tay hán tử nghiêng đầu, giơ tay lên bên trong bội đao liền chỉ hướng Trương Tố. Hôi bước cũng không phải đồng giá ở người, mà ngươi thân là đồng giá ở cạnh tranh sư, cùng rắn chuột một ổ. Đây nếu như bị các ngươi làm ra biết, ngươi có biết có hậu quả gì không? Trương Tố dừng lại, không có ý tứ gãi gãi đầu, đó là chính ta sự tình, quý khách không cần lo lắng, ta sở dĩ theo tới, là có một kiện trọng yếu sự tình muốn nói cho các ngươi. Có dám thì phóng. Cụt tay hán tử không nên nói. Trương Tố nhếch miệng cười cười, lập tức một chỉ cắm trên mặt đất nghịch lân kiếm. Kỳ thực, thanh này nghịch lân kiếm là đồ giỏng. Lời này vừa nói ra, bao quát mũi to nam nhân ở bên trong năm tên mũ vành nam, lặng ngắt như tờ. Không biết qua bao lâu, mũi to nam nhân chậm rãi quay người. Hắn con mắt rõ ràng bị mũ vành che, thế nhưng là người bên cạnh lại có thể cảm thấy cái kia làm cho người run rẩy ánh mắt. Ngươi nói là, thanh kiếm này không phải nghịch lân. Chương 1892, thanh thứ 2 nghịch lân. Chương 1892, thanh thứ 2 nghịch lân. Mũi to nam nhân âm thanh kẹp lấy một loại trước mắt rất nhạt, nhưng bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát phẫn nộ. Trương Tố kìm lòng không được lui về sau một bước, nhưng cũng có thể là nghĩ đến có hôi bức đại nhân tại. Trên mặt hắn vừa hiện ra sợ hãi cùng lo lắng ngược lại biến mất không thấy gì nữa. Chỉ thấy hắn nhẹ gật đầu, không tệ, đúng là đồ giỏng. Mũi to nam nhân nghe vậy cúi đầu, hẳn là đang nhìn bị mình cắm trên mặt đất nghịch lân kiếm. Thế nhưng là ta gặp qua chân chính nghịch lân kiếm, cùng thanh này. Nói còn chưa dứt lời, Trương Tố cười nói, rất giống, cơ hồ giống như lúc. Chuẩn xác hơn nói, ngoại trừ chất liệu không giống nhau bên ngoài, rất khó nói nhìn ra có cái gì không giống nhau. Nghe nói lời ấy, mũi to nam nhân ý thức được cái gì. Hắn vọng hướng đứng tại Trương Tố sau lưng cách đó không xa Phó Lực. Phó Lực nhìn không thấy mũi to nam nhân con mắt, lại cảm nhận được loại kia không giảng hòa xem thường ánh mắt. Thế là hắn yên lặng cúi đầu. Mũi to nam nhân cũng không có nói thêm cái gì, chỉ yên tĩnh mà vọng một hồi Phó Lực. Sau đó, chuyển di ánh mắt bắt đầu liếc nhìn đứng tại Trương Tố xung quanh cái kia hơn 10 tên trang phục hán tử. Bọn hắn không phải đợi giá ở người a? Trương Tố cười cười, tự nhiên không phải, dù sao không phải ai đều sẽ giống như ta, dám phá hỏng quy củ. Không phải liền tốt, các ngươi làm ra, tính không được người tốt, đương nhiên cũng không thể coi là người xấu, hắn người, ta còn thực sự liền không muốn giết. Mũi to nam nhân bình tĩnh nói. Không đợi Trương Tố nói tiếp, hắn tiếp tục nói, động thủ trước đó ta muốn hỏi một cái, văn nhân tín nghịch lân kiếm đến cùng ở nơi nào? Trương Tố nhún vai, theo lý thường nên nói, hắn kiếm tự nhiên tại hắn trong tay. Nói cách khác, hắn không có chết. Mũi to nam nhân âm thanh vẫn như cũ bình tĩnh. Trương Tố lần nữa lộ ra cái kia ôn hòa, nhưng giờ phút này nhưng lại làm kẻ khác vô cùng phiền chán mỉm cười. Ta tin tưởng hắn chẳng mấy chốc sẽ chết. Tiếng nói rơi xuống đất, mũi to nam nhân đột nhiên rút đao. Người cái này người, dài coi như Chu Chính, lại một bộ muốn chết bộ dáng, lao tử hôm nay liền thay các ngươi làm ra, thanh lý môn hộ. Hắn nói xong liền đè thấp dáng người, mũi tên nhọn bắn ra. Đồng thời trong tay trường đao trên mặt đất lôi kéo, thoáng qua liền có hỏa diễm đem thân đao bọc lấy. Hỏa diễm lôi ra đuôi cánh, để mũi to nam nhân lúc này nhìn qua giống một quả nóng bỏng lưu tinh. Liệt diễm dạ hành, Tống Tất Trần. Đứng tại trên tường hôi bức đột nhiên cả kinh nói. Cùng lúc đó, hắn triển khai áo choàng, giống một cái to lớn rơi lướt đi mà đến. Hôi bức, ngươi đối thủ là ta, muốn đi nơi nào? Năm đó Thiết tí Triệu Phi, bây giờ cụt tay Triệu Phi, trong lúc bất chợt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong tay bảo đao, tại trong lòng bàn tay nhanh chóng xoay tròn. Vô số đạo đao cương hướng đến hôi bức đánh tới. Bởi vì hai người khoảng cách rất gần, cơ hồ chớp mắt thời gian, cái kia từng đạo đao cương liền tới đến hôi bức phụ cận. Có thể hôi bức vẹn vẹn đem triển khai trường bào lắc lư mấy lần, liền đem Triệu Phi tiến công hóa giải. Mà cái sau rõ ràng cũng chỉ là đánh nghi binh. Tại hôi bức bởi vì lắc lư trường bào rơi xuống đất thời điểm, hắn từ đôi đến đầu tinh chuẩn chém ra một đao. Cái kia xuất đao tốc độ, có thể xương khủng bố. Thế nhưng là hôi bức thân pháp quả thật nhẹ nhàng. Chỉ thấy cả người hắn trong lúc bất chợt không hiểu thấu trên không trung sau này trượt một thước, lại gắng gượng tránh qua, tránh né Triệu Phi đây tấn mãnh một kích. Ta nhớ được, Thiết tí Triệu Phi cùng liệt diễm giả hành Tống Tất Trần là tử đối đầu tới, sao sẽ rắn chuột một ổ cùng đi tới? Bình ổn sau khi hạ xuống, Hôi Bức tự tiếu phi tiểu nói, làm ngươi cầu sự tình. Triệu Phi theo sát phía sau rơi vào một bên, mắng một câu sau lại lần xông về Hôi Bức. Một bên khác, mũi to trong tay nam nhân hòa đao, xoa mặt đất từ dưới lên trên chạm ra. Mắt nhìn thấy Trương Tố liền bị hắn từ giữa hai chân một phân thành hai. Đột nhiên có cái trang phục hắn tử rơi xuống đất, đưa tay đem Trương Tố ném ra đồng thời, lại nhấc chân đi đạp cái kia nóng bỏng tạm sắc bén lưỡi đao. Len ken một tiếng, hắn tử kia đế giày giống như là trang tấm sắt, một cước đá ra về sau, cũng không thấy huyết, vẹn vẹn lui về sau nửa bước. Xương cứng Trúc Hưng, ngươi chừng nào thì trở thành Trích Tiên các cậu? Mũi to nam nhân trầm giọng nói, đồng thời trong tay sắn một cái đao hoa, hỏa đao cải biến phương hướng, từ trên xuống dưới bổ ra. Vậy Trúc Hưng nhếch miệng cười một tiếng, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, theo đại lưu, có cái gì không đúng? Nói xong, hắn hai tay quanh, trực tiếp giữ lấy mũi to nam nhân hỏa đao. Sắc bén lưỡi đao khảm vào da thịt, liệt diễm thiêu đốt sống tí, phát ra từ từ tiếng vang. Nhưng mà Trúc Hưng lại phảng phất cảm giác không thấy đau nhức. Một cái cao đa chân, quét về phía mũi to nam nhân bộ mặt. Bành một tiếng vang lên, mũi to nam nhân không tránh kịp, mũ vành bị đá bay. Lui lại đồng thời, lộ ra chân chính dung mạo. Hắn cặp mắt kia rất thâm thúy, vô pháp phán đoán hắn nội tâm đến cùng đang suy nghĩ gì. Quả nhiên là ngươi Tống Tấn Trần, dám cùng hiện tại văn nhân tín dính líu quan hệ, ngươi Tống gia đã có đường đến chỗ chết. Tống Tấn Trần gắt một cái, mắng, cùng các ngươi loại này không có khai trí xuất sinh nói không rõ ràng, chân trượt để mạng lại. Tống Tấn Trần trong tay hỏa đao liệt diễm như đỏ tươi hạ hoa nở rộ, xung quanh nhiệt độ thoáng qua cao mấy phần. Vậy Trúc Hưng lắc lắc trên cánh tay chảy ra huyết thủy, một cái lên xuống, nhảy vọt đến Tống Tấn Trần sau lưng. Có thể Tống Tấn Trần đã sớm chuẩn bị, trở lại một đao chiếu vào Trúc Hưng phần eo chẳng ra. Xoẹt một tiếng vang lên, Trúc Hưng trên bụng lập tức mở đầu thật dài lỗ hổng, chỉ sợ vết thương lại sâu một điểm, ruột đều phải chảy xuống đến. Trúc Hưng rốt cuộc cảm thấy đau nhức, lui lại đồng thời, cắn răng xé nát trên thân quần áo, đem trên bụng vết thương quấn lấy đồng thời. Phẫn nộ hô lớn, các minh đệ, động thủ, đem mấy cái này tạp chủng băm cho ăn. Tiếng nói rơi xuống đất, mặt khác mười mấy tên trang phục hán tử thoáng qua vây quanh, mà Tống Tấn Trần cái khác ba tên huynh đệ từ lâu che lại bản thân đại ca phía sau lưng. Hai đám người thoáng qua liền đụng vào nhau, chỉ có bị kinh sợ Trương Tố cùng không hỏi thế sự Phó Lực đòi cái thanh nhàn. Nhìn qua quấn quýt lấy nhau, rất khó trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại đám người. Trương Tố mở miệng nói, Phó đại sư, nếu như ngươi có thể hơi giúp một cái Hôi Bức đại nhân, tin tưởng thế cục sẽ trong nháy mắt thay đổi. Hắn vẫn như cũ duy trì chiêu bài kia giống như mỉm cười, coi như giống vừa rồi Tống Tấn Trần nói như thế, dạng này mỉm cười có đôi khi nhìn lên đến rất buồn nôn. Phó Lực chỉ lạnh lùng liếc qua Trương Tố, sau đó lạnh giọng nói, nếu như không phải là bởi vì lo lắng rèn kiếm eo sau này xảy ra vấn đề gì, ngươi dạng này người dám ở trước mặt ta nói dạng này nói, đã sớm không biết chết bao nhiêu lần. Trương Tố nhíu mày, hơi có chút đắc ý nói, vậy ngươi phải có tiếng nói, lập tức ta liền có thể gia nhập đêm tối thi, có Trích Tiên Các ở sau lưng chỗ dựa, ngươi cho dù có 100 cái lá gan, cũng không có khả năng đối với ta làm những gì. Hừ, Phó Lực hé mắt, tiểu nhân đắc chí. Trương Tố nhàn nhạt cười một tiếng, cũng đừng đem mình nghĩ cao thượng đến mức nào, ngươi cùng Lục Si cũng coi là quen biết đã lâu, nhưng hôm nay không phải cũng đồng dạng kiêng kỵ Trích Tiên Các, bán rẻ hắn tốt nhất bằng hữu. Phó Lực trầm mặc, trong con ngươi hiện ra một tia áy náy. Trương Tố vẫn còn không bỏ qua cho hắn, tiếp tục nói, Phó đại sư, ta muốn biết một chút, ngươi đang đánh tạo thành thứ hai nghịch lần kiếm thời điểm, là tâm tình gì? Cách. Phó Lực đôi tay bỗng nhiên nắm tay, khớp xương giữa phát ra trận trận giòn vang. Bất quá cho dù lại chán ghét, hắn vẫn là không có đối với Trương Tố độc thủ. Chương 1893, có người. Chương 1893, có người. Thấy Phó Lực nổi cơn tức giận, Trương Tố nhưng cũng không dám quá phận. Ngược lại khuyên nhủ, Phó đại sư, các ngươi rèn kiếm eo, có không ít đúc kiếm sư đều đã thoát ly, cũng rõ ràng biểu thị nguyện ý vì Trích Tiên các hiệu lực, vì cái gì ngươi vẫn là toàn cơ bắp? Cái này thế đạo, muốn làm đến trung lập, có bao nhiêu khó ngươi chẳng lẽ không rõ ràng? Phó Lực nới lòng nắm đấm. Bên kia đánh nhau đao quang kiếm ảnh tại hắn trong đôi mắt lấp lóe. Người khác là người khác, ta là ta, một cái đúc kiếm sư nếu mà có được lập trường, trong lòng liền sẽ sinh ra tham niệm, như vậy hắn liền rốt cuộc chế tạo không ra một thanh chân chính hào kiếm. Thế nhưng là ngươi hiện tại không phải cũng sinh ra tham niệm? Muốn phong lô sao? Trương Tố hỏi ngược lại. Tham niệm là tham niệm, tham niệm là tham niệm, chung quy là không giống nhau. Phó Lực trả lời. Không ngoài, đó là tranh cái yên tâm thoải mái. Trương Tố nói chúng tim đen nói. Phó Lực nhíu mày lại, ngươi quả thực cảm thấy, ta không dám giết ngươi. Ngươi cho dù giết ta, cũng không thể phủ nhận ta nói là sự thật. Không đợi Phó Lực nói tiếp, Trương Tố tiếp tục nói, Lục Si người kia, thoải mái, hào phóng, không có giá đỡ, tùy tính, còn giống như ngươi thích uống rượu, hắn bằng hữu rất nhiều, mà ngươi bằng hữu rất ít, năm đó hắn tới tìm ngươi đúc kiếm thời điểm, giống một đạo ánh sáng chui vào người cô độc sinh mệnh bên trong, cho nên, ngươi đem hắn coi là đời này tốt nhất bằng hữu. Mà bây giờ, ngươi không thể không chế tạo lần nữa một thanh lịch lần kiếm lừa gạt Tống Tấn Trần bọn hắn tiến vào cái bẫy, dùng cái này để cho chúng ta tìm kiếm văn nhân tín hạ lạc, ngươi cảm thấy đây là đối với hảo hữu một loại phản bội, ngươi nội tâm rất thống khổ, không thể không dùng phong lô dạng này quyết định, đến giảm xuống trong lòng tội ác cảm giác, bởi vì chỉ có dạng này, ngươi mới có thể cảm nhận được một chút xíu yên tâm thoải mái, đúng hay không? Chỉ có thông minh người mới có thể trở thành đồng giá ở cạnh tranh sư. Trương Tố hiển nhiên chính là như vậy người. Hắn mỗi một câu nói, cũng giống như một cây đao đâm vào Phó Lực trái tim bên trong. Mặc dù người sau mặt ngoài vẫn như cũ lạnh lùng, nhưng hắn song đồng bắt đầu rung động, cái kia phức tạp cảm xúc, phản phất đã xem cả người hắn tuôn vệ. Phó đại sư, ngươi đây là đang dối gạt mình kinh người, từ ngươi không thể không đáp ứng Hôi Bức đại nhân chế tạo thanh thứ hai nghịch lần kiếm thời điểm, ngươi liền đã rơi vào thâm uyên, bởi vì Tống Tấn Trần bọn hắn sẽ chết, trước khi chết, Hôi Bức đại nhân cũng tự nhiên có biện pháp để bọn hắn mở miệng nói ra biết được Văn Nhân Tín tất cả. Ngươi phản bội Văn Nhân Tín, đó là phản bội Lucy, mà phản bội đó là phản bội, ngươi cho dù chết, cũng vô pháp đền bù những này sai lầm, cũng vô pháp cứu vớt sắp muốn chết Tống Tấn Trần đám người. Giờ này khắc này Trương Tố, cực kỳ giống một cái có thể đọc hiểu nhân tâm u linh. Phó Lực cái kia tấm lạnh lùng mặt, lại bắt đầu bặm bẹo đứng lên. Chốc lát qua đi, chờ Phó Lực có thể khống chế lại cái kia to lớn tâm tình chập chững sau. Trương Tố đề nghị, đã rơi vào thâm viên người, cũng không cần nghĩ đến yên tâm thoải mái, nếu như ta là người, ta chọn tiếp tục đi hướng hắc ám, mắc thêm lỗi lầm nữa cũng không phải là chuyện gì xấu, dù sao cũng so cả một đời lo được lo mất, khi một cái ngụy quân tử mạnh mẽ a. Phó Lực lé mắt, phức tạp trong đôi mắt hiện ra nồng đậm sát ý, đây là bị người xem thấu nội tâm về sau bản năng phản ứng. Coi như giống Trương Tố nói đến đồng dạng, hắn lo được lo mất, hắn không dám động thủ. Cuối cùng, Phó Lực chỉ là thở ra thật dài khẩu khí, sau đó tiếp tục không nói một lời. Trương Tố còn muốn nói nhiều cái gì? Bên kia đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm. Hai người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy hung hăng trang nam tử bị người từ phần eo một phân thành hai, thi thể nện xuyên phá miếu mục nát lại môn, rơi vào môn bên kia sân nhỏ bên trong. Mà cùng lúc đó, bao quát Tống Tấn Trần cùng Triệu Phi ở bên trong năm người, đã thối lui đến cùng một chỗ, bị Hôi Bức đám người ngăn chặn đường đi. Năm người đều thụ khác biệt trình độ tổn thương. Trong đó lấy Thiết Tí Triệu Phi nặng nhất. Hắn trực diện Hôi Bức, nhận áp lực lớn nhất. Trên thân đã có mười mấy đạo kiếm tổn thương. Trong vết thương chảy ra máu tươi, đã sớm đem cái tia thân hắc ý ướt đẫm. Từ bên ngoài nhìn vào, thụ thương nhẹ nhất phải kể tới Tống Tấn Trần, vẹn vẹn khỏe miệng chảy máu. Đương nhiên, bọn hắn đối thủ, cái kia mười mấy tên trang phục nam tử trên thân, cũng có khác biệt trình độ thương thế. Chỉ bất quá so sánh dưới muốn so Tống Tấn Trần bọn hắn tốt một chút. Chỉ có Hôi Bức, lông tóc không tổn hao gì. Tống Tấn Trần đám người chậm chạp hướng tự miếu bên trong lui lại. Năm người lẫn nhau dựa vào, không lộ ra bất kỳ sơ hở. Lộ ra chân dung Tống Tấn Trần, ánh mắt kiên nghị, hắn gắt gao nhìn chằm chằm một lần nữa rơi xuống đầu tường Hôi Bức, xem bộ dáng là dự định dù là chết cũng muốn để Hôi Bức lột ra. Tống Tấn Trần bị một thanh đồ giòm lửa gạt vào trong bẫy, giờ này khắc này là tâm tình gì? Ngồi xổm ở đầu tường Hôi Bức niết niết miệng, luôn từ bên trong đều là trào phúng. Tống Tấn Trần liếc liếc mắt trên mặt đất bị chém thành hai mảnh thi thể, trong lúc bất chợt cười đứng lên, phi thường thoải mái. Hôi Bức nhíu mày, ngươi không biết cảm thấy chúng ta bên này chết cá biệt người, ngươi liền đã kiếm được à? Đó là hơn 10 đầu chó hoang đều đã chết, ta cũng sẽ không cảm thấy kiếm lời. Tống Tấn Trần một bên nói, một bên dẫn bốn người khác dán vào tự miếu bức tường chỗ. Vậy ngươi cười cái bướm? Hôi Bức cau mày nói. Tống Tấn Trần càng cười càng lớn tiếng, ngươi dùng một thanh giả kiếm đem chúng ta lừa gạt vào cái bẫy, nhìn qua thắng, nhưng trên thực tế ngươi thua. Làm sao mà biết? Hôi Bức khó hiểu nói. Bởi vì dạng này hoàn toàn chứng minh Văn Nhân Tín còn chưa chết, chỉ cần hắn còn sống, các ngươi đem tối ti cái kia mấy chục hào ứng quyển tương đương với chết vô ích, mà chúng ta Ngũ Đệ Minh vĩnh viễn đều chẳng qua khả năng mở miệng nói cho ngươi vài ngày trước là làm sao liên hệ với Văn Nhân Tín. Về sau Văn Nhân Tín cũng nhất định sẽ thay chúng ta báo thù. Hôi Bức nghe vậy trong lúc bất chợt đứng lên đến. Ngươi cảm thấy mình miệng so ta kiếm cứng rắn? Tống Tấn Trần cười khẩy, ngươi đại khái có thể thử nhìn một chút. Hôi Bức vừa định nổi giận, nhưng trong lúc bất chợt nhớ ra cái gì đó, khoe miệng thoáng qua dương đứng lên. Ngươi không biết cảm thấy mình chết rồi, liền có thể xong hết mọi chuyện a? Ngươi Tống gia mấy trăm người miệng, còn có ngươi bên người huynh đệ bằng hữu thân thích, chẳng lẽ đều nguyện ý đi theo ngươi nhóm đi chết? Nghe nói lời ấy, Tống Tấn Trần cùng bốn người khác thân thể đều là run lên. Thiết Tí Triệu Phi càng là nhịn không được mắng, Hoàng Hôi Bức, ngươi cùng heo chó khác nhau ở chỗ nào? Hôi Bức đắc ý nói, không nguyện ý làm heo cầu người, có mấy cái sống được thoải mái. Triệu Phi còn muốn nói nhiều cái gì? Tống Tấn Trần ngắt lời nói, cùng một đầu xuất sinh, không có chuyện gì để nói. Hơi ngưng lại, hắn trầm giọng nói, các ngươi có sợ hay không? Bao quát Triệu Phi ở bên trong bốn người cùng nhau lắc đầu, treo chứng hắn tử, sợ cái bướm. Người trong nhà đâu? Tống Tấn Trần lại nói. Triệu Phi dẫn đầu mở miệng, cá nhân có người bận mệnh, tình cảnh này, chúng ta chỗ nào còn có thể bận tâm đến nhiều như vậy. Ba người khác nghe vậy không hẹn mà cùng ân một tiếng. Tống Tấn Trần trong đôi mắt hiện ra buồn sắc đồng thời cũng toát ra vui mừng. Vậy thì tốt, hôm nay chúng ta Ngũ Đệ Minh có thể giết một cái là một cái, đánh bạc tính mạng cũng muốn kiếm hắn cái đủ vốn. Tiếng nói rơi xuống đất, năm người trong tay trường đao cùng nhau chấn động, tiếng đao vang vọng miếu hoang. Hôi Bức thấy muốn cười, lúc này lớn tiếng rêu cợt nói, nọ mạnh hết đà, phô trương thanh thế còn muốn đủ vốn, lao tử gọi các ngươi mất cả chỉ lẫn trải. Nói đến hắn vung vẩy trường kiếm chuẩn bị xuất thủ lần nữa, nhưng mà cánh tay vừa vung lên hơn một xích, đột nhiên có một cái lười biếng âm thanh vang lên. Đây đêm hôm khuya khoắt, các ngươi có phải hay không có bệnh? Có thể hay không hảo hảo để cho người ta ngủ cái an giấc? Thanh âm này tới quá mức đột ngột, cho đến tất cả mọi người đều ngơ ngẩn, lập tức đưa mắt nhìn sang miếu hoang bên trong. Sau đó, bọn hắn đã nhìn thấy một cái khuôn mặt tuấn tú người trẻ tuổi đang chậm rãi từ miếu hoang trên sàn nhà bò lên đến. Chương 1894, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Chương 1894, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Đây đêm hôm khuya khoắt, tại một chỗ rừng sâu núi thẳm miếu hoang bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái quần áo tắm đến trắng bệch người trẻ tuổi, quả thực là có chút quỷ dị. Nếu không phải đám người đều có tu vi tại người, không sợ cái gì cô hồn dã quỷ, chỉ sợ muốn bị giật mình. Chờ người trẻ tuổi hoàn toàn đứng lên đến về sau, mọi người mới phát hiện, đối phương chân phải vô pháp hoàn toàn đụng phải mặt đất, thỉnh thoảng muốn dùng mũi chân nhẹ chút một cái mặt đất. Lại nguyên lai là cái người què. thấy rõ ràng người trẻ tuổi hình dạng sau. Thiết tí Triệu Phi nói khẽ, đại ca, ta chỉ sợ gặp phải tập nhân, tiểu tử này ta có ấn tượng, trước đó tại cạnh tranh trận thời điểm, hắn ra 3.000 cái trên trời tiền, muốn vua xuống ngươi trên lưng kiếm hạp bên trong thanh kiếm này, giờ phút này hắn đột nhiên xuất hiện ở đây, chỉ sợ là có ý nghĩ gì. Tống Tấn Trần cẩn thận quan sát người tuổi trẻ kia, phát hiện quả thật có chút quen mặt, bất quá hắn không có lộ ra. Chỉ để ép thanh âm nói, ta đã thân ở tuyệt cảnh, yên lặng theo dõi kỳ biến là tốt nhất lựa chọn. Nếu như tiểu tử kia quả thật muốn ta trên lưng thanh này đổ dọn, tiện hắn đó là. Giữa sân gặp qua cái kia quẹ chân người trẻ tuổi, còn có Trương Tố cùng Phó Lực. Nhưng bọn hắn giờ phút này tại phía xa tự miếu bên ngoài, thêm nữa vốn là đêm tối, vẫn thật là không cách nào thấy rõ ràng người trẻ tuổi tướng mạo. Cái khác bao quát Hoàng Hôi Bức ở bên trong hơn 10 tên trang phục hán tử, tắt lần đầu tiên nhìn thấy người trẻ tuổi. Thế là Hoàng Hôi Bức nhíu lại lông mày hỏi, tiểu tử, ngươi hơn nửa đêm không ở trong nhà đợi, chạy đây hoang sơn trong miếu hoang tới làm cái gì? Có thể là nhìn người tuổi trẻ kia biểu lộ bình tĩnh, Hoàng Hôi Bức nhất thời có chút không chắc đối phương sâu cạn, cho nên nói chuyện hành động cũng coi như thu liễm. Người trẻ tuổi chỉ trên mặt đất trải tốt cái chiếu. Ngươi mù sao, không nhìn thấy ta vừa rồi tại nơi này đi ngủ? Có lẽ là không nghĩ tới đối phương nói chuyện như vậy hướng. Hoàng Hôi Bức giật mình, lập tức cả giận nói, ngươi là không có nhà sao? Muốn ở chỗ này ngủ? Người trẻ tuổi nết miệng cười một tiếng, trời cao biển rộng, khắp nơi đều là ta ra, tiểu gia ta muốn ở đâu ngủ ở cái nào ngủ, ngươi quản được sao ngươi? Ngươi là đương. Hoàng Hôi Bức chỉ cảm thấy bị người đỉnh trung khí, vừa mới chuẩn bị ra kiếm cho đối phương một điểm màu sắc nhìn xem. Nào biết người tuổi trẻ kia đột nhiên nhu hòa cười một tiếng. Hỏi, ấy, các ngươi đây là tại, giết người cướp của. Loại sự tình này có thể làm không được a, bị người bắt gặp, có thể là muốn cáo quan. Vốn đang rất tức giận Hoàng Hôi Bức, đang nghe câu nói này về sau, nhịn người không được đứng lên. Nhìn về phía người tuổi trẻ kia ánh mắt, cũng nhiều mấy phần trêu tức. Nha, ngài không để cập tới, ta còn đem đây gốc giả đem quên đi, Hoàng Hôi Bức đem kiếm ẩn tại trường bảo dưới, cũng không biết, ngươi có phải hay không sẽ đi cáo quan người kia. Người trẻ tuổi khoát khoát tay, kỳ thực ta cũng không phải người tốt lành gì, một số thời khắc làm sự tình đâu, cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cho nên nha, vẫn thật là chưa hề cùng quan phủ đã từng quen biết. Từ nghe được cáo quan hai chữ về sau, Hoàng Hôi Bức liền đặc biệt xem thường miếu hoang bên trong đứng cũng không vững người trẻ tuổi. Lúc này liền âm dương quái khí mà nói, liền ngươi đây tay chân lẹo khẹo, còn có thể làm loại kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Vừa dứt lời, người tuổi trẻ kia trong lúc bất chợt rút ra một thanh tế kiếm, sau đó hướng một tên trang phục hán tử ném tới. Phất một tiếng, tế kiếm tinh chuẩn đâm thủng cái kia trang phục hán tử mi tâm. Đỏ trắng chi vật từ cái kia tế kiếm bên trên rãnh máu bên trong phun ra ngoài thì toàn bộ miếu hoang đều yên lặng xuống tới. Xuống trong nháy mắt, rõ ràng hẳn là đứng tại miếu hoang bên trong người trẻ tuổi, lại vô hình kỳ diệu xuất hiện ở bị giết trang phục hán tử bên người. Hắn đưa tay, chậm rãi đem tế kiếm từ người chết trên nót rút ra. Sau đó nhẹ nhàng đẩy, mới vừa rồi còn chưa kịp ngã xuống đất người chết, bành một tiếng quẳng lên trên mặt đất. Ta hiện tại làm sự tình, có tính không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Người trẻ tuổi khẽ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía trên tường đứng thẳng Hoàng Hôi Bức. Người sau giờ phút này trong mắt kém chút rơi ra, cái kia tấm tràn đầy nếp vốn mặt mo, trắng bệch như tờ giấy. Mời, xin hỏi các hạ là? Thật vất vả, Hoàng Hôi Bức cuối cùng mở miệng, có thể nói vẫn chưa hoàn toàn nói ra miệng đâu. Người tuổi trẻ kia trong lúc bất chợt lần nữa ra kiếm, cách hắn không xa hung hăng trang hắn tử, đầu lâu đột ngột lăn xuống trên mặt đất. Mời trả lời trước ta vấn đề, ta hiện tại làm sự tình, có tính không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Người trẻ tuổi không biết từ chỗ nào sờ soạng khối khăn lụa đi ra, một bên lau tế kiếm thân kiếm, một bên khẽ mỉm cười. Nhưng mà không biết là kiếm chất liệu quá tốt, vẫn là vừa rồi xuất thủ quá mức nhanh nguyên nhân. Tế kiếm thân kiếm bên trên không có bất kỳ cái gì vết máu, khăn lụa vẫn như cũ duy trì chói mắt màu trắng. Hoàng Hôi Bức đám người đã sợ choáng váng, đứng chết chân tại chỗ không nhúc nhích. Liên tiếp chết mất hai người, liền xem như lại bại não, cũng hẳn là biết đối phương xuất hiện tại đây trong miếu hoang đại khái mục đích. Thế nhưng là người trẻ tuổi biểu hiện ra ngoài thực lực quá mức cường đại, rõ ràng vượt ra khỏi bọn hắn tất cả mọi người dự kiến. Cho nên cho dù biết không phản kháng liền đợi đến chết, nhưng vẫn cũ không người nào dám khi cái này chim đầu đàn. Cho dù là ngay trong bọn họ lợi hại nhất Hoàng Hôi Bức cũng không dám. Tính. Đương nhiên tính. Hoàng Hôi Bức trong cổ họng giống như cái đàm, lúc nói chuyện âm thanh có một loại khàn giọng cảm giác. Thế nhưng là vừa rồi ngươi nói cái gì ấy nhỉ? Người trẻ tuổi vừa nói chuyện, ánh mắt một bên ở bên cạnh trang phục đám hán tử trên thân quét tới quét lui, giống như là đang tìm kế tiếp phù hợp mục tiêu. Mỗi một cái bị ánh mắt của hắn đảo qua trang phục hán tử, đều sẽ nhịn không được thở mạnh, tựa như là cái kia trong vòng tùy thời chờ đợi bị chọn lựa giết năm heo đồng dạng hoảng sợ. Mới vừa rồi là ta có mắt không trọng, mong rằng tiền bối không cần chấp nhận với ta. Hoàng Hôi Bức biểu hiện được dị thường hèn mọn, thậm chí cũng không dám đi xem người trẻ tuổi con mắt. Người trẻ tuổi nhàn nhạt cười một tiếng, ngươi đã đều gọi ta một tiếng tiền bối, vậy ta liền không so đo với ngươi, bất quá ngươi còn thành thật hơn trả lời ta một vấn đề. Hai vị tuyển chọn tỉ mỉ thủ hạ trong chớp mắt bị đánh giết. Hoàng Hôi Bức nào dám cự tuyệt, vội vàng ứng tiếng là. Người trẻ tuổi hỏi, vừa rồi nghe các ngươi nói chuyện, cái kia gọi Văn Nhân Tín, trước đó có phải hay không tại phụ cận từng xuất hiện? Thật có việc này, đại khái nửa tháng trước, hắn từng trong ngực giang quận hiện thân qua, bị ta đêm tối ti tuyến nhân bắt gặp. Nói ra đêm tối ti ba chữ thì Hoàng Hôi Bức tăng thêm âm lượng, hiển nhiên là cố ý nhắc nhở người trẻ tuổi, bọn hắn thế nhưng là lưng tựa Trích Tiên Các. Chỉ là người trẻ tuổi phảng phất nghe không ra hắn nói bóng gió. Tiếp tục hỏi, về sau xảy ra chuyện gì, vì cái gì các ngươi sẽ để cho Phó Lực tạo một thanh giảng lịch lân kiếm tới đấu giá? Văn Nhân Tín là chúng ta đêm tối ti truy na đối tượng, hắn thò đầu ra, chúng ta tự nhiên phải có hành động. Lúc đầu hắn lúc ấy đã trọng thương, lập tức liền muốn bị chúng ta người bắt lấy, nào biết về sau. Nói đến, Hoàng Hôi bước nhìn một cái đối diện Tống Tấn Trần đám người. Nào biết về sau Tống Tấn Trần dẫn người xuất hiện, đem cục diện cho đảo loạn, cuối cùng chúng ta chết rất nhiều người, Văn Nhân Tín không có bắt được, Tống Tấn Trần mấy người cũng nhân cơ hội chạy. Người trẻ tuổi biểu lộ vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng nhìn kỹ nói, sẽ phát hiện hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi. Làm sơ chờ đợi. Người trẻ tuổi ghé mắt nhìn về phía Tống Tấn Trần. Các ngươi cùng Văn Nhân Tín, quan hệ tốt giống rất tốt. Tống Tấn Trần đám người giờ phút này còn đắm chìm trong vừa rồi người trẻ tuổi tốc độ ánh sáng giết người trong lúc khiếp sợ. Này lại nghe nói đối phương đột nhiên nhìn về phía mình. Tống Tấn Trần lấy lại tinh thần, nhưng lại chưa trả lời. Chương 1895, trong tay ta chương 1895, trong tay ta người trẻ tuổi tự tiếu phi thiếu nói, ngươi cảm thấy ta không giống người tốt, cho nên không muốn nói. Người trẻ tuổi xuất hiện về sau, chỉ giết hai người, cũng không biểu hiện ra mình ý đồ. Cho nên vô luận là Hoàng Hôi bức bọn hắn, vẫn là Tống Tấn Trần đám người, đều không rõ rõ hắn chân chính muốn làm gì. Liền trước mắt xem ra, người trẻ tuổi tựa hồ càng giống cái kia trợ thức ăn bên trong đại gia đại đường, đặc biệt ưa thích nghe ngóng người khác sự tình. Thấy Tống Tấn Trần vẫn là không mở miệng, người trẻ tuổi lại nói, vậy ta thay cái vấn đề, các ngươi hôm nay tới tham gia trận này cạnh tranh, liền không có nghĩ tới có thể là cái bẫy. Tống Tấn Trần nhíu mày lại, các hạ đến cùng muốn làm cái gì? Người trẻ tuổi mở người, đúng à, ngươi không đề cập tới, ta đều nhanh quên mình là tới giết người càng hàng. Nói xong, hắn chỉ Tống Tấn Trần con kiếm hạc, có thể hay không đem cái kia đem giá trị 5.000 cái trên trời tiền lịch lân kiếm cho ta? Đây là đồ dòng. Tống Tấn Trần nhắc nhở. Người trẻ tuổi lơ đến nhẹ gật đầu, ta biết là đồ dòng, nhưng thủy chung là xuất từ phó lực đại sư tay, nghĩ đến đáng giá không ít tiền. Tống Tấn Trần không chút nghĩ ngợi, liền đem kiếm hạc gỡ xuống, hướng người trẻ tuổi ném tới. Người sau tiếp được kiếm hạc, mở ra về sau, nghiêm túc quan sát đứng lên. Trong lúc đó hắn biểu lộ hơi có vẻ phức tạp, nhưng không người nào dám quấy rầy. Không biết qua bao lâu, phó lực cùng Trương Tố đột nhiên xuất hiện tại tự miếu cổng. Lúc đầu hai người là không nghĩ tới đến, nhưng là vừa rồi nhìn thấy đám người đột nhiên đều bất động, đồng thời xuất hiện một cái người quẻ. Hai người lại cảm thấy cái kia người quẻ thân thể có chút quen thuộc, liền muốn lấy tới xem một chút. Này lại đi tới gần, thấy rõ ràng người kia mặt sau. Trương Tố kinh ngạc nói, ngươi là ra giá 3.000 cái trên trời tiền cái kia người quẻ. Phó lực cũng rất kinh ngạc, hắn vẫn rõ ràng nhớ kỹ, ban ngày thời điểm cùng người trẻ tuổi này cái kia đoạn đối thoại. Nhưng là hắn nghĩ mãi mà không rõ, cái mới nhìn qua kia không có gì lịch duyệt, đối với kiếm rất cố chấp người trẻ tuổi, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Trương Tố nói, quay giày đến đang tại quan sát trong hộp bảo kiếm người trẻ tuổi. Người sau quay đầu liếc qua Trương Tố về sau, trong mắt rõ ràng hiện ra một tia chán ghét. Bất quá hắn không có lập tức làm ra bất kỳ cử động nào, mà là ngẩng đầu nhìn về phía trên tường rào Hoàng Hôi Bức. Các hạ gọi Hoàng Hôi Bức đúng không? Người trẻ tuổi đột nhiên hỏi. Hoàng Hôi Bức liên tục không ngừng gật đầu, chính là. Ta nhìn ngươi vừa rồi ngôn hành cử chỉ, nghĩ đến là thường xuyên làm loại kia không ra gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, cho nên ta muốn hỏi hỏi ngươi, lấy ngươi kinh nghiệm đến xem, làm không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình về sau, tiếp xuống nên làm những gì mới có thể che giấu hai mắt người, để cho mình về sau không biết bởi vậy có chỗ lo lắng. Người trẻ tuổi hỏi đến rất chân thành, giống như là tại chân tâm linh giáo Hoàng Hôi Bức. Hoàng Hôi Bức tự nhiên là đạo này cao thủ, cho nên cơ hồ không chút suy nghĩ, hắn liền trả lời, tự nhiên là muốn giết người diện, nhưng mà miệng tự không có đi ra. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì, toàn bộ miệng cứng đờ, duy chỉ có chút mở ra trạng thái. Giết người diệt khẩu, đúng không? Người trẻ tuổi hỏi. Hoàng Hôi Bức đáp không được, chỉ cảm thấy lấy hô hấp bắt đầu trở nên nặng nề cùng gấp rút đứng lên. Mà người trẻ tuổi lần này tựa hồ cũng không cần Hoàng Hôi Bức trả lời. Vừa dứt lời, hắn trong lúc bất chợt bắt chước làm theo, đem tế kiếm ném về mới vừa đến không lâu Trương Tố. Trương Tố còn không có kịp phản ứng, liền bị tế kiếm đâm vào trong miệng. Nhưng là một kiếm này tinh chuẩn tránh khỏi hắn xương cổ, cho đến mặc dù tế kiếm đâm xuyên qua hắn phần gáy, nhưng không có lập tức muốn hắn mệnh. Tế kiếm bên trên xảo diệu tạm to lớn lực lượng, thoáng qua đem Trương Tố mang bay cũng đính tại tự miếu bên ngoài một cây hình trụ bên trên. Sau đó, tại hắn ý đồ muốn đem trong miệng tế kiếm rút ra thì người trẻ tuổi bắt đầu sát lục. Mặc dù thanh kiếm này là đồ dòm, nhưng vẫn như cũ có thể giết người. Người trẻ tuổi tay nâng kiếm rơi xuống, thoáng qua liền dùng trong tay cái kia đem giảng địch lân kiếm đâm xuyên qua cách hắn gần nhất một tên trang phục nam tử cổ họng. Hoàng Hôi Bức ý thức được hắn muốn giết người diệt khẩu, còn lại người cũng đồng dạng có chỗ phát giác, cho nên tại hạng ba trang phục nam tử ngã xuống sau, những người khác bắt đầu chạy trốn. Có thể là người trẻ tuổi động thủ tốc độ quá nhanh nguyên nhân, để bọn hắn căn bản không sinh ra bất kỳ lòng phản kháng, mà trên tường rào Hoàng Hôi Bức còn muốn mượn người trẻ tuổi chạm sát dưới tay mình thời cơ chạy trốn. Hắn chấn động mạnh một cái trường bào, cả người như là một cái to lớn rơi, trượt hướng về phía màn đêm. Người gọi xương cứng. Người trẻ tuổi một kiếm đưa ra, dễ như trở bàn tay đâm xuyên Trúc Hưng giữa lưng. Trúc Hưng quay đầu lại, hoảng sợ nhìn qua phía sau cái kia giết người không chớp mắt, thậm chí còn đang mỉm cười người trẻ tuổi. Chỉ là hắn còn chưa kịp mở miệng cầu xin tha thứ, chỉ thấy người trẻ tuổi đã rút kiếm, xông về hắn vị kế tiếp đồng bọn. Đây xương cốt cũng không cứng rắn a, làm sao có ý tứ lên loại này ngoại hiệu? Khi bị đâm phá trái tim bắt đầu đau đớn, sinh mệnh nhanh chóng trôi qua thời điểm, Trúc Hưng nghe nói cái kia quay người mà đi người trẻ tuổi nói như vậy. Chỉ một lát sau công phu, mười mấy tên trang phục hán tử toàn bộ ngã xuống. Mà lúc này giờ phút này, Trương Tố mới vừa vặn đem miệng bên trong tế kiếm rút ra, nhưng mà người tuổi trẻ kia nhảy lên mà đến, một cước đá vào tế kiếm kiếm thanh bên trên, tế kiếm lại lần nữa cắm vào Trương Tố trong miệng, lần nữa đem đính tại hình trụ bên trên. Người trẻ tuổi cũng không có quá nhiều dừng lại, thoáng qua lại hướng không trung hoàng hôi bước đuổi theo. Cũng không lâu lắm, chân thọt người trẻ tuổi đi mà quay lại, trong tay đã thêm một người. Vành một tiếng vang lên, người trẻ tuổi cầm trong tay dẫn theo hoàng hôi bước ném tới trên mặt đất. Người sau đã bị trọng thương, đại lượng máu tươi từ trong miệng tuôn ra. Người trẻ tuổi tạm thời không có phản ứng hắn, ngược lại nhìn phía lại đem tế kiếm rút ra Trương Tố. Trương Tố giờ phút này duy trì hai tay nắm ở lưỡi kiếm rút kiếm tư thế, cả người đã bị to lớn sợ hãi bao phủ, thậm chí đã kìm lòng không được chảy lên nước mắt. "Cảm ơn." Người trẻ tuổi đưa tay nắm chặt Trương Tố nắm chặt tế kiếm. Sau đó đột nhiên sau này vừa thu lại. Trương Tố hai bàn tay trong nháy mắt từ giữa đó cắt ra. Đau đớn mới vừa chuyển vào đại não. Trương Tố lại nghe được trước mặt người trẻ tuổi nói, "Ta nghe nói đồng giá ở cho tới bây giờ đều là trung lập, ngươi lần này phá hư quy củ, ta nghĩ các ngươi đừng ra, định sẽ không dễ tha ngươi. Ta tuy nói cùng các ngươi đương ra không nhận ra, nhưng ta người này thiệt tâm, liền cố mà làm, thay hắn thanh lý môn hộ." Ông Hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất, chặt đứt Trương Tố nửa cái đầu. Máu tươi phun ra bên cạnh Phó Lực một mặt, có thể Phó Lực lại phảng phất không có cảm giác đồng đạm. Ngây ngốc nhìn chằm chằm trước mặt mạnh đến đáng sợ người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi cũng không có nhìn hắn, mà là đem tế kiếm trở vào bao về sau, dùng cái kia đem dạng lịch lần kiếm, nhắm ngay Hoàng Hôi Bức mi tâm. "Văn nhân Tín Hạ Lạc, ngươi có hay không manh mối?" Hoàng Hôi Bức rất rõ ràng, đây chính là vì cái gì mình bây giờ còn có thể sống được nguyên nhân. Thế là, hắn cũng giống Trương Tố vừa rồi như thế, kìm lòng không được nước mắt tuôn đầy mặt. "Tiền, tiền bối, có thể hay không tha?" Nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy người trẻ tuổi cổ tay nhẹ nhàng đống nhúc đích, Hoàng Hôi Bức hai cái lô thai lại cùng nhau rơi xuống. "Xin trả lời ta vấn đề." Hoàng Hôi Bức cắn môi, trên mặt răng khắp nơi nếp nhăn, rõ ràng lại sâu mấy phần. Nước mắt từ hắn trên mặt chảy qua, để hắn bây giờ nhìn đi lên tựa như cái bình thường đáng thương lão nhân. Ta không biết." Hoa, người trẻ tuổi gọn gàng mà linh hoạt, một kiếm xuyên thủng Hoàng Hôi Bức đầu lâu. Cho đến lúc này, Phó Lực mới mở miệng nói, "Ngươi dạng này người, cũng cần một thanh thiên hạ sắc nhất kiếm." Người trẻ tuổi quay đầu, mỉm cười lắc đầu, "Đương nhiên không cần, bởi vì sắc nhất kiếm ngay tại trong tay của ta." Chương 1896, giết người cấp của. Chương 1896, giết người cấp của. Phó Lực kinh ngạc nhìn qua trước mặt người trẻ tuổi. Cặp kia lúc đầu cảm xúc phức tạp con ngươi, tại nghe xong người trẻ tuổi nói tới nói về sau, bất chi bất giác hiện ra một vẻ kích động. "Sát nhất kiếm, trong tay ta." Lặp lại một câu người trẻ tuổi nói qua nói sau. Hắn lại nói, "Sát nhất kiếm, trong lòng ta." Lặp đi lặp lại suy nghĩ phút chốc. Hắn tự nhủ, hai câu này, không thể nói cái nào một câu càng bá đạo, nhưng so sánh với nhau, kiếm ở trong lòng càng nội liễm, kiếm trong tay càng cuồng ngạo hơn. Nói đến, Phó Lực nghiêm túc dò xét người trẻ tuổi. "Ngươi, quả thật họ Lục." Đang tại thoát Hoàng Hôi Bức cái kia chiều cao bảo người trẻ tuổi nhẹ gật đầu, không thể giả được. Phó Lực luốt luốt huyệt thái dương, tựa hồ tại cố gắng nghĩ lại cái gì. Có thể chốc lát sau hắn khe khẽ lắc đầu, "Ai, thật sự là không nhớ ra được hắn đến cùng hình dạng thế nào." Người trẻ tuổi ngừng tay bên trên động tác, ngẩng đầu lên nói, "Phó đại sư thế nhưng là đang nói Lục Si." Phó Lực gật đầu, "Ngươi cùng hắn?" Người trẻ tuổi lắc đầu, nhàn nhạt cười nói, "Không nhận ra." Phó Lực khe khẽ thở dài, "Đúng vậy à, nếu như hắn có hậu nhân nói, chỉ sợ sớm đã bị đám kia xuất sinh giết đi." Người trẻ tuổi không nói, tiến tính đem Hoàng Hôi Bức cái kia chiều cao bảo cởi ra. Người sau sở dĩ thân pháp như thế linh động, chính là bởi vì đây thân áo choàng. Xác định áo choàng không có nhận hư hao sau, người trẻ tuổi cổ tay khẽ đảo, đem áo choàng thu vào mình giới chỉ bên trong, lập tức lại bắt đầu tại Hoàng Hôi Bức trên thân dở trò. Không nhiều biết, hắn đã tìm được đối phương càn khôn bảo vật, một cái tiểu xảo túi tiền. Ở bên trong một phen tìm kiếm sau, người trẻ tuổi nhíu nhíu mày, thường xuyên làm chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, không nghĩ tới nghèo như vậy. Xoát một cái, trên mặt đất nhiều hai cái bao tải. Một cái là trước đó Tống Tấn Trần tại cạnh tranh trận thì đưa trước đi cái kia, một cái thì phải nhỏ một chút. Làm sơ suy nghĩ, hắn từ đại trong bao bố lấy ra 1000 cái trên trời tiền, dùng một cái túi sắp xếp gọn về sau, ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện Phó Lực đang dùng một bộ thấy chết không sờn biểu lộ nhìn lấy mình. Bốn mắt nhìn nhau. Phó Lực chậm rãi mở miệng, "Động thủ đi, ta không biết phản kháng." Người trẻ tuổi sắc mặt vi kinh, "Động thủ cái gì?" Phó Lực nghe vậy cũng lấy làm kinh hãi, "Chẳng lẽ, ngươi không phải tại giết người cướp của sao?" Người trẻ tuổi nhìn xem trên mặt đất bao tải, đột nhiên phát hiện mình giống như thật là tại làm cái kia giết người cướp của nhận không ra người mánh khỏe. Hơi có chút xấu hổ gãi gãi đầu sau, người trẻ tuổi đem cái kia 1000 cái trên trời tiền ném cho Phó Lực. Tuy nói đây nghịch lân kiếm là giả, nhưng là ngươi khẳng định cũng bỏ ra mồ hôi, không thể để cho ngươi làm công công. Phó Lực bình tĩnh nhìn qua trên tay cái kia túi tiền, ca lăm mà nói, ngươi không giết người gì khẩu. Người trẻ tuổi cười cười, ta chỉ giết người đáng chết. Nói xong, hắn đem kiếm hạ cong lên, đem tiểu bao tải thu vào giới chỉ, sau đó dẫn theo còn lại trên trời tiền trực tiếp hướng Tống Tấn Trần đám người đi đến. Tống Tấn Trần chờ 5 người một mực đợi tại chỗ, trên tay trường đao cũng không có thả xuống. Người trẻ tuổi đến phụ cận sau, lộ ra một cái nhu hòa mỉm cười, các ngươi làm sao không chạy? Tống Tấn Trần bình tĩnh nói, tại các hạ trước mặt, chạy chỉ có thể chết càng nhanh mà thôi. Vẫn rất sẽ nhìn tình thế, so Hoàng Hôi Bức bọn hắn mạnh hơn nhiều. Người trẻ tuổi trả lời. Thấy người trẻ tuổi tựa hồ không có rút kiếm ý tứ, Tống Tấn Trần đột nhiên có chút khẩn trương đứng lên. Xin hỏi các hạ, chúng ta 5 người, có tính không người đáng chết? Rất hiển nhiên, bọn hắn nghe được người trẻ tuổi cùng Phó Lực giữa đối thoại. Còn nếu như có thể sinh, ai thật nguyện ý chết? Người trẻ tuổi chỉ trên lưng kiếm hạc, tại trả lời ngươi cái vấn đề trước, ta muốn hỏi hỏi, các ngươi tại sao phải đến cạnh tranh thanh này giảng lịch lân kiếm? Dù sao giờ phút này chết đều là đêm tối tí người. Tống Tấn Trần miệng liền không có trước đó chặt như vậy, thậm chí không có làm quá nhiều suy nghĩ liền trả lời, đập trước đó, ta cũng không biết thanh kiếm này là giả. Nhưng cho dù là thật, phong hiểm cũng rất lớn không phải sao? Người trẻ tuổi truy vấn, so với Cố Nhân kiếm, đây điểm phong hiểm tính không được cái gì. Tống Tấn Trần nghiêm mặt nói. Người trẻ tuổi mắt sáng rực lên đứng lên. Hắn trên dưới dò xét Tống Tấn Trần, trên mặt hình như có vẻ tán thưởng. Ba một tiếng, hắn đem cái kia một bao tải to trên trời tiền đặt ở Tống Tấn Trần trước mặt. Thiếu 1000 viên trên trời tiền, ta tự tác chủ trương cho phó đại sư làm mất bà phí, dù sao chế tạo một thành cùng hơn 3000 năm trước giống như lúc kiếm, không phải một kiện chuyện dễ. Tống Tấn Trần đám người mặt lộ vẻ nghi hoặc, thực sự không biết trước mặt cái này rõ ràng là đang đánh ra kiếp bỏ người trẻ tuổi, tại sao phải làm như vậy? Thấy mấy người không nói lời nào, người trẻ tuổi giải thích nói, ta chỉ đoạt nên đoạt tiền. Tống Tấn Trần như có điều suy nghĩ nói, tựa như ngươi mới vừa nói, ngươi chỉ giết người đáng chết. Người trẻ tuổi nhàn nhạt cười một tiếng, không tệ. Không đợi Tống Tấn Trần trả lời, người trẻ tuổi lại nói, không biết Tống tiền bối có biết hay không một chỗ như vậy, hơn nửa đêm có thể uống mấy ngụm rượu ngon. Uống rượu? Tống Tấn Trần kỳ quái nói. Người trẻ tuổi gật gật đầu, ta muốn cùng mấy vị kết giao bằng hữu. Nghe được lời này, Tống Tấn Trần khỏe miệng đột nhiên dương đứng lên, ngoài 50 dặm có một cái tử quán, cho tới bây giờ không đóng cửa. Cái kia ta liền chuyển sang nơi khác, đứng đấy nói chuyện, đau thắt lưng. Nói đến, người trẻ tuổi còn nhẹ vỗ nhẹ nhẹ mình eo. Tống Tấn Trần rốt cuộc nghĩ thông suốt, cũng không cùng người trẻ tuổi khách khí, đem trên mặt đất cái kia một bao tải trên trời tiền cất vào đến, cũng đi ở phía trước dẫn đường. Từ phó lực bên người đi qua thời điểm, người trẻ tuổi đột nhiên ngừng chân. Sau đó hỏi, phó đại sư, muốn hay không cùng chúng ta cùng đi uống một ly? Phó lực loại này mấy ngàn năm nay dốc lòng làm một chuyện thợ thủ công, phần lớn đều không thích kết giao bằng hữu, cũng không thích xa giao. Chỉ thấy hắn lắc đầu, hơi có chút xin lỗi nói, hồi rèn kiếm eo đường xá xa xôi, chỉ hoãn không được. Người trẻ tuổi không có làm khó hắn, gật gật đầu sau vẫn đứng tại chỗ, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì. Chốc lát sau, người trẻ tuổi sắc mặt chân thành nói, phó đại sư, đền bù không được sai lầm, chỉ có thể ép buộc mình tiếp nhận. Một mực ấy này nói, cũng không thể thay đổi gì, chẳng dùng phạm phải sai lầm đến quất roi mình, dốc lòng mình một mực đều tại kiên trì sự tình. Phó lực đắng chát cười cười, xem bộ dáng là không có tiếp nhận người trẻ tuổi đề nghị. Người sau suy nghĩ một chút, lại nói, vô luận là trong lòng kiếm, vẫn là trong tay kiếm, đều là từ cá nhân góc độ xuất phát, cho nên ta cảm thấy, ngươi cũng hẳn là có một thanh thuộc về mình sắc nhất kiếm. Nói xong, người trẻ tuổi cũng không dừng lại, ra hiệu Tống Tấn Trần tiếp tục ở phía trước dẫn đường. Phó lực ngơ ngẩn, chốc lát sau nhìn một chút mình cái kia tràn đầy kén bàn tay sau, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía người trẻ tuổi bóng lưng. Về sau có cần, nhớ kỹ đến rèn kiếm eo tìm ta. Người trẻ tuổi không có quay người, chỉ đưa lưng về phía phó lực phất phất tay nói, nhất định. Rất nhanh, sáu người thân ảnh biến mất tại trong núi. Phó lực cũng không dừng lại, hướng đến tương phản phương hướng nhanh chóng rời đi. Chỉ bất quá cùng trước đó lúc lên núi phiền muộn cùng buồn rầu không giống nhau. Lần này hắn lúc rời đi, khắp khuôn mặt là nụ cười. Chương 1897, kết giao bằng hữu. Chương 1897, kết giao bằng hữu. Đi ngang qua tử quán, đi về phía đông 50 dặm sau, đại đạo phân nhánh hiện một cái trơ trọi tử quán. Cơ bảng hiệu theo gió mà bày, phía trên thêu rượu tự, bị dưới mái hiên treo đèn lồng, chiếu lên vô cùng rõ ràng. Tống Tấn Trần nhưng thật ra là cái nhiệt tâm người. Từ sau khi xuống núi mỉm cười lại không có biến mất qua hắn. Giải thích nói, ta cũng là rất nhiều năm trước đến qua một lần, kỳ thực rượu không thế nào dễ uống, nhưng là tiểu quán bà chủ, hăng hái. Người trẻ tuổi sửng sốt một chút, nhìn về phía Tống Tấn Trần ánh mắt hơi có vẻ cổ quái. Phản phất tại nói, nghĩ không ra ngươi cái mày rậm mắt to, cũng tốt đấy miệng. Tống Tấn Trần bị nhìn thấy có chút xấu hổ, đang chuẩn bị mở miệng biện giải cho mình hai câu, lại nghe nói người trẻ tuổi đột nhiên nói ra, có bao nhiêu hăng hái. Tống Tấn Trần bên người bốn người khác mãnh liệt ho khan đứng lên, hiển nhiên là đang cố gắng nén cười. Tống Tấn Trần nháy mắt mấy cái, bỏ được. Nghe nói lời ấy, người trẻ tuổi không biết sao đột nhiên bước nhanh hơn, lại một thân một mình dẫn đầu tiến nhập tử quán. Tống Tấn Trần năm người lẫn nhau đối mặt, chốc lát sau hiểu ý cười một tiếng, nhao nhao đi theo. Đêm hôm khuya khoắt, tử quán bên trong cơ hồ không có gì khách nhân, chỉ có như vậy một hai cái khách nhân cũng đã uống say, đang đổ vào trên bàn nằm ngáy ho ho. Người trẻ tuổi sau khi tiến vào, bên ngoài nằm sấp nữ nhân hơi ngẩng đầu, lộ ra cái kia tấm tính không được có bao nhiêu xinh đẹp mặt. Người trẻ tuổi hiển nhiên có chút thất vọng, nhìn không được nếp miệng. Có thể nữ nhân đứng thẳng người, đem cái kia có thể xưng bạo liệt dáng người lộ ra một góc của băng sơn thì. Người trẻ tuổi lúc này khơi gợi lên quẹ miệng, cùng sử dụng một loại cực kỳ giàu có nam nhân bị âm thanh hỏi, xin hỏi, các ngươi nơi này có rượu ngon sao? Bà chủ nhìn lướt qua người trẻ tuổi cái kia hơi có vẻ thon gầy thân thể, lười biếng trong mắt không có toát ra mảy may đối với người khác phái thưởng thức, chỉ bình bình đạm đạm nói, rượu có được hay không uống, nhìn người tâm tình tốt, uống gì đều là rượu ngon, tâm tình cũng tốt, cho dù tốt rượu cũng chỉ là độc dược thôi. Nghe được câu này sau, người trẻ tuổi ánh mắt trong lúc bất chợt nhu hòa xuống tới, lại không nửa điểm nguyên thủy giống được động vật đối với giống cái động vật tham lam, là cái thú vị người, đến, đem các ngươi nơi này đắt nhất rượu mang lên. Nói xong, người trẻ tuổi lấy ra 10 cái trên trời tiền, đi đến trước bảy để cạnh nhau xuống dưới. Sau đó đuổi tới Tống Tấn Trần thấy thế, đội đội vàng vàng tiến lên muốn đem cái kia 10 cái trên trời tiền thu hồi lại còn cho người trẻ tuổi. Nhưng người sau không cho cơ hội, chỉ bắt hắn lại tay nhàn nhạt cười một tiếng, ta nói ra uống rượu, tự nhiên muốn ta để lại thọ. người trẻ tuổi ánh mắt rất chân thật. Tống Tấn Trần không tiếp tục kiên trì, trên mặt hiện ra một vẻ hổ thẹn. Bà chủ kia nhìn thấy trên bàn 10 cái trên trời tiền về sau, cũng không có lập tức thu hồi, mà là mở miệng nói, ta chỗ này không có trị nhiều tiền như vậy rượu, liền tính đem toàn bộ tiểu quán bên trong rượu đều bưng lên, chỉ sợ đều không đủ. Người trẻ tuổi nhàn nhạt cười một tiếng, bây giờ ta tâm tình tốt thì uống rượu, đó là rượu ngon, nếu là rượu ngon, vậy liền đáng cái giá này. Nói xong, người trẻ tuổi thoải mái quay người, tìm cái nhất dựa vào nơi hẻo lánh chỗ ngồi xuống. Tống Tấn Trần hướng bà chủ gật gật đầu lên tiếng chào, lập tức mang theo mặt khác 4 cái huynh đệ đi hướng người trẻ tuổi. Mà bà chủ tựa hồ không nhớ rõ Tống Tấn Trần, trên mặt viết đầy không hiểu thấu. Nhắm rượu món ăn, có cái gì giảng cứu? Nhận lấy cái kia 10 cái trên trời tiền về sau, bà chủ nhìn về phía Lục Thiên Minh. Người trẻ tuổi lắc đầu, không có cái gì giảng cứu, ngài nhìn đến bên trên liền tốt. Bà chủ gật gật đầu, đong đưa cái kia làm cho người không dám nhìn nhiều dáng người, đi vào bếp sau. Bên này, người trẻ tuổi đợi Tống Tấn Trần đám người sau khi ngồi xuống, dẫn đầu mở miệng nói, ta lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta gọi Lục Nhị Bảo, bác đến Tiên Tông Tam trưởng lão, người đưa ngoại hiệu Lục Tam Tiên. Người trẻ tuổi dĩ nhiên chính là Lục Thiên Minh, dù sao trên đời này lợi hại như thế người què, chỉ như vậy một cái. Lời này vừa nói ra, Tống Tấn Trần đám người đều là khẽ giật mình. Trong mắt tuy có mờ mịt, nhưng cũng có khiếp sợ. Bản đinh huyện thường giám môn, là ngài diệt. Tống Tấn Trần hơi có vẻ kích động nói, Tống tiền bối, ngươi trực tiếp xưng hô ta Nhị Bảo liền tốt, không cần như thế câu nệ. Lục Thiên Minh cười cười. Tống Tấn Trần lập tức quát tay, cái kia sao có thể chứ, ngài đã cứu chúng ta, tối thiểu nhất đều phải kêu một tiếng Lục huynh không phải. Lục Thiên Minh mặt lộ vẻ cổ quái. Suy nghĩ một chút về sau, nghiêm túc nói, người ta vẫn là gọi nhau huynh đệ đi, nhưng về sau như phát sinh thứ gì, ngươi cũng đừng nói ta chiếm ngươi tiện nghi. Tống Tấn Trần mặt lộ vẻ vui mừng, làm sao lại thế? Nói đến, sau một hồi khách sáo, Lục Thiên Minh sắc mặt dần dần nghiêm túc đứng lên. Tống huynh, kỳ thực ta cùng Văn Nhân Tín Văn tiền bối cũng coi là quen biết, nhưng này đã là rất nhiều năm trước đó sự tình, hắn cũng từng đã giúp ta, cho nên ta một mực đều muốn tìm đến hắn, báo đáp năm đó ân tình, chỉ là một mực không có cái gì manh mối. Chuyện cho tới bây giờ, Tống Tấn Trần lại không hoài nghi Lục Thiên Minh ý đồ. Dù sao Hoàng Hôi bức bọn hắn thế nhưng là đêm tối ti người, càng là trích tiền các manh mướt. Hắn tin tưởng nếu như Lục Thiên Minh cùng Văn Nhân Tín giữa không có chút giao tình, là tuyệt đối sẽ không chịu trách nhiệm to lớn phong hiểm, đem Hoàng Hôi bức đám người giết sạch. Chỉ là, hắn tựa hồ cũng không phải là giống Lục Thiên Minh muốn như thế, biết quá nhiều. Kỳ thực, ta cũng là gần nhất mới biết được Văn Đại Ca tin tức. Vương lên trên bàn nước trà uống một ngụm sau, Tống Tấn Trần tiếp tục nói, đại khái 20 ngày trước, ta trong thư phòng nghỉ ngơi, sau đó đột nhiên một thanh phi đao đâm vào ta trên bàn sách, phi đao bên trên treo một tờ giấy, trên tờ giấy nói, Văn Nhân Tín gần nhất sẽ ở Hoài Giang quận một vùng xuất hiện. Nghe nói lời ấy, Lục Thiên Minh trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Nói cách khác, cũng không phải là Văn Tiền Bối chủ động liên hệ ngươi. Tống Tấn Trần gật gật đầu, sự thật xác thực như thế, nói đến ngươi khả năng không tin, ta cho là hắn 10 năm trước đã chết tại Bắc Châu, căn bản là không có nghĩ tới hắn còn sẽ tại Nam Châu hiện thân. Nghe nói lời ấy, Lục Thiên Minh khó nén thất vọng. Hắn muốn cho là Tống Tấn Trần cố gắng trước đó tiếp xúc qua Văn Nhân Tín, không nghĩ tới cũng không phải là như thế. Đưa tin cho ngươi người, có đầu mối chưa? Lục Thiên Minh hỏi. Tống Tấn Trần than nhẹ một tiếng, cũng không sợ ngươi chê cười, ta thậm chí ngay cả người kia cái bóng cũng không thấy. Cựu Trọng Thiên. Lục Thiên Minh lông mày hơi bặn. Tống Tấn Trần gật đầu nói, tuyệt đối có. Lục Thiên Minh tâm lý lập tức toát ra một người, cái kia chính là năm đó Ngô Thiết Như nhắc qua thuyền phu. Nghe nói, vị kia thuyền phu lợi hại đến mức không được, tuyệt đối có thể lặng yên không một tiếng động đem Văn Nhân Tín hạ lạc truyền lại đến Tống Tấn Trần trong tay. Có thể nghĩ lại cảm thấy không thích hợp. Dù sao, Văn Nhân Tín cùng Tiền Bắc U cùng Ngô Thiết Như ba người, 10 năm trước liền đi tới Nam Châu. Nếu như thuyền kia phu thật có lòng trợ giúp Văn Nhân Tín bọn hắn nói, làm sao đến mức chờ tới bây giờ? Trăm mối vẫn không có cách giải, Lục Thiên Minh cũng chỉ đành đem trong lòng nghi hoặc tạm thời thả xuống. Tiếp lấy tiếp tục nói, nghe trước đó ngươi cùng Hoàng Hôi bước đối thoại, tựa như là nửa đường đụng phải Văn Tiền Bối. Tống Tấn Trần chi tiếp nói, ta huynh đệ năm người cũng là trong lúc vô tình gặp được đêm tối ti tại truy bắt Văn Đại Ca, dù sao từ đầu đến cuối, ta cùng Văn Đại Ca đều không có bắt được liên lạc. Lúc ấy đêm tối ti quá nhiều người, chúng ta cùng Văn Đại Ca thậm chí không thể đối mặt, thêm nữa chẳng diện hỗn loạn, cuối cùng trực tiếp đi rời ra, ta lúc ấy coi là hắn đã chết tại đêm tối ti trong tay. Nói đến đây, Tống Tấn Trần lộ ra lòng còn sợ hãi biểu lộ, xem ra thật tại thay Văn Nhân Tín lo lắng. Lục Thiên Minh suy nghĩ một chút, lại nói, Tống huynh, lúc ấy các ngươi chạy tới thời điểm, Văn Tiền Bối bên người, không có những người khác sao? Tống Tấn Trần lắc đầu, không có, lúc ấy chỉ nhìn thấy hắn một người tại một mình cổ chiến. Lục Thiên Minh mới vừa triển khai lông mày lại cao lên đến, nhìn không được nhỉ nó nói, bọn hắn hai cái đâu, đi đâu? Chương 1898, nhất định sẽ gặp lại chương 1898. Nhất định sẽ gặp lại Văn Nhân Tín vì cái gì xuất hiện ở đây, Tiền Bắc Vũ cùng Ngô Thiết Như vì cái gì không cùng ở bên cạnh hắn. Từ Tống Tấn Trần trong miệng, không chiếm được mảy may tin tức. Lục Thiên Minh chỉ có thể đủ loại suy đoán. Trong suy tư, Tống Tấn Trần đột nhiên hỏi, Nhị Bảo huynh đệ, ngươi cùng Văn Đại Ca đến cùng là tại sao biết? Nhìn qua, ngươi thật giống như cũng rất lo lắng hắn. Lục Thiên Minh lấy lại tinh thần. Có chút khỏe miệng nhẹ cười, ta cùng hắn xem như không đánh nhau thì không quen biết đi, ban đầu, ta ước gì hắn chết đi lấy. Nghe nói lời ấy, Tống Tấn Trần chờ năm người lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc. Lục Thiên Minh cười cười, cũng không có quá nhiều giải thích. Tình huống cụ thể đâu, ta cũng nói không rõ ràng, dù sao ta cùng hắn, quan hệ cũng rất tốt. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lục Thiên Minh nhìn về phía Tống Tẫn Trần đám người, hỏi: "Các ngươi nghe chưa nghe nói qua, Lục Si nhưng thật ra là văn nhân tín hại chết." Nghe nói lời ấy, Tống Tẫn Trần chờ năm người trên mặt nhau nhau lộ ra tức giận chi sắc. "Chuyện ngôn mà tôi, làm sao có thể là thật, lấy năm đó ta đối với Văn Đại Ca hiểu rõ, hắn tuyệt đối không thể làm ra loại chuyện này." Lục Thiên Minh thuận thế hỏi: "Các ngươi làm năm, lại là làm sao cùng văn nhân tín quen biết đâu? Cảm giác các ngươi đối với Văn Tiền Bối đánh giá rất cao." Tống Tẫn Trần nghe vậy trong mắt tỏa ra sáng tỏ ánh sáng, bắt đầu giảng thuật lên năm đó dự biết người thư kết bạn quá trình. Nguyên lai, Văn Nhân Tín cũng không phải thời thời khắc khắc cùng Lục Si cùng một chỗ. Hai người mặc dù hành tẩu thiên hạ thời điểm như hình với bóng, nhưng cũng sẽ có riêng phần mình không gian cùng thời gian. Lục Si không tại thời điểm, Văn Nhân Tín nữa thích khắp nơi đi dạo, ví dụ như cũng học Lục Si như vậy, nhìn đến không vừa mắt sự tình, cũng đưa tay đi quản quản. Đương nhiên, cùng Lục Si thoải mái cùng ngay thẳng không giống nhau. Văn Nhân Tín nữa thích dùng đầu óc. Năm đó, Tống Tấn Trần cũng bất quá là đạo cái trước không đáng chú ý tiểu đầu mục mà thôi. Mà Thiết Tý Triệu Phi, xem như trộm hiệp giống như nhân vật, chuyện xấu cũng làm, chuyện tốt cũng làm. Hai người sở dĩ trở thành đối thủ muốn mất một còn, đó là mỗi lần tại Tống Tấn Trần cướp bóc, dùng cái này đến cướp phú tế bần thời điểm. Thiết Tý Triệu Phi tổng sẽ thò một chân vào, nói cái gì Tống Tấn Trần đánh lấy hành hiệp trượng nghĩa danh hảo, làm cái kia nhận không ra người mánh khỏe. Tống Tấn Trần cũng không quen lấy hắn, chuyên môn tìm người nhìn chằm chằm Triệu Phi, chốc lát Triệu Phi làm chuyện xấu trộm cắp thời điểm, Tống Tấn Trần liền sẽ đi báo quan. Nam Châu quan phủ người, cùng Bắc Châu không giống nhau, bọn hắn tồn tại, vẹn vẹn để chứng minh trật tự tồn tại mà thôi. Triệu Phi thật cũng không sợ những cái kia quan gia người, bất quá cũng bởi vậy thường thường bị hỏng chuyện tốt. Một đến hai đi, giữa hai người cừu hận là càng ngày càng sâu. Dù sao hơn mấy chục trên trăm năm ở giữa, hai người là ai cũng không làm gì được ai, cứ như vậy dây dưa. Trong thời gian này, hai người riêng phần mình cũng quen biết không ít bằng hữu, sau đó lẫn nhau giữa bằng hữu, cũng cùng Tống Tấn Trần cùng Triệu Phi như thế, biến thành đối thủ một mất một còn. Nếu như hai người trên trăm năm ở giữa không có cái gì tiến bộ, như vậy vĩnh viễn đều là tiểu đả tiểu náo. Xấu chính là ở chỗ theo hai người tu vi có chỗ để thăng, danh khí cũng càng lúc càng lớn. Tuy nói không đến mức làm đến đỉnh tiêm, nhưng có chút danh tiếng, bên trong không trượt trình độ là có. Sau đó, hai người liền trở thành trong mắt người khác tốt nhất hình nhân thế mạng. Một lần kia, có một cái thực lực cùng danh khí đều còn rất khá gia tộc, hắn tộc trưởng bị người mưu sát, phơi thây hoang dã. Quản hạt nơi đó tông môn một mực tìm không thấy hung thủ, mà gia tộc kia ngay tại chỗ thế lực vẫn còn lớn, liền một mực náo. Cuối cùng cái kia tông môn vì bình lặng gia tộc phẫn nộ, liền làm cái tự giác có thể man thiên quá hải quyết định. Cái kia chính là tìm một cái hợp cách, hợp lý dê thế tội. Mà lúc đó Tống Tấn Trần rất may mắn trở thành chọn lựa đầu tiên mục tiêu. Thế là tại Tống Tấn Trần mang theo một đám huynh đệ lại một lần xuống núi làm tiền, đồng thời Triệu Phi cũng mang theo bằng hữu tới mù lẫn vào thời điểm. Cái kia tông môn mang theo xảy ra chuyện gia tộc đột nhiên xuất hiện, đem hai bên đám người bao bọc vây quanh. Nhất định phải đem gia tộc kia tộc trưởng cái chết tội danh đặt tại Tống Tấn Trần cùng Triệu Phi trên đầu. Hai người năm đó mặc dù tính không được thuần túy người xấu, nhưng cũng chưa nói tới người tốt. Với lại một cái cướp bóc, một cái trộm gà bắt chó, thật sự là trong quần rơi mất bùn vàng, tẩy không sạch sẽ. Nhưng mà mọi thứ muốn giảng cái chứng cứ, Tống Tấn Trần cùng Triệu Phi biết mình lấy người ta nói. Thế là hai người lần đầu tiên liên thủ, mang theo các huynh đệ chống cự, đánh chết đó là không thừa nhận giết qua người. Dùng chính bọn hắn lại nói chính là, nên nhận tội danh ta sẽ nhận, nhưng là ngươi muốn mạnh thêm cho ta cái gì có lẽ có đồ vật, ta liền cùng ngươi liều mạng. Cái kia một trận hỗn chiến, kéo dài gần nửa canh giờ. Tống Tấn Trần cùng Triệu Phi mang theo cuối cùng ba cái huynh đệ, quyết định đánh đến một giọt máu cuối cùng, lấy bảo vệ mình danh tiết. May mắn là, liền tại bọn hắn năm cái cuối cùng bại trận, bị khống chế lại muốn bị an bên dưới có lẽ có tội danh thì. Văn Nhân Tín đột nhiên xuất hiện, cũng hướng trong đám người ném đi cá nhân tiền đến. Cái kia bị ném vào đến người, là tông môn một vị nào đó trưởng lão. Hắn bị ném vào đến trong nháy mắt, trên thân càn khôn bảo vật nổ tung, trong đó có một khối lệnh bài, cùng một thanh kiếm, chính là cái kia phơi thây hoang dã tộc trưởng sẽ tùy thân mang theo vật. Sau đó, Văn Nhân Tín nói một câu nói: "Năm người kia ta mang đi, các ngươi muốn giết muốn đánh, đó là các ngươi mình sự tình." Lúc ấy Văn Nhân Tín đã tiến nhập bên trên tám cảnh. Hắn cứ như vậy tại một đám người phức tạp ánh mắt bên trong, đem Tống Tấn Trần đám người mang đi. Được cứu về sau, Tống Tấn Trần hỏi Văn Nhân Tín tại sao phải cứu bọn họ. Văn Nhân Tín dạng này trả lời: "Ta nhàn." Cuối cùng, hắn còn cho Tống Tấn Trần đám người lưu lại một câu: "Vô luận là cướp bóc vẫn là trộm gà bắt chó, chung quy là không coi là gì mánh khỏe, giữa các ngươi cố sự ta nghe nói qua, thật có ý tứ, ta cảm thấy lấy, các ngươi có thể đổi con đường đi thử một chút." Lưu lại câu nói này về sau, Văn Nhân Tín liền cứ vậy rời đi. Sau đó lại không có ở Tống Tấn Trần cùng Triệu Phi xuất hiện trước mặt qua. Đi ngang qua khách sạn bà chủ xào rau là thật chậm. Tống Tấn Trần đem năm đó cố sự sau khi nói xong, rượu cùng món ăn đều không bên trên. Tống Tấn Trần chỉ có thể cảm khái nắm lên trà lạnh đi miệng bên trong rót. "Nhị bảo huynh đệ, kỳ thực ta huynh đệ năm người, thật phi thường muốn gặp lại Văn Đại Ca một mặt." Nói lời này thời điểm, Tống Tấn Trần đôi mắt hình như có sương mù. Không đợi Lục Thiên Minh đáp lời, hắn tiếp tục nói: "Nếu như không phải hắn, ta cùng Triệu Phi cho dù có thể tránh thoát năm đó một kiếp, cũng tuyệt đối sẽ không kết thúc yên lành, sao có thể giống bây giờ đồng dạng, nhắc lên ta Tống gia, người khác sẽ cảm thấy Tống gia to to nhỏ nhỏ có chút thực lực." Bên cạnh Triệu Phi cũng cảm động lấy nói: "Năm đó Thiết Tý Triệu Phi, liền từ biệt người xem thường đầu trộm đuôi cướp không giống hiện tại, mặc dù là cụt tay Triệu Phi, nhưng hiếm có người dám khinh thị." Ba người khác đều có đồng dạng cảm khái. Có thể tưởng tượng năm đó Văn Nhân Tín tồn tại, đối bọn hắn đến nói như là tái tạo phụ mẫu. Lục Thiên Minh đột nhiên nhớ tới một câu, trưởng nghĩa mỗi nhiều giết cho bối phận, bạc tình bạc nghĩa phần lớn là người đọc sách. Lời này tuy nói không tuyệt đối, nhưng nửa câu đầu tại Tống Tấn Trần bọn người trên thân, có thể nói biểu hiện được vô cùng nhuần nhuyễn. Bằng không thì hơn 3000 sau, bọn hắn lại thế nào khả năng vì một thanh đồ giỏng liều lên tính mạng đâu? Lục Thiên Minh đương nhiên cũng không hy vọng Văn Nhân Tín xảy ra chuyện. Suy nghĩ một chút, hắn kiên định nói, "Văn tiền bối, nhất định sẽ cùng các ngươi, cùng ta gặp lại." Chương 1899, đưa ngươi uống chương 1899, đưa ngươi uống Tống Tấn Trần năm người vừa rồi đã từng gặp qua Lục Thiên Minh lợi hại. Cho nên từ sau giả miệng bên trong nói ra nói, tổng cho người ta một loại có thể tín nhiệm cảm giác. Mà Tống Tấn Trần, đối với Lục Thiên Minh thân phận một mực rất ngạc nhiên. Đặc biệt là người sau vừa rồi nâng lên Bắc đến Tiên Tông, có thể là nghĩ đến một cái tam trưởng lão đều lợi hại như thế, cái kia đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng tông chủ cái gì, chẳng phải là càng thêm nghịch thiên. Thế là Tống Tấn Trần hỏi, "Nhị bảo huynh đệ, có thể là ta kiến thức thiện cận, cũng là gần nhất mới nghe nói qua Bắc đến Tiên Tông, cho nên muốn mạo muội hỏi một chút, các ngươi Bắc đến Tiên Tông thực lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào?" Đang uống trà, Lục Thiên Minh sặc hai cái, trầm ngâm nửa ngày mới trả lời, "Thực lực bất tưởng, gặp mạnh tắc mạnh mẽ." Chuyện cũ kể trao nhau lời nông sâu là tối kỵ. Tống Tấn Trần cũng nghe đi ra Lục Thiên Minh không muốn tiết lộ thêm. Thế là đành phải đem trong lòng hiếu kỳ thu hồi. Sáu người lại rảnh rỗi hàn huyên phúc chốc. Đồ ăn rốt cuộc lên bàn. Bà chủ Đông đưa cái kia làm người sợ hãi dáng người, bưng món ăn bàn đi tới. Cùng Lục Thiên Minh khác biệt, Tống Tấn Trần đám người có lẽ là xuất thân nguyên nhân, không làm bất kỳ che giấu, lớn mật thưởng thức nên thưởng thức tốt đẹp. Bà chủ có thể là tập mãi thành thói quen, đối với cái kia ngay thẳng ánh mắt cũng không ngại. Trong đôi mắt nhìn không thấy bất kỳ chán ghét, đương nhiên, cũng không có bất kỳ được người tán thưởng khoái trá. Cố gắng, đây chính là ven đường một tiểu quán có thể duy trì được nguyên nhân. Thịt rượu vừa lên tốt. Bà chủ nhân tiện nói, mấy vị dùng cơm vui sướng. Nói xong, nàng cầm món ăn bàn muốn đi. Tống Tấn Trần thình lình nói ra, bà chủ, tại sao ta cảm giác ngươi so với 20 năm trước, thay đổi. Bà chủ cười cười, nữ nhân nha, cuối cùng sẽ già yếu. Tống Tấn Trần lắc đầu, ta cũng không phải là nói ngươi dung mạo, mà là nói ngươi con mắt. Con mắt? Bà chủ khó hiểu nói. Ngươi trong mắt, giống như cất giấu một tia bị thương. Tống Tấn Trần nghiêm túc nói. Vừa dứt lời, Lục Thiên Minh thực sự nhịn không được. Phốc cười ra tiếng. Bốn người khác cũng là cùng loại phản ứng. Triệu Phi càng là lặng lẽ hướng Tống Tấn Trần giơ ngón tay cái, phảng phất tại nói, đại ca, ngươi liêu nhân này kỹ thuật có một tay. Bà chủ khả năng cũng là Lục Thiên Minh đám người như thế lý giải. Lễ phép cười cười về sau, một câu không nói, trở về trước quầy. Có lẽ là bởi vì khách nhân đã giao sang sổ nguyên nhân. Bà chủ sau khi ngồi xuống, dứt khoát đôi tay đảo tại trên quầy, đem đầu cho bảo, xem ra lại chuẩn bị đi ngủ. Bên này, rượu đổ đầy sau. Lục Thiên Minh cười nói, Tống đại ca, được a. Tống Tấn Trần biết Lục Thiên Minh đang nói cái gì, nhẹ nhàng lắc đầu nói, không phải là các ngươi muốn như thế. Ta thật không có cố ý đi trêu nàng. Lục Thiên Minh lông mày trao lên, hiển nhiên có rất lớn hiếu kỳ hòa hứng thú. Tống Tấn Trần trước hết để cho bốn người khác bưng ly kính nhân cứu mạng một cái. Lúc này mới nói ra tình hình thực tế. Nói ưa thích đâu, nam nhân kia không yêu dạng này nữ nhân, nhưng người sở dĩ là người, cũng là bởi vì có thể khắc chế. Ta vừa rồi sở dĩ nói như vậy, không phải là bởi vì đối nàng có ý nghĩ gì, mà là trên người nàng cố sự. Trên người nàng cố sự. Lục Thiên Minh ngạc nhiên nói. Tống Tấn Trần gật gật đầu, từ lần trước đến qua về sau. Ta một mực kỳ quái một cái nữ nhân vì sao lại tại trước đây không phía sau thôn không cửa hàng địa phương mở một cái tử quán, cho nên cố ý nghe qua. Nói ra lời này thời điểm, hắn bốn cái huynh đệ đều là sức sở, hẳn là không nghĩ tới bản thân đại ca có lòng như vậy. Tống Tấn Trần toát miệng rượu, tiếp tục nói, nàng sở dĩ làm như thế, là bởi vì năm đó cùng một cái nam nhân từng có người ra đồng tâm ước định, nàng đang chờ nàng trợ phu. Dạng này tình yêu cố sự, Lục Thiên Minh nghe được không ít. Nhưng người khác mỗi lần nhắc lên, hắn luôn luôn cảm thấy rất hứng thú, dù sao người cả đời này không thể luôn luôn chém chém giết giết, chung quy phải có điểm cái khác niềm vui thú có thể nói. Căn này cửa hàng mở bao lâu? Lục Thiên Minh hiếu kỳ nói. Nghe nói đã hơn 200 năm. Tống Tấn Trần trả lời. Nàng trợ phu một mực không có trở về. Lục Thiên Minh kinh ngạc nói. Tống Tấn Trần nhìn một chút trên quầy nắm sấp bà chủ, hẳn là không có trở về, bằng không thì nàng chỉ định sẽ không tiếp tục đợi ở chỗ này. Dù sao nữ nhân nào nguyện ý mỗi ngày tại loại này không có hảo ý trong ánh mắt sinh hoạt. Thế nhưng là nàng cũng rất bỏ được. Lục Thiên Minh nói ra. Tống Tấn Trần giải thích nói, nàng không thể không bỏ được. Nói đến, hắn chỉ trên bàn bề ngoài chẳng ra sao cả món ăn, cùng cảm giác chẳng ra sao cả rượu. Tiếp tục nói, nàng tay nghề, căn bản duy trì không được tiểu quán bao lâu thời gian, 2-3 năm liền tiêu hết tất cả tích xúc, nếu không suy nghĩ biện pháp, chỉ sợ trái với ước định chính là nàng. Lục Thiên Minh nhớ tới vừa rồi nữ nhân ánh mắt, loại kia bình tĩnh cùng không quan trọng, cũng chỉ có năm này tháng nọ nhẫn lại, mới có thể làm được á hắn trượng phu đi đâu, biết không? Lục Thiên Minh hỏi. Tống Tấn Trần lắc đầu, cụ thể cũng không rõ ràng. Chỉ nghe nói là muốn đi ra ngoài làm một sự nghiệp lấy lừng, bất quá từ trước mắt đến xem, lần này sự nghiệp giống như không làm thành. Lục Thiên Minh trừng mắt nhìn, hạ giọng nói, có khả năng hay không kỳ thực đã làm thành, chỉ là đã sớm quên nghèo hèn thế tử. Không chừng người ta bây giờ tại bên ngoài, khoái hoạt đây. Tống Tấn Trần giật mình nhìn về phía Lục Thiên Minh, nhị bảo huynh đệ, ngươi liền không phải phá hư cái này thê lương nhưng tốt đẹp cố sự sao? Lục Thiên Minh cười cười, chung quy muốn đối mặt hiện thực không phải sao? Nói đến, hắn quay đầu liếc mắt một cái quầy hàng, lại nói, kỳ thực nàng chỉ sợ cũng có dạng này ý nghĩ. Chỉ bất quá nàng không thể không lừa gạt mình, bởi vì cái ước định kia rất có thể là nàng tiếp tục sống sót động lực. Tống Tấn Trần nghe vậy trên mặt kéo ra, ngươi kiểu nói này, ta cảm giác bà chủ thật đáng thương. Đang nói đây, một bên khác lúc đầu đã ngủ say hai cái khách nhân, trong đó một cái nam nhân đột nhiên đứng lên đến. Hắn tóc rất lộn xộn, râu ria đã đi tới chỗ ngực, trên mặt cũng có mấy đạo sẹo, không phải lợi khí gây thương tích, giống như là bị người trực tiếp dùng nắm đấm đánh ra đến đồng dạng. Quần áo càng là rách tung tóe, nếu như không phải tắm đến rất sạch sẽ, mặc cho ai nhìn đều sẽ cảm giác lấy hắn là tên ăn mày. Chỉ thấy hắn lảo đảo đi đến trước mày, hỏi: "Bà chủ, có thể hay không lại nợ cho ta một bầu rượu?" Bà chủ ngẩng đầu lên, nàng vừa rồi hẳn là lại ngủ tiếp đi, ánh mắt nhập nhèm, rủi rủi con mắt sau, nàng hơi có chút không nhịn được nói: "Ngươi đã tại ta chỗ này uống 3 ngày 3 đêm rượu, ta cũng là gặp ngươi đáng thương, mới nợ cho ngươi, ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước." Nam nhân có chút hổ thẹn gãi gãi đầu, nhưng vẫn là không hề từ bỏ, thật một mình cũng không thể lại nợ cho ta sao? Bà chủ thở dài một hơi, giải thích nói: "Ta nhìn chào ngươi tay tốt chân, tùy tiện tìm một chút sự tình làm một chút, cũng không trở thành mười mấy văn tiền rượu đều uống có lượng, ngươi nghe ta một lời khuyên, cùng ở chỗ này bán say, không nếu muốn ngày mai hưởng đông về sau, làm sao để cho mình không còn làm một bầu rượu mà thấp như vậy?" Âm thanh bên dưới khí. Nam nhân nghe vậy sửng sốt, cặp kia bởi vì mùi rượu mà vẫn đủ con ngươi không ngừng rung động. Có thể bà chủ đã sẽ không lại thương hại hắn, quay đầu đi chỗ khác không nói một lời. Ngay tại nam nhân không biết làm sao thời điểm, Lục Thiên Minh đột nhiên ném đi một bầu rượu đi qua. "Bằng hữu, bầu rượu này đưa ngươi uống."